Chương 30. Thành công tiến hóa Sở Lập Kình ở thành công đem mặt gặp băng trên bờ về sau, Sở Lập Bộ tiếp tục rủ xuống đôi câu bộ kẻ mẩn. Lạch cạch, lạch cạch. Trần Tây Châu cùng Du Vân hai người nhìn đang ở trên có không ngừng nhảy nhót mặt gặp hai mặt nhìn nhau, nhỏ yếu như vậy bộ kẻ mẩn nên xử lý như thế nào? Vương Tha đi, có chút liên tiếp. Thu Cát đi, cũng không phải rất muốn cùng hắn trở thành bạn. Không nói trước ở từ cái tin tức ở bên trong, mặt gặp là trên thế giới yếu nhất đáng thương nhất bộ kẻ mẩn, đơn thuần cá nhân nhân tố, hai người đều đối với mặt gặp không có cảm giác gì. Thì ra là cái gọi là không có mắt duyên. Nếu không có mắt duyên, cần gì phải cưỡng cầu? Giản đơn thương lượng một chút về sau, Trần Tây Châu hai người nhất trí quyết định đem mặt gặp thả về trong hồ. Rất nhanh, con thứ hai bộ kẻ mẩn bắt đầu cắn, móc, câu, là một con tham ăn bộ ly hoạt, ngay sau đó con thứ ba gỗ nhìn, con thứ bốn cờ giáp bì, con thứ năm. Những thứ này bộ kẻ mẩn Trần Tây Châu cùng Du Vân cũng không có có mắt duyên, thì đều lựa chọn đưa chúng nó phóng sinh. Du Vân khi nhìn đến dưới nước có một con sẹo đỡ đang đến gần thời điểm ngay lập tức nhắc nhở, sẹo đỡ tới. Ngu ngơ, chú ý. Sơ lập bộ gật đầu, hắn sớm đã thành chú ý tới cái kia sẹo đỡ hướng đi, đang ở nhẹ nhàng huy động đuôi không ngừng hấp dẫn sẹo đỡ. Cái kia sẹo đỡ tựa hồ là đã bị nào đó kích thích, bắt đầu rất nhanh khép mở mình hai mảnh vỏ sò, lấy một cái tốc độ cực nhanh bơi về phía sơ lập bộ vị trí. Nhìn ra được, sơ lập bộ đuôi đối với sẹo đỡ rất có lực hấp dẫn. Ngay sẹo đỡ gần cắn câu trong nháy mắt, sơ lập bộ thu hồi đuôi xoay người đem mang kim ép dốc đầu nhắm ngay sẹo đỡ. Lần đầu tiên cắn câu thất bại, sẹo đỡ rất tức giận, hắn một bên rất nhanh khép mở vỏ sò, một bên hụt bong bóng, tựa hồ là ở biểu đạt cái gì. Như vậy làm cho một loại nông thôn phụ nữ ở trên đường cái hùng hùng hổ hổ cảm giác. Có điều khi nhìn đến mang kim ép dốc sờ lập bộ đầu về sau, tức giận sẹo đờ ngây ngẩn cả người. Một loại so ban nãy càng thêm mãnh liệt cảm giác đang ở hấp dẫn hắn. Phải cắn một cái. Tới gần bên bờ về sau, sẹo đờ mở lớn hai mảnh vỏ sò nhảy lên một cái, mục tiêu của nó chính thị sờ lão đầu. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo bóng người màu vàng nóng đem nhảy ra mặt nước sẹo đờ phá khai, chính mình cắn lấy rồi mang kim ép dốc sờ lập bộ trên đầu. Không tốt. Khi nhìn rõ đạo này bóng người màu vàng nóng, Trần Tây Châu lúc này mới thở dài một hơi. Cùng xe tăng thủ lĩnh như nhau, đây là một con nhan sắc khác hẳn với đồng loại kim sắc sẹo đờ, hoàng sán sán hai mảnh vỏ sò cùng sờ lập bộ trên đầu kim ép dốc phi thường xứng. Lúc này kim sắc sẹo đờ đã thành công cắn sờ lão bộ đầu. Ngay Trần Tây Châu muốn nói điểm gì thời điểm, một đạo nhức mắt bạch quang từ trên đầu cắn hợp chỗ tán phát ra, có vẻ cực kỳ thần bí. Bạch quang rằng co đại khái chừng một phút, lúc này mới chậm rãi tán đi. Ngu ngơ, tiến hóa phía sau sờ lão kìm, phương thức hành động do bò sát cải thành hai chân đứng thẳng. Sờ lão kìm trên cổ vây có cốt chơi giữa cùng loại cây dù cấu tạo. Trên đầu kim sắc sẹo đờ biến thành một cái cùng loại sừng châu vỏ sò cái mũ cấu tạo, chính diện có một viên bổ câu trứng lớn nhỏ đá quý màu đỏ. Sơ lão kình, Sơ lão kình, vương giả bổ kẹ mẩn Sơ lão kình có phi phạm trí khôn và linh cảm, bất luận lúc nào cũng đều phải không chút hoang mang, một bộ dạng thản nhiên dáng vẻ tự đắc. Sơ lão kình là bởi vì bị sẹo đờ cắn mà độc tố chạy khắp sơ lão bộ đầu óc, mà như kỳ tích mà tỉnh lại hắn ẩn bên trong trí tuệ, khiến cho năng lực phi phạm thức tỉnh sơ lão bộ tiến hóa mà đến bổ kẹ mẩn. Sơ lập kình trí lực tăng lên đến cùng thế giới đỉnh cấp khoa học gia cùng so sánh tiêu chuẩn, có thể tự do tự tại điều khiển lực lượng tinh thần. Ở hắn ngáp thời điểm, cắn lấy trên đầu sẹo đờ sẽ rót vào độc tố, lệnh trí tuệ để thăng. Trong đầu bình thường sẽ hiện ra một ít như là thay đổi thế giới suy nghĩ, nhưng sau đó không lâu sẽ lần lượt quên. Sơ lập kình được xưng là biển khơi hiền giả, hắn nguyên nhân thông minh mà rộng rãi thái độ làm người biết. Tuy rằng vô luận hướng sơ lập kình đưa ra vấn đề nan giải gì nó đều sẽ giúp bận rộn giải quyết, thế nhưng ai cũng không thể nào hiểu được ngôn ngữ của nó. Sơ lập kình từ đầu không ít, nhưng tổng kết xuống tới chính là miêu tả hắn chính mình phi phạm trí tuệ. Vốn là Trần Tây Châu còn đang nghi hoặc sơ lập kình rốt cuộc chính mình như thế nào trí tuệ đáng giá hệ thống như thế khen, thế nhưng khi nhìn đến sơ lập kình ánh mắt thì hắn liền biết hệ thống lời nói không qua. Lúc này sơ lập kình đang ở nhiệt tình nhìn Trần Tây Châu. Loại ánh mắt này ở Trần Tây Châu xem ra có một loại toàn thân bị nhìn xuyên cảm giác. Trần Tây Châu bị nhìn chíp bông đấy, rốt cuộc nhịn không được nói rằng, ngu ngơ, ngươi có thể đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta sao? Một bên Du Vân vốn là còn muốn nói chút gì đó, thế nhưng khi nhìn đến sơ lập kình ánh mắt về sau, hắn trực tiếp buông tha ý nghĩ này, bởi vì Du Vân nghĩ, Sơ Lập Kình xem mình tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu si, thực sự là cơ trí ánh mắt. Bộ kẹt mẩn, Sơ Lập Kình giới tính, giống được thuộc tính, hoạt tờ, tỷ tài, đặc tính, ảo kèm hò, bởi vì ta đi ta tố, sẽ không thay đổi là trạng thái hỗn loạn, đối với đe dọa cũng không chút nào dao động. Kỹ năng, nạ sĩ tơ lót, Sơ Lập, giành đan sở, sập, hoạt tờ hùn xệ, tỷ tài, phụ tù sĩ tơ, ở game. Truyền thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, không cùng tiến hóa trước sở là bộ so sánh mới. Sơ lập kình biến hóa lớn nhất chính là kỹ năng chỉ. Kỹ năng trong ao gia tăng rồi không ít, nhìn qua cũng rất cường đại kỹ năng. Nha. Không thành vấn đề, Trần Tây Châu. Ngươi có thể nói chuyện. Ngươi sẽ nói tiếng người. Sơ lập kình mở miệng, nói lời Trần Tây Châu cùng Du Vân đều có thể nghe hiểu. Cái này quả thực thật là làm cho người ta giật mình rồi. Kinh qua sơ lập kình giải thích, Trần Tây Châu cùng Du Vân giờ mới hiểu được rồi biến hóa từ đầu đến cuối. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ sơ lập kình đang ở sơ lập bộ thời kỳ sớm thông minh cùng học tập. Phi phạm trí khôn và linh cảm càng làm cho sơ lập kình ở tiến hóa hoàn thành trong nháy mắt, thành công nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại. Chuẩn xác hơn điểm nói là tiếng Trung. Trường Trấn đại ca, có thể khiến cho sơ lập kình phơi bày một ít hắn nắm giữ kỹ năng sao? Du Vân vội vàng nói, ta thực sự quá hiếu kỳ rồi. Du Vân đối với bộ kẹ mẩn đối chiến cảm thấy hứng thú vô cùng, sở dĩ hắn vẫn luôn ở huấn luyện kẹt đi hóa xạ. Có điều Teddy họa xạ nắm giữ đều là một ít cận chiến kỹ năng, thoạt nhìn còn lâu mới có được trên internet chụp những kỹ năng kia hoa lệ. Du Vân rất chờ mong có thể thấy tận mắt vừa thấy. Có thể chứ, ngu ngơ. Đối với tiến hóa sau Dixer Lạc Kình, Trần Tây Châu mình cũng rất muốn nhìn nó lớn. Sơ Lạc Kình không có cự tuyệt, không thành vấn đề, có điều để đảm bảo an toàn, các ngươi tận lực lui ra phía sau một điểm. Trong thời gian kế tiếp, Sơ Lạc Kình khiến Trần Tây Châu cùng Du Vân hai người mở rộng tầm mắt. Hắn đầu tiên biểu diễn kỹ năng là sập thành công chế tạo ra một mảnh cao tới chừng 3 thước biển, trực tiếp vách núi bên một tảng lớn nham thạch đánh nát. Ngay sau đó lại phô bày kỹ năng ở game chế tạo ra mấy khối bị hồng nhạt năng lượng bao gồm nham thạch to lớn, đánh gãy một gốc cây cao tới 5 thước đại thụ. Sơ Lạc Kình cuối cùng biểu diễn kỹ năng làm xì tạc cường tráng khúc gỗ đang bị siêu năng lực tập kích trong nháy mắt, bể đầy đất vụn gỗ. Đây thật là quá khốc rồi. Nhìn Sơ Lạc Kình tạo thành đầy đất đống hỗn độn, Du Vân trực tiếp thành hắn trung thành nhất tiểu mê đệ. Chương 31. Đột nhiên loạn nhập bệ y hiệu đi trở về trên đường, Du Vân biểu hiện ra một bộ dạng u sầu. Du Vân cùng Teddy họa xạ trong lúc đó vốn là không có gì mâu thuẫn, đơn giản chính là một điểm hiểu lầm khiến hai bên đều nín một hơi thở. Khí tản, đã nghĩ hòa hảo rồi. Trần Tây Châu cùng Sơ Lạc Kình ăn ý lẫn nhau, cố ý chậm dần cước bộ cấp Du Vân thời gian suy tính. Du Vân không có cảm giác gì, chỉ làm Sơ Lạc Kình hành động bất tiện. Ông, các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Xung quanh từ từ vang lên thanh âm rốt cục đưa tới thất thần Du Vân chú ý của. Về phần Trần Tây Châu cùng Sơ Lạc Kình, bọn họ từ lâu cảnh giác nhìn một phía, ở phòng bị cái gì? Nghe giống như nào đó phong loại sinh vật hành động đại quy mô thanh âm. Bởi vì đều biết dữ liệu tồn tại, Trần Tây Châu đại thể đoán được đối phương rốt cuộc là sinh vật gì, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tiếng ông ông bắt đầu trở nên càng ngày càng hưởng, song song cũng càng ngày càng gấp rút, điều này đại biểu đối phương đang đến gần. Rốt cục, Trần Tây Châu trong tầm mắt xuất hiện bóng người thứ nhất, đạo thứ hai thân ảnh, đạo thứ ba thân ảnh, đạo thứ tư. Quả nhiên là no. 0015 bệ y hiệu. Nhìn giữa rừng núi rậm rạp chẳng chịt bệ y hiệu, dù là luôn luôn chứng chặt Trần Tây Châu lúc này cũng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Bệ y tựa như phóng đại gấp mấy lần ong vào bẽ. Có phiền phức văn lộ hai đôi cánh rất nhanh vô, phần đuôi độc châm cùng trên tay đôi châm lộ ra hàn mang, màu đỏ thâm mắt ở hướng mọi người biểu đạt phẫn nộ. Du Vân thấy kiếm này dương nọ tờ một màn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có chút không cam lòng hỏi, chúng ta chọc tới bọn họ. Hẳn không phải là chúng ta. Trần Tây Châu khôi phục những ngày qua thong dong, bình tĩnh nói, có điều bọn này bệ ý hiển nhiên là đem chúng ta giận chó đánh mèo tiến vào. Vừa mới chuẩn bị buông lòng một hơi Du Vân, nhưng bởi vì Trần Tây Châu những lời này lại một lần nữa giao trái tim nhắc tới. Không mang theo chơi như vậy. Chớp u đoán mắt nhỏ, Du Vân ủy khuất nhìn Trần Tây Châu. Trần Tây Châu không để ý đến đùa giỡn bảo Du Vân, mà là xuất ra lời ghi chép bắt đầu ghi lại bệ ý hiệu liên quan từ đầu. Bệ ý hiệu, ông độc bổ kẹ mẩn bệ ý hiệu có lúc sẽ trở thành đáng kết đội xuất hiện. Có thể lấy tốc độ cực nhanh bay tới bay lui, cùng sử dụng phần đuôi độc châm không ngừng thứ kích đối thủ. Bệ ý hiệu lãnh địa ý thức mạnh phi thường, có lúc sẽ trở thành đáng kết đội xuất hiện. Hắn tức giận, sẽ hợp nhau tấn công. Cho nên để đảm bảo an toàn, không nên tiếp cận chỗ ở của nó. Bệ ý hiệu ba cái độc châm giữa lấy phần đuôi có kèm theo độc tính lực công kích cực mạnh, gặp phải kẻ địch đáng sợ cỡ nào đều biết dùng sắc bén gai độc công kích, sau đó mang về xào huyệt với tư cách thức ăn. Teddy họa xạ mật chính là do hoa quả cùng bệ ý thu thập được phấn hoa hỗn hợp hậu chế thành. Thấy một điều cuối cùng từ đầu, Trần Tây Châu đột nhiên nghĩ đến Teddy họa xạ giới thiệu từ đầu cuối cùng cũng có tương tự dường như một cái. Lẽ nào bọn này bệ ý hiệu là bị Teddy họa xạ trộm mật lúc này mới tức giận? Trần Tây Châu cảm giác mình đoán được chân tướng. Chẳng qua bây giờ không phải tìm ra sự tình ngọn nguồn thời điểm, bởi vì bệ ý hiệu đàn đã bắt đầu tới gần. Ngu ngơ, có thể đối phó sao? Số lượng nhiều lắm, chúng ta cần thối lui đến bên hồ. Nếu như chỉ có mấy cái hoặc là mười mấy con bệ y hiệu, Sơ Lạc Kình có năng lực đánh bại chúng nó, thế nhưng đối phương số lượng chí ít ở 50 con đã ngoài, hoàn toàn không phải bây giờ Sơ Lạc Kình có thể đối phó. Cũng may Sơ Lạc Kình cấp ra một cái tốt phương án giải quyết. Đi. Trần Tây Châu lập tức làm ra quyết đoán bắt đầu hướng trên cao lang kỳ hồ vị trí di chuyển nhanh chóng. Du Vân theo sát phía sau, không dám có chút do dự. Đội ngũ sau cùng Sơ Lạc Kình không ngừng về phía sau thả ra các loại kỹ năng, thật lớn chỉ hoán bệ ý hiệu bảy tốc độ truy kích. Sơ Lạc Kình công kích không phải phổ thông bệ ý có thể thừa nhận. Ở ánh mắt xéo qua ở bên trong, Trần Tây Châu liếc về phía sau không ngừng có bệ ý hiệu bởi vì Sơ Lạc Kình công kích tụt lại phía sau, thế nhưng lập tức lại có mới đích bệ ý hiệu bổ khuyết không đương. Thật đúng là phiền phức. Trên đao lang kỳ hồ gần trong gang tấc, chạy tới mục đích Trần Tây Châu cùng Du Vân không hề do dự nhảy vào trong hồ, sau đó thò đầu ra quan sát trên bờ tình thế. Sơ Lạc Kình không có vào nước, mà là lựa chọn lần thứ hai sử dụng kỹ năng sợ. Hắn dễ như trở bàn tay trong hồ nhấc lên cao hơn 3 mét sóng lớn, phá vỡ thượng vị lang kỳ hồ nguyên bản bình tĩnh. Trong hồ sống thủy sinh bộ kẹ mẩn đại thể bị kinh sợ mà chạy trốn tứ phía, cũng không có thiếu cường đại bộ kẹ mẩn nhìn chằm chằm sóng lớn nhìn phía bên bờ. Đợi sóng lớn hạ xuống, cường đại thủy sinh bộ kẹ mẩn cùng bệ ý hiệu đàn chính thức chạm mặt. Trên bờ đâu còn có Sơ Lạc Kình hình bóng. Lúc này, Sơ Lạc Kình chính mang theo Trần Tây Châu cùng Du Vân tự do tại cái này gần trở thành chiến trường vị trí, hướng khác một bên nơi tương đối an toàn rất nhanh mơi động. Sơ Lạc Kình tự thân du động tốc độ kỳ thực cũng không nhanh. Hắn vẫn mượn bản mini sập với tư cách động lực nâng lên, trong hồ hai người vẫn duy trì một cái cực nhanh du động tốc độ. Cuối cùng, Trần Tây Châu nhóm an toàn lên bờ, mà bọn họ ban nãy đợi vị trí, lúc này đã bạo phát chiến đấu kịch liệt. Du Vân thấy xa xa phát sinh đại chiến, không khỏi cảm khái nói, Sơ Lạc Kình chiêu này họa thủy đồng dẫn dùng thực sự thật là khéo, không giống nhà của ta. Vốn là chê nói được nửa câu lại cũng nói không được, bởi vì trong lời nói vốn nên bị chê đối tượng lúc này đã ly khai về núi lâm đi. Lần thứ hai nhớ tới tẹt đi họa xạ Du Vân, trong lòng tràn đầy thất lạc. Hát muội. Ngay Du Vân âm thầm thương cảm thời gian, một cái thanh âm quen thuộc từ hắn vang lên bên hai. Là tẹt đi họa xạ tiếng kêu. Tẹt đi họa xạ. Du Vân cấp tốc xuất ra vẫn bỏ túi bên trong hộp trang mật, đây là hắn đặc biệt vì xin lỗi chuẩn bị, cũng là tẹt đi họa xạ thích ăn nhất thức ăn. Hát muội. Không biết từ chỗ nào cây thượng bể ra tẹt đi họa xạ một chút nhào tới Du Vân trên người. Hát muội. Hát muội. Hát muội. Tẹt đi họa xạ. Tẹt đi họa xạ. Tẹt đi họa xạ. Du Vân cùng Tẹt Đi Họa Xạ đem cái đầu cọ đến cùng nhau đính lưu, không ai nhường ai rồi lại không có chút nào đối đầu gây gắt ý tứ. Khi trước không vui tại thời khắc này tiêu tan thành mây khói, nhìn Du Vân cùng Tẹt Đi Họa Xạ này có chút giữa hai gặp lại thời khắc, Trần Tây Châu cùng Sở Lộc Kình nhìn nhỏ cười. Gào thét, Tẹt Đi Họa Xạ, đây là ta chuẩn bị cho người mật. Du Vân đem rơi dưới đất hộp trang mật nhặt lên, vỗ vỗ trên cái hộp đùi bằm sau một lần nữa đưa cho Tẹt Đi Họa Xạ. Tẹt Đi Họa Xạ cũng không có lập tức tiếp nhận Du Vân trong tay hộp trang mật, mà là xoay người hướng rừng rậm một cái hướng khác phát sinh tiếng kêu. Xem ra tựa hồ là đang kêu gọi cái gì. Làm sao vậy Tẹt Đi Họa Xạ? Nhìn mờ tối rừng rậm ở chỗ sâu trong, Du Vân cảm thấy một vẻ khẩn trương. Hắn còn nhớ được, mới vừa bệ ý hiệu đàn cũng là theo rừng rậm ở chỗ sâu trong bay ra ngoài. Hát muội. Nhìn Tẹt Đi Họa Xạ một bộ dạng coi tốt lắm biểu tình, không rõ ràng cho lắm, Du Vân nhìn về phía sau lưng Sở Lạc Kình, muốn cho Sở Lạc Kình hỗ trợ phiên dịch một chút. Sở Lạc Kình chậm rãi mở miệng nói, "Có thể, Tẹt Đi Họa Xạ cũng có nói xin lỗi lễ vật gây cho ngươi." Tẹt Đi Họa Xạ lúc này mới chú ý tới mới vừa đại ca hiện tại lại có thể thành công tiến hóa. Ngọt ngào đôi. Không đúng. Chính mình không có giúp đỡ bất luận cái gì bận rộn. Tẹt Đi Họa Xạ theo chờ mong biến thành thất lạc, lại không thấy Sở Lộc Kình đem lúc trước tự hành rơi xuống một tiết đôi. Cảm tạ Hồng Ma bối ảnh thật lớn đưa đến vé tháng, quyển sách tờ thứ nhất vé tháng, nước mắt sụp đổ. Chương 32. Tẹt Đi Họa Xạ mang tới lễ vật Tẹt Đi Họa Xạ nhất trảo cầm hộp trang mật, nhất trảo cầm Sở Lộc Kình đưa đôi, trong lòng cùng lau mật như nhau. Có điều, hắn cũng cho đại gia dẫn theo lễ vật. Hôn ám rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới một con khiêng lớn tổ ong sinh vật. Cùng Tẹt Đi Họa Xạ như nhau, là một con loại gấu bộ kẻ mẩn. Trần Tây Châu một chút thì nhận ra thân phận của đối phương, là kho số liệu số hiệu no. 0446 Mù Nợ Lạc. Mù Nợ Lạc. Mù Nợ Lạc, đại vị vương bộ kẹ mẩn Mù Nợ Lạc có đem thức ăn giấu ở thật dài thể dưới lông tập tính. Có điều lại sẽ đem ẩn giấu thức ăn sự quên mất không còn một mảnh. Mù Nợ Lạc gặp không có ở trong thôn, tìm kiếm bị coi thành đủ phân nguyên liệu ăn cơm thừa rượu cạn. Hắn mỗi ngày đều muốn một hơi thở nuốt vào một lần cùng thể trọng tương đối thức ăn, mùi vị thật xấu cũng không thèm để ý, trên cơ bản không thế nào nhấm nuốt liền trực tiếp nuốt vào. Mù Nợ Lạc chính mình cường kiện dạ dày. Tóm lại một cách hết sức chăm chú mà ăn, cho dù là thối giữa thức ăn cũng có thể đại khái tiêu hóa gì. Nếu như là chính mình tin cậy đối tượng, hắn cũng sẽ đem thức ăn phân cho đối phương một ngụm. Từ đầu then chốt tử, đại vị vương, dễ nuôi, nguyện ý chia sẻ. Theo hệ thống trong giới thiệu có thể suy đoán ra, Mù Nợ Lạc sẽ là một con đối với nhân loại hữu thiện bộ kẻ mẩn. Thở hổn hển, thở hổn hển, Mù Nợ Lạc chật vật đưa trong tay tổ ong to lớn bông, nhưng tổ ong không chỉ có chạy xuống kim hoàng mật, vẫn còn theo trong tổ ong ngã nhào hai cái thổ hoàng sắc bộ kẻ mẩn trứng. Hát muội, cái đi họa xạ chỉ vào Mù Nợ Lạc. Đối với Du Vân lộ ra cực kỳ tự hào biểu tình. Cái này tổ ong là ngươi tặng cho ta lễ vật. Tựa như hải tử của nhà mình giữa đêm trưởng thành như nhau, Du Vân có chút không thể tin được loại cảm giác này. Đây là tới tự cha giả vui mừng. Tuy rằng Du Vân mình chính là cọp lông đầu thanh niên, nhưng cái này không gây trở ngại hắn đem Tẹt Đi Họa Xạ trở thành con của mình. Hát muội. Tẹt Đi Họa Xạ lắc đầu, lần thứ hai chỉ Mù Nợ Lạc. Không phải sao? Du Vân quan sát một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, ý của ngươi là, này hai cái bộ kệ mẩn chứng là ngươi tặng cho ta lễ vật. Hắn lúc này cũng không có rất vui vẻ. Có điều theo trong tổ ong cút ra đây, đại khái tỷ lệ là bệ y bổ kẹ mẩn trứng, điều này làm cho Du Vân có chút do dự. Bởi vì hắn mới bị bệ y truy sát quá, đối với loại này bổ kẹ mẩn cảm thấy rất kém cỏi. Hát muội, Tẹt Đi Họa Xạ điên cuồng lắc đầu, lại một lần chỉ Mù Nợ Lạc. Còn không phải sao? Lúc này đây Du Vân rốt cục chú ý tới Mù Nợ Lạc, hắn hồ nghi nhìn đối diện cái này quả bí lùn bổ kẹ mẩn. Không phải là hắn đi? Du Vân hỏi dò, chẳng lẽ là con này Mù Nợ Lạc? Hát muội, lần này Tẹt Đi Họa Xạ không hề lắc đầu, mà là gật đầu chống nạnh một bộ dạng đắc ý bộ dạng. Biểu tình kia hình như đang nói, nhanh biểu dương ta. Nhìn Mù Nợ Lạc không ngừng dùng hùng trưởng hướng trong tổ ong đảo mật ăn, Du Vân khỏe miệng không tự chủ có quắc một cái. Hắn còn nhớ được vài phần trung chức trưởng trấn đại ca cho mình phổ cập khoa học tri thức. Nếu như đem con này đại vị vương mang về nhà, Du Vân cảm giác mình kế tiếp vài năm đều phải ăn đất rồi. Trưởng trấn đại ca. Gặp Du Vân vẻ mặt cười khổ nhìn chính mình, lại nghĩ tới trong kho số liệu xếp hạng Tẹt Đi Họa Xạ cùng Mù Nợ Lạc phía sau bộ kẻ mẩn, Trần Tây Châu đột nhiên có một cái ý nghĩ. Bang. To lớn tổ ong lần thứ hai đập xuống đất, Tẹt Đi Họa Xạ ngồi tổ ong trước điên cuồng ăn cơm. Đã ăn no đến không ngừng đả cách Mù Nợ Lạc theo Du Vân đi tới trấn Liên Minh Đại lâu lầu một trung tâm bộ kẻ mẩn. Lúc này ngồi cửa sổ không phải Khang Nghiên, mà là một gã nhân viên công tác. Nhân viên công tác đang cùng Trần Tây Châu lên tiếng chào hỏi về sau, tiếp nhận Du Vân đưa cho mình huấn luyện gia chứng nhận, ở phía trên ghi vào Mù Nợ Lạc cơ sở tin tức. Sau 5 phút, nhân viên công tác trả huấn luyện gia chứng nhận, ngài khỏe chứ, ngài tư liệu đã canh tân, xin ngài cất kỹ ngài giấy chứng nhận. Cảm tạ. Cất kỹ huấn luyện của mình gia chứng nhận về sau, Du Vân thân mật sờ sờ chỉ có 60cm Mù Nợ Lạc. Chính như Trần Tây Châu suy đoán như vậy, Mù Nợ Lạc đúng là một cái phi thường hữu thiện bộ kẻ mẩn. có điều không giới hạn tại nhân loại, mà là đối với sở hữu có thể cung cấp thức ăn sinh vật đều biểu hiện được phi thường thân mật. Tục xưng có sữa chính là mẹ. Mú nợ là tại sao phải nghe Teddy Họa Xạ nói? Thừa dịp Teddy Họa Xạ không ở, Du Vân thỉnh Sở Lập Kình hành động mình và Mú nợ lặt ở giữa phiên dịch, thành công moi ra sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Teddy Họa Xạ thay Mú nợ lặt nghĩ biện pháp dẫn đi bệ y thiệu, khiến nó thành công trộm đi tổ ong, có vô số đếm không hết mật có thể ăn. Không chỉ có như vậy, Teddy Họa Xạ vẫn còn đáp ứng Mú nợ lặt thay hắn tìm một mỗi ngày đều có thức ăn ngon cung cấp trưởng kỳ cơm phiếu, thì ra là Du Vân. Điều kiện tiên quyết là Mú nợ lặt nguyện ý nghe lời nói. Du Vân sâu kín nói rằng, sở dĩ đám kia bệ ý hiệu đúng là Teddy Họa Xạ gây ra. Sắc mặt khó coi chính hắn tựa hồ lại muốn dạy dỗ một chút nghịch ngợm Teddy Họa Xạ. Trần Tây Châu vô vô Du Vân bay, tuy rằng quá trình nhấp nô, thế nhưng kết quả cũng coi như tất cả đều vui vẻ rồi. Du Vân gật đầu, sau đó thì xin trưởng Trần Đại Ca. Suy nghĩ gì vậy? Trần Tây Châu vừa cười vừa nói, ta cũng không nhiều như vậy thời gian rỗi, mụ nợ là ta sẽ giao cho ngươi tiểu cô đi chiếu cố. Bộ kẻ mần cùng nhân loại như nhau, là một loại tình cảm phong phú sinh vật. Bất luận là nhân hay là bộ kẻ mần, một ngày cùng nhau ở chung lâu đều phải chỗ ra cảm tình đến. Cho đến lúc này, Trần Tây Châu tin tưởng coi như là tương đương tín nhiệm mình Du Vân, trong nội tâm khó tránh khỏi cũng sẽ có một điểm vướng mắc. Nhưng nếu là đem Mụ Nợ Lạt giao cho Du Chân chiếu cố, thân làm thân cô Du Chân dù là cùng Mụ Nợ Lạt chung đụng cho dù tốt, Du Vân trong lòng cũng không có bất luận cái gì một điểm không thoải mái địa phương. Đây là nhân chi thường tình. Lúc này, đi Dung Thành đi công tác Du Chân vừa vặn trở về. Trong tay của nàng còn cầm một con chính ôm mật của liếm kẹt đi hoa xạ. 20 cân không tới kẹt đi hoa xạ tuyệt không trọng. Không đáng tin cậy tiểu tử thối. Du Chân gặp cháu trai quả nhiên ở bên trong, Bạch Liêu tha nhất nhãn, cứ như vậy đem mình bộ kẹ mẩn ở lại bên ngoài, cũng không sợ bị người nhặt đi. Sau khi nói xong nàng mới chú ý tới, phòng khách ngoại trừ Du Vân cùng Trần Tây Châu ngoại, còn có hai con xa lạ bộ kẹ mẩn. Người là ngu ngơ. Du Chân nhìn về phía Trần Tây Châu bên người cái kia bộ kẹ mẩn. Tuy rằng cùng lúc trước không giống nhau, nhưng chỉnh thể thượng không có đặc biệt kịch liệt biến hóa, vẫn có thể nhìn ra khi trước cái bóng. Là ta. Có điều đoán Du Chân vốn là dò xét tính têu một tiếng, làm cho nàng không nghĩ tới chính là Sợ Lộc Kình lại có thể cấp ra trả lời thẳng. Dùng hay là tiếng Trung. Mở miệng nói chuyện Sở Lộc Kình khiến Du Chân rất là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới trên cái thế giới này rõ ràng còn có năng lực nói chuyện bộ kẻ mẩn. Con này bộ kẻ mẩn là? Đây là Mù Nợ Lạt, là kẹt đi họa xạ giúp ta thu phục mới đồng bọn. Du Chân quan sát toàn thể Mù Nợ Lạt một phen, đột nhiên phát hiện Mù Nợ Lạt hùng trưởng vị trí cũng có một tia chất lỏng màu vàng nóng lưu lại, không khỏi cười nói, ngươi tiểu tử thúi này đây là cùng gấu gạch lên đúng không? Lão ca mật đủ ngươi hai cái này đồng bọn tạo bao lâu? Ha ha ha, đây không phải có tiểu câu ngươi nha. Du Vân đi qua, thân mật lôi kéo Du Chân cánh tay nói, trưởng trấn đại ca nói, của ta Mù Nợ Lạt tạm thời đặt ở trấn Liên Minh Đại Lâu chăn nuôi, có tiểu cô chiếu cố hắn ta thế nhưng phi thường yên tâm. Cút đi. Khuya hôm đó, Du Chân nhìn mình giống tuyết tủ lạnh cùng với đầy đất đống hỗn độn, còn có vậy không dứt hướng trong miệng nhét đồ vật Mù Nợ Lạt, lâm vào thân làm kẻ tham ăn tan vỡ thời khắc. Cảm tạ hồng ma bối ảnh thật lớn đưa đến vé tháng, quyển sách tờ thứ nhất vé tháng, nước mắt sụp đổ. Chương 33. Dung Đông Đại học mới giáo khu khảo sát ngày thứ hai. Văn phòng trấn trưởng. Du bí thư, buổi tối phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Nghe được đến từ Trần Tây Châu quan tâm, Du Chân nhịn không được liếc mắt. Nàng có một loại muốn ngay mặt chất vấn Trần Tây Châu xung động, ngươi cho là lao nương trên mặt đây đối với mắt quầng thâm làm sao tới? Du Chân này cử chỉ khác thường khiến Trần Tây Châu hơi kinh ngạc. Hắn đột nhiên sắc mặt biến được cổ quái, lúng túng hỏi, sẽ không bởi vì Mù Nợ Lạt đi? Phá án. Mặc dù không có được Du Chân minh xác trả lời, nhưng Trần Tây Châu đã xác định Du Chân nghỉ ngơi không tốt đúng là bởi vì Mù Nợ Lạt. Khụ khụ, nói tránh sự đi. Cơ trí Trần Tây Châu vội vàng nói sang chuyện khác. Dù sao cũng là nhà mình cháu bộ kẻ mẩn, Du Chân cũng sẽ không bối rối chuyện này, bắt đầu hội báo về ngày hôm qua đi công tác nội dung. Ngày hôm qua ta và Dung Nông Đại học liên quan người phụ trách tiến hành rồi xâm nhập câu thông, bọn họ đồng ý lấy tin nhắn ngắn hình thức đem Lang Kỳ trấn Liên Minh thông báo tuyển dụng tin tức gửi đi đến khóa này, người tốt nghiệp khóa này trên điện thoại di động, như vậy có trợ giúp chúng ta mau chóng thu được cần nhân tài. Trần Tây Châu gật đầu, tuy rằng chúng ta so cái khác đơn vị hoặc là xí nghiệp thông báo tuyển dụng thời gian muộn, nhưng ta tin tưởng trấn Liên Minh hạng mục này hay là cũng đủ hấp dẫn người mới. Lần này bái phòng Dung Nông Đại học còn có một thu hoạch ngoài ý muốn. Du Chân không có thừa nước đục thả câu, đem chính mình chuyến này cùng Dung Nông Đại học hiệu trưởng nói chuyện với nhau nội dung không sót một chữ hội báo đi ra. Theo kịch biến mang tới thổ địa diện tích tăng trưởng, tương ứng nhân tài chỗ hổng vấn đề tăng lên, giáo dục tổng cục cấp Dung Nông Đại học loại này chuyên nghiệp loại hình đại học thống nhất hạ mở rộng thu nhận học sinh chỉ thị. Ở vào thành phố Phúc Châu khu Dung Nông Đại học bởi thành lập thời gian hơi sớm, hiện hữu trường học chỉ đã vô pháp thỏa mãn trường học huyết trương thu phát triển nhu cầu. Hơn nữa thông nhau hỗn loạn, tạp âm ô nhiễm bao gồm nhiều vấn đề làm phức tạp, Dung Nông Đại học quyết định sang năm rời. Hoang vắng là mới trường học chỉ lựa chọn yêu cầu trung phi thường trọng yếu một điểm. Lang Kỳ trấn nguyên bản là ở Dung Nông Đại học mới trường học chỉ được tuyển chọn phương án ở bên trong, nhưng bần cùng hẻo lánh khiến nó đang cùng cái khác được tuyển chọn địa chỉ tương đối giữa vẫn đang ở hạ phòng. Du Chân bái phòng khiến Lang Kỳ trấn trực tiếp trổ hết tài năng. Dung Nông Đại học ở biết Lang Kỳ trấn kế tiếp sẽ phát triển mạnh cây quả loại lâm nghiệp, đồng thời chính mình lượng lớn cây quả hạt giống cùng thảo hệ bộ kẹ mần về sau, Dung Nông Đại học hiệu trưởng Lan Mạnh Kiên tại chỗ quyết định đem mới trường học chỉ lựa chọn ở Lang Kỳ trấn. Dung Nông Đại học hiệu trưởng Lan Mạnh Kiên làm là như vậy có điều kiện, đó chính là Lang Kỳ trấn Liên Minh cần cởi mở cây quả lâm nghiệp bộ môn tham dự tư cách. Dung Nông Đại học đem phái ra chuyên nghiệp nghiên cứu đoàn đội đối với các loại cây quả tiến hành các hạng nghiên cứu, nếu như đạt được tương ứng thành quả nghiên cứu, Lang Kỳ Trấn có thể miễn phí hưởng thụ loại này thành quả nghiên cứu. Đây tuyệt đối là một cái cả hai cùng có lợi của diện. Đại học ngụ lại có thể cho một thành phố mang đến chỗ tốt gì? Đầu tiên là nhân tài chuyển vận. Đại học nhiệm vụ chủ yếu là bồi dưỡng cao cấp chuyên nghiệp nhân tài. Dung Nông Đại học ở đào tạo nhân tài thượng có thể thỏa mãn Lang Kỳ Trấn phát triển kinh tế cần, có thể vì Lang Kỳ Trấn khu vực phát triển kinh tế làm ra cống hiến nhất định. Thứ nhì là cung cấp khoa học kỹ thuật thành quả cùng kỹ thuật ủng hộ. Dung Nông Đại học có hùng hậu thầy giáo lực lượng, nhân số đông đảo nghiên cứu sinh đội ngũ cùng rộng lớn ngành học lĩnh vực, như vậy ưu thế có thể vì Lang Kỳ Trấn khu vực kinh tế cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Ngoại trừ hứng lấy trọng điểm công trình cùng khoa học kỹ thuật khắc phục khó khăn hạng mục ngoại, còn có thể cùng xí nghiệp quay chung quanh cụ thể hạng mục tiến hành hợp tác khắc phục khó khăn. Cây quả lâm nghiệp hạng mục chính là song phương hợp tác cái thứ nhất hạng mục. Trừ những thứ này ra, đại học ngụ lại còn có thể cấp địa phương mang đến chứa nhiều chỗ tốt. Đồng dạng, Lang Kỳ Trấn là Dung Nông Đại học cung cấp cơ hội này cũng có thể khiến Dung Nông Đại học từ đó được đại lượng chỗ tốt. Có điều đây là Dung Nông Đại học hiệu trưởng Lan Mạnh Kiên cần suy tính. Lan hiệu trưởng nghĩ tại 3 ngày sau đến Lang Kỳ Trấn khảo sát mới trường học chỉ vị trí, đến lúc đó hắn mong muốn Trấn Liên Minh có thể phái người cùng đi, thuận tiện cho bọn hắn cung cấp một ít kiến nghị. Trần Tây Châu tự rêu nói, theo chúng ta Trấn Liên Minh này bình vì tương quả đấy, ta không thân tự ra tay còn có thể phái ra ai. Du Trần nghe xong cũng cười theo lên. Trấn Liên Minh ekip lãnh đạo đến bây giờ chưa từng xây dựng xong cũng là không thể làm gì sự tình. Trong khoảng thời gian này, Trấn Tây Châu hướng thành phố Liên Minh nộp đại lượng yếu nhân xin báo cáo, đáng tiếc không có được bất luận cái gì hữu dụng hồi phục. Không phải thành phố Phúc Châu Liên Minh cũng làm. Thành phố Liên Minh lãnh đạo kỳ thực đã ở nỗ lực là Lang Kỳ Trấn phân phối nhân viên, thế nhưng ở thành phố Liên Minh ở bản thân cũng thiếu người dưới tình huống, hầu như tất cả mọi người không muốn bị xung quân đến Lang Kỳ Trấn. Về phần này nguyện ý đi, cơ bản đều còn ở nhân tài chữa bị trong kho. Bọn họ chăm chú học tập lượng lớn về thế kỷ trước phất tay ta đi tới, dọc bầu trời luyện hồng tâm đi xa thiên ai, không bằng bay xa vạn dặm từng quyển trẻ sơ sinh tâm, chậm rãi gây dựng sự nghiệp tình loại này gian khổ phấn đấu tinh thần. Sở dĩ đi Lang Kỳ Trấn cùng ở lại thành phố Phúc Châu, đối với bọn này trẻ tuổi đến nói không khác nhau gì cả. Có điều, bọn họ còn cần thời gian một năm tài năng chính thức tốt nghiệp. Hai ngày này chuẩn bị một chút đi, nếu Lan hiệu trưởng muốn hảo hảo thăm một chút Lang Kỳ Trấn, chúng ta sẽ đem chúng ta có sức hấp dẫn nhất một mặt biểu diễn ra. Nếu như chống chân khảo sát trường học mới trường học chỉ, với tư cách hiệu trưởng Lan Mạnh Kiên không đến mức tự mình đến đây, hắn tự mình đến tuyên chỉ. Đơn giản chính là muốn nhìn một chút Lang Kỳ Trấn có đúng hay không như Du Chân nói như vậy, đáng ra Dung Nông Đại học đem trường học rời đến nơi đây. Phần này cẩn thận chuyện đương nhiên. Du Chân ở đem đầu tay công tác toàn bộ hồi báo xong rồi sau vội vội vàng vàng rời khỏi, một người làm vài người công tác nàng còn rất nhiều sự cần xử lý. Trần Tây Châu cũng không thể nhàn rỗi. Du Chân chân trước rời đi phòng làm việc, Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung chân sau đạp tiến đến. Mao Dung Dung đi thẳng vào vấn đề, trưởng trấn, Sở Lập Kình cùng Mũ Nở lại bộ kệ mẩn tin tức ngươi bên này sửa sang lại không có. Trần Tây Châu theo trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện đưa cho Mao Dung Dung, phương diện này ngoại trừ Sở Lập Kình cùng Mũ Nở là tư liệu ngoại, còn có bể ý cùng mặt cặp tư liệu. Chờ Mao Dung Dung tiếp nhận văn kiện, Trần Tây Châu lại nổi lên thân hướng một bên trưng bày tủ đi đến. Trưng bày trong tủ thả 3 miếng bộ kệ mẩn trứng. Đặt ở bên trái cái viên này cả vật thể đỏ ngầu bộ kệ mẩn trứng, là đi lý bị cấp Trần Tây Châu lễ vật, trung gian cùng bên phải hai cái bộ kệ mẩn trứng là trong tổ ong cút ra đầy bộ kệ mẩn trứng. Dựa theo Trần Tây Châu suy đoán của mình, này hai cái thổ hoàng sắc bộ kệ mẩn trứng đại khái tỷ lệ là bệ ý bộ kệ mẩn trứng. Hắn cấp cho Mao Dung Dung cùng Khang Nghiên đấy, chính thị này hai cái bộ kệ mẩn trứng. Bộ kệ mẩn quan hệ phát triển cùng nghiên cứu bộ môn không thể vẫn luôn trên giấy đảm bình, có này hai cái bộ kệ mẩn trứng làm mới bắt đầu nghiên cứu, cũng coi như bước vào một cái giai đoạn mới. Bộ tài chính lập tức sẽ có một số thổ địa nhượng lại kim nhập trướng, các ngươi nhìn ở phụ cận chọn một vị trí thích hợp kiến xây một cái sở nghiên cứu và vân vân, vừa vặn qua một thời gian ngắn sẽ có công ty xây cất vào ở. Chuyện này Trần Tây Châu kỳ thực sớm có dự định. Hôm nay là vạn sự đã chuẩn bị, vừa vặn đương Dung Nông Đại học mới giáo khu này cổ đồng phong cùng nhau hoàn thành. Thổ địa nhượng lại kim. Kha Nghiên hơi nghi hoặc một chút. Trần Tây Châu đem cây quả lâm nghiệp hạng mục cùng Dung Nông Đại học mới giáo khu sự tỉnh cấp hai người hơi chút giới thiệu một chút. Trưởng trấn ngươi không nói sớm. Mao Dung Dung có vẻ cực kỳ hưng phấn, ta thế nhưng chăn nuôi thú y học cùng nông nghiệp sinh vật kỹ thuật chuyên nghiệp hai lớp tiến sĩ, cây quả lâm nghiệp hạng mục Dung Nông Đại học làm, ta cũng có thể làm. Chương 34. Tiếp đại Dung Nông khảo sát đoàn đội công tác của ta trọng tâm vẫn sẽ ở bộ kệ mẩn trên người, về phần hạng mục mới người phụ trách. Mao Dung Dung chần chờ chỉ chốc lát, đối với Trần Tây Châu nói rằng, trưởng trấn, ta nghĩ ta có thể vì trấn liên minh đề cử một cái tương đương thích hợp hạng mục người phụ trách, không biết trấn liên minh có hay không cần. Cần, phi thường cần. Trần Tây Châu vui mừng quá đỗi, song song cũng ảo nao chính mình lúc trước lại có thể rơi vào đứng ở sau đèn thì tối chỗ nhầm lẫn. Đều nói vật dĩ loại tụ. Mao Dung Dung tốt nghiệp ở Trung Quốc Đại học Nông nghiệp, bản thân lại thị phi thường ưu tú động thực vật chuyên nghiệp hai lớp tiến sĩ, biết khẳng định cũng đều là chút nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp tinh anh nhân tài. Có Mao Dung Dung giới thiệu, Lang Kỳ Trấn dù cho không có Dung Nông Đại học trợ giúp, cũng có thể là cây quả lâm nghiệp hạng mục làm cho đều thích hợp nhân tài. Có điều có Dung Nông Đại học trợ giúp, cây quả lâm nghiệp hạng mục cũng có thể khai thác càng thêm thuận lợi. Ta đây đi trở về câu thông, nhìn các sư huynh sư tỷ có hay không nguyện ý tới. Mao Dung Dung cùng Trần Tây Châu lên tiếng chào hỏi sau vội vã rời đi. Nếu có cơ hội, Mao Dung Dung tự nhiên càng hy vọng có thể cùng người mình quen cùng nhau khai phá một cái cảm giác hứng thú hạng mục. Kha sư tỷ, chuyện kế tiếp thì nhờ ngươi. Ở bộ kệ mẩn quan hệ phát triển cùng nghiên cứu trong bộ môn, Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung phân công bất động. Kha Nghiên trọng điểm chính là bộ môn hành chính phương diện công tác, mà Mao Dung Dung trọng điểm chính là nghiên cứu phương diện công tác. Tiếp nhận hai cái bộ kẹm mật chứng, Kha Nghiên đang chuẩn bị rời khỏi lại bị Trần Tây Châu gọi lại. Được rồi Kha sư tỷ, tại vì sở nghiên cứu chọn vị trí thời điểm tận lực chọn một vị trí thích hợp, sau đó các ngươi ngành tổng bộ có lẽ sẽ rời quá khứ. Nghe nói như thế, Kha Nghiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như Lang Kỳ Trấn tương lai thật có thể có một phát triển tốt, sở hữu một thuộc về mình ngành tổng bộ không phải là không được thực hiện. Nghĩ tới đây, thân làm bộ trưởng Kha Nghiên ngay lập tức trở nên nhiệt tình mười phần. Đang cùng Trần Tây Châu lên tiếng chào hỏi sau cấp tốc rời khỏi. Nàng còn rất nhiều công tác cần xử lý. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua. Dung Đông Đại học khảo sát đoàn đội ở xế chiều hôm đó đến Lang Kỳ Trấn. Để tỏ lòng Lang Kỳ Trấn thành ý, trưởng trấn Trần Tây Châu tự mình mang theo Du Trần, Kha Nghiên chờ trấn liên minh cán bộ ở Lang Kỳ sân rộng trước hoan nghênh Dung Đông Đại học khảo sát đoàn đội. Hiện trường còn có Sơ Lạc Kỷ, cây cọ các tộc đàn thủ lĩnh cùng với hai con Onyx bao gồm nhiều tổ kẻ mẩn. Đây là vì thể hiện Lang Kỳ Trấn bộ kẻ mẩn văn hóa. Trần Trấn trưởng, Lan hiệu trưởng, Song Vương vừa chạm mặt, cầm đầu Trần Tây Châu cùng hiệu trưởng Lan Mạnh Tiên hai tay thì bắt tay nhau. Ba chiếc xe hơi cộng thêm một chiếc thu hoạch lớn xe buýt đó có thể thấy được Dung Nông Đại học khảo sát đoàn thể nhân số lượng cũng không ít. Điều này nói rõ Dung Nông Đại học là thật tâm đến đây khảo sát xây trường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Song Vương lúc trước cầu thông sở hữu nội dung đều là thật. Lan hiệu trưởng nhìn trước mắt náo nhiệt tràn diện, phi thường hài lòng Lang Kỳ Trấn liên minh hoan nên phương thức. Thân làm Dung Nông Đại học hiệu trưởng, Lan hiệu trưởng không phải là một chú ý phô trương nhân. Hắn hài lòng là Lang Kỳ Trấn liên minh quả thật làm cho hắn thấy được phát triển bộ kệ mẩn sản nghiệp khả năng. Nhiều như vậy bộ kệ mẩn, không có thể như vậy ai cũng có thể chỉ huy rồi. Không ngừng Trần Tây Châu một người hiểu được thời gian tới xu thế, Lan hiệu trưởng đồng dạng là một có lâu dài ánh mắt người, hắn hiểu được bộ kệ mẩn sản nghiệp mới là liên minh thời gian tới. Mà bây giờ nho nhỏ này, vẫn cùng lạc hậu Lang Kỳ Trấn lại có thể khiến hắn thấy cái này thời gian tới. Lúc này Lan hiệu trưởng đặt quyết tâm, nhất định phải đem Dung Nông Đại học rời đến Lang Kỳ Trấn. Chờ trấn liên minh cán bộ cùng Dung Nông Đại học tuyên chỉ. Đoàn đội đi tới phòng họp thì trên bàn hội nghị đã bày đầy đại lượng hạt giống. Lan hiệu trưởng, trên bàn những mầm móng này chính là chúng ta thu thập tới cây quả hạt giống. Lang Kỳ Trấn cùng Dung Nông Đại học hợp tác cây quả lâm nghiệp hạng mục đem theo hắn môn bắt đầu. Đối với Trần Tây Châu giới thiệu, Lan hiệu trưởng không có trả lời ngay. Hắn không phải do dự, mà là không dành trả lời. Bị hấp dẫn Lan hiệu trưởng tại chỗ cầm lấy một túi trên bàn cây quả hạt giống bắt đầu nghiên cứu. Không chỉ là Lan hiệu trưởng một người. Khảo sát trong đoàn đội mấy người khác cũng không kịp chờ đợi làm ra cùng Lan hiệu trưởng giống nhau cử động. Thậm chí tại chỗ thảo luận, những thứ này xác thực không phải chúng ta đã biết thực vật hạt giống. Sở dĩ đây là thật cây quả hạt giống, không cần hoài nghi, ta lúc trước ở kinh đô làm học thuật trao đổi thời gian, gặp qua cây quả hạt giống, hai người giống nhau như lúc. Đó thật đúng là thật tốt quá. Có điều trấn liên minh thực sự nguyện ý cung cấp những mầm móng này cho chúng ta nghiên cứu sao? Hiệu trưởng, người thấy thế nào? Ta đứng xem. Lan hiệu trưởng khó có được mở ra một vui đùa, khiến mấy người kia cười ha ha. Ngay sau đó Lan hiệu trưởng đã hướng Trần Tây Châu giải thích nói, Trần Trấn trưởng không lấy làm phiền lòng, những lao đầu này đều là chúng ta Dung Nông Đại học quý báo nhất tiến sĩ, bình thường không có gì đặc biệt sở thích, chính là mưu cầu danh lợi làm nghiên cứu, đại gia mới vừa rồi là thấy cái mình thích là thèm, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rốt cuộc là đại học hiệu trưởng, nói chính là một bộ một bộ. Có điều Lan hiệu trưởng cũng là nói sự thật, bởi vì đồng dạng thân làm tiến sĩ chính hắn cùng những thứ này tiến sĩ là giống nhau tâm lý. Trần Tây Châu lắc đầu, Lan hiệu trưởng nói đùa. Ta nghĩ cây quả lâm nghiệp hạng mục có các vị tiến sĩ nhắc nhở cùng tham dự, nhất định có thể tiến hành rất thuận lợi. Ở biểu diễn hoàn cây quả hạt giống về sau, Trần Tây Châu lại dẫn Dung Nông Đại học khảo sát đoàn đội đi trước ngoại ô Lang Kỳ trại chăn nuôi. Trần Trấn trưởng, chúng ta ban nay đang trên đường tới thấy có ở trên trời không ít màu đỏ loài chim bộ kẹ mẩn đang bay, đó cũng là Lang Kỳ trấn bộ kẹ mẩn sao? Trần Tây Châu hiểu Lan hiệu trưởng nói rất đúng, phối tống sữa tươi đi limit. Nhưng hắn không có trả lời Lan hiệu trưởng vấn đề, mà là đưa tay chỉ trước mặt rộng mở kho lạnh. Lúc này, tham quan đội ngũ vừa lúc đến đi limit nhất tộc chỗ ở tạm thời. Này. Nhiều như vậy hồng sắc loài chim bộ kẹ mẩn. Cảnh tượng trước mắt khiến khảo sát đoàn thể tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, chuyện này với bọn họ đến nói quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Trần Tây Châu giới thiệu nói, những thứ này bộ kẹ mẩn theo đi limit là chúng ta Lang Kỳ sữa nghiệp chuyên môn phụ trách phối tống bộ kẹ mẩn sữa phối tống viên. Dùng bộ kẹ mẩn chuyển phát viên. Chuyển phát viên. Lại có thể thật có thể cùng bộ kẹ mẩn trung đụng như thế hài hòa. Chúng nó lại có thể nguyện ý phối hợp. Trần Tây Châu nói tựa như cực kỳ khó khăn như nhau làm cho người ta không cách nào tin nổi. Có điều mắt thấy mới là thật, không phải do người không tin. Kế tiếp, Trần Tây Châu lại mang khảo sát đoàn đội đi thăm tạ nhất tộc chuồn nuôi cùng gỗ gỗ ạt nhất tộc chuồn nuôi. Có điều lúc này chuồn nuôi lý không có mấy cái mưu tạ cùng sở kích đỏ. Bởi vì chen chúc hoàn sữa về sau, nịu tạ cùng sở kích đỏ môn bình thường đều phải đến trại chăn nuôi phía sau đồng cỏ thượng tự do hoạt động. Đi tới rộng vô ngần đồng cỏ về sau, khảo sát đoàn thể mọi người lần thứ hai đã bị cường liệt chấn động. Trước mắt rốt cuộc là thế nào một bộ dạng thiên thương thương, giã mịt mờ, gió thổi tháo thấp gặp dê bỏ bao la hùng vĩ cảnh tượng. Lúc này, Lê Chấn Sinh phái người đưa tới một ít sữa tươi. Những thứ này là mới vừa nặn đi ra mới mẹ sữa tươi, các vị có thể thử một chút. Trần Tây Châu sau khi nói xong, tự mình cầm lên một ly làm mẫu. Khảo sát đoàn thể mọi người thấy thế, ở Lan hiệu trưởng hành động sau đó đều đi lên trước cầm lấy một chén sữa tươi uống. Chương 35. Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ chi tiết chỗ xem hư thực. Bộ kẹ mẩn sữa phẩm chất cho Lan hiệu trưởng cùng chư vị tiến sĩ lớn hơn lòng tin. Ngay Trần Tây Châu mang theo Dung Nông Đại học tuyển chọn đoàn đội ở đồng cỏ thượng tiếp tục tham viếng thời gian, một vị trong đó hoa dâm tròm râu tiến sĩ đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thật không quái vị này Dung Nông đại học tiến sĩ tuổi trên 50 vẫn còn dễ ngạc nhiên. Thật sự là ở đây cấp đến hắn kinh hỉ cùng chấn động nhiều lắm. Lão tiến sĩ kinh ngạc nhìn trên đất cỏ nuôi súc vật, hướng đồng hành mấy người lo lắng hỏi, các ngươi có hay không nghĩ này cỏ nuôi súc vật có vấn đề gì? Vị này lão tiến sĩ kêu Hoàng Lớn Phảng, là một đức cao vọng trọng, học thuật trình độ cực cao tiến sĩ. Hắn nói có chuyện thì nhất định có chuyện. Mọi người theo Hoàng tiến sĩ thị giác quan sát trên đất cỏ nuôi súc vật, nỗ lực phát hiện vấn đề trong đó. Chỉ có thể nói phối hợp phi thường hợp lý, họ đậu cây lâu năm thực vật thân thảo màu nâu non cỏ linh lăng phối hợp một chút họ lúa, lá đồ ăn loại cỏ nuôi súc vật, là một loại phi thường hợp lý phối hợp. Một tên trong đó tương đối trẻ tuổi Phương tiến sĩ ra kết luận, nhìn ra được, Lang Kỳ Trấn ở mảnh này đồng cỏ thượng chút xuống rồi rất nhiều tâm huyết. Ngay Phương tiến sĩ Dương Dương đắc ý thời điểm, một vị khác lao tiến sĩ Trần tiến sĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, một thùng nước bất mãn, nửa thùng nước lăn lư. Lão Hoàng, ý của ngươi là những thứ này có nuôi súc vật mọc có chút tốt quá phận. Trần tiến sĩ trên mặt đất lay rồi vài cái, sau đó đưa tay đặt vào trước mũi nghe nghe, không có thường gặp phân hoặc là nông dược mùi vị. Mấy vị khác tiến sĩ thấy thế cũng đều ngồi xổm người xuống nghiên cứu. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng tiến sĩ môn đều được ra mảnh này đồng cỏ lên có nuôi súc vật không có bất kỳ bón phân hoặc là đánh nông dược kết luận. Có thể mấu chốt của vấn đề là, đang không có bất luận cái gì bón phân dưới tình huống, đồng cỏ lên có nuôi súc vật rốt cuộc vì sao có thể trở lên tốt như vậy? Cũng không thể là tự do sinh trưởng nguyên nhân đi. Nếu thật là như vậy, đó chính là Lang Kỳ đảo đất đai nguyên nhân. Thế nhưng Lang Kỳ đảo thượng những địa phương khác thực vật vừa rồi không có đồng cỏ có nuôi súc vật mọc tốt như vậy. Sở dĩ rốt cuộc là vì sao? Gặp tuyển chọn đoàn đội bao quát Lan hiệu trưởng ở bên trong các vị tiến sĩ đều ánh mắt sáng quắc nhìn mình, từ lâu chuẩn bị xong Trần Tây Châu gọi tới cây cỏ cùng Hương Thảo hai vị gỗ gỗ ạt thủ lĩnh. Làm phiền các ngươi. Hai con gỗ gỗ ạt thủ lĩnh lên tiếng hậu nhân lập dựng lên, ngay sau đó cường tráng mỏng ỉ hung hăng rơi trên mặt đất ném ra hai đạo hố sâu. Mắt Trần có thể thấy ánh sáng màu xanh biết theo hố sâu chỗ như gợn sóng theo từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán. Gỡ dạ xì tệ dừng hai. Ở ánh sáng màu xanh biết xẹt qua địa phương, cỏ nuôi súc vật phảng phất có sinh mệnh bình thường, rõ ràng trở nên càng thêm hoạt bát khả quan. Thực sự thật bất khả tư nghị. Biến hóa như thế đưa tới các vị tiến sĩ kinh hô. Gỗ gỗ ạt thủ lĩnh thả ra gỡ dạ xì tệ dừng không chỉ có đối với cỏ nuôi súc vật hữu hiệu, đối với mạng người cũng như vậy. Bị quang vượng xẹt qua mọi người đang giờ khắc này đều trở nên sảng khoái tinh thần đứng lên, một cỗ khó mà nói rõ lực lượng dũng mãnh vào tứ chi bất hải. Đây là hai con gỗ gỗ ạt kỹ năng gỡ dạ xì tệ dừng. Trần Tây Châu là Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ kể lại giới thiệu một chút gỡ dạ xì tệ dừng kỹ năng này hiệu quả. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có thể nói, bộ kệ mẩn kỹ năng vô cùng kỳ diệu. Lan hiệu trưởng há hốc mồm tựa hồ muốn nói chút gì đó, có điều do dự một chút sau hay là lựa chọn ngậm miệng lại. Nắm giữ gỡ dạ xì tệ dừng gỗ gỗ ạt đối với bọn họ loại này nông học tiến sĩ đến nói thật rất có lực hấp dẫn, nhưng như thế yêu cầu quá đáng hắn thực sự không mở miệng được. Trần Tây Châu tự nhiên chú ý tới Lan hiệu trưởng trên mặt hơi biểu tình. Hắn cười hỏi, Lan hiệu trưởng, ngươi nghĩ gỗ gỗ ạt loại này bộ kệ mẩn thế nào? Gặp may mắn, Lan hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn từ trong kho đã không có càng nhiều thích hợp hơn từ ngữ có thể hình dung gỗ gỗ ạt thần kỳ. Nhưng hắn nghĩ như vậy hình dung từ còn chưa đủ. Đáng nhắc tới chính là, gỡ dạ xỉ tệ dần kỹ năng này không chỉ có gỗ gỗ ạt thủ lĩnh sẽ, những thứ khác sở kịch đỏ cũng sẽ. Trần Tây Châu những lời này tựa hồ khiến Lan hiệu trưởng nghĩ tới điều gì. Lan hiệu trưởng nhìn về phía đồng cỏ thượng tự do nhàn nhã sở kịch đỏ môn, trong ánh mắt lộ ra vô hạn khát vọng. Tiến sĩ môn cũng như vậy. Nếu như Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ thích, nếu như sở kịch đỏ môn cũng nguyện ý, Lan Kỳ Trấn rất vui vì sở kịch đỏ môn tìm lấy một cái thích hợp huấn luyện gia. Huấn luyện gia, nhận nuôi bộ kệ mẩn người chúng ta thống nhất gọi hắn là huấn luyện gia. Trần Tây Châu nói như một đạo sấm sét nổ ở Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ bên hai. Bọn họ không nghĩ tới tự có một ngày lại có thể cũng có cơ hội thu phục một con thuộc về mình bộ kệ mẩn, then chốt vẫn như thế phù hợp nghề nghiệp của mình. Đây là thật sao? Lan hiệu trưởng không tin thật lại hỏi một câu. Từ trước đến nay trầm ổn hắn tiểu liên thanh âm đều trở nên có chút run. Tốt xấu là trưởng của một trấn, ta còn lừa các ngươi phải không? Trần Tây Châu cười hỏi ngược lại, lẽ nào Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ không muốn? Ha ha ha. Định ra lòng Lan hiệu trưởng bắn chíu chíu nói một câu, có mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Có điều ta có cái tiền đề. Trần Tây Châu vừa mới nói được nửa câu đã bị Lan hiệu trưởng cắt đứt, Trần Trấn trưởng yên tâm, Lan Kỳ Trấn sắc thực thỏa mãn Dung Nông đại học mới trường học chỉ tất cả điều kiện, mấy ngày nay chúng ta chuyên nghiệp đoàn đội thi toàn quốc xem xét một cái địa điểm thích hợp, 6 tháng cuối năm có thể khởi công. Lan hiệu trưởng đã hiểu lầm. Ở Lan hiệu trưởng ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Trần Tây Châu giải thích nói, Google ạt bộ tộc là chúng ta Lang Kỳ Trấn đồng bạn hợp tác, sở dĩ chúng ta vô pháp ép buộc chúng nó làm một chuyện gì. Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ nếu muốn thành công mang đi thuộc về mình sở kỳ đỏ, vậy thì nhất định phải đến bọn họ tán thành mới được. Trần Tây Châu nói bổ sung, có điều chư vị yên tâm, sở kỳ đỏ môn phi thường ôn thuần, dùng mỹ vị hoa quả rất dễ dàng được bọn họ tán thành. Nguyên kế hoạch đi thăm xong Lang Kỳ trại chăn nuôi, tuyển chọn đoàn đội còn muốn ở Trần Tây Châu cùng đi thấp hơn Lang Kỳ đảo thượng vòng xoay tham quan một vòng, tìm kiếm thích hợp mới trường học chỉ. Hôm nay có cơ hội thu phục sở kịch đỏ Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ trực tiếp buông tha kế hoạch, cải biến vốn là định xong hành trình. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn chính mình thuộc về mình sở kịch đỏ rồi. Lan Kỳ trại chăn nuôi rất thân thiết là Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ cung cấp các loại trái cây tươi rau dưa, vì bọn họ đưa tới thích hợp nhất trợ công. Chính như Trần Tây Châu giới thiệu như vậy, sở kịch đỏ đúng là phi thường ôn thuần bộ kẻ mẫn. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ mỗi người đều thành công được một con sở kịch đỏ tán thành. Tuy nói dùng bộ kệ mẩn đền đáp có chút kỳ quái, nhưng Trần Tây Châu cử động như vậy cũng coi như hoàn thành ngồi đối diện kỵ đám cựu nhỏ hứa hẹn. Có tương đương một bộ phận sở kịch đỏ cùng tạ không giống nhau. Những tọa kỵ này sở kịch đỏ không thích sản sữa, càng ưa thích tự do tự tại làm chút của mình thích sự tình. Lâm Phong Vân cái kêu bình thường cùng tộc nhân sinh hoạt chung một chỗ sở kịch đỏ kinh lịch, càng làm cho chúng nó mở ra tân thế giới đại môn. Những tọa kỵ này đám cựu nhỏ bắt đầu hướng tới chính mình thuộc về mình huấn luyện ra. Đối với sở kịch đỏ môn ý nghĩ như vậy, bất luận là hai con gỗ gỗ ạ thủ lĩnh hay là Trần Tây Châu, cũng không có tư cách ngăn cản. Trần Tây Châu đáp ứng chúng nó, nếu có cơ hội nhất định cho chúng nó tìm được thích hợp huấn luyện ra. Cảm tạ thứ nguyên không gian thật to vé tháng chương 36. Lang Kỳ đường cái kiến thiết quy hoạch bởi qua lại lộ trình xa xôi, Dung Nông Đại học tuyển chọn đoàn đội ở Lang Kỳ nhà khách ở một đêm. Gian phòng này nhà khách lệ thuộc Lang Kỳ trấn Liên Minh. Cùng với đó cũng là Lang Kỳ trấn một nhà duy nhất cung cấp chỗ ở, ăn uống chờ phục vụ phương tiện. Cũng may nhà khách vệ sinh sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, thức ăn cũng đều là ngày đó mới mẻ hải sản, cũng không coi là chậm trễ khách nhân. Sáng ngày thứ hai, tuyển chọn đoàn đội ở Trần Tây Châu cùng đi hạ hoàn thành Lang Kỳ đảo vòng xoay một tuần kế hoạch đã định, cũng lựa chọn mấy chỗ phong cảnh dễ chịu địa phương với tư cách được tuyển chọn trường học chỉ. Quyết định cuối cùng còn cần tuyển chọn đoàn đội quay về Dung Nông Đại học học nghiên cứu và thảo luận. Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ xin nuôi sở kịch đỏ môn cũng bị cài đặt xe chuyển vận, do Lâm Phong Vân phụ trách đưa đến Dung Nông Đại học. Trước khi đi, Lan hiệu trưởng lôi kéo Trần Tây Châu tay đi tới một bên, "Trần trấn trưởng, Lang Kỳ trấn cơ sở thiết thi còn phải là trọng yếu nhất, Dung Nông Đại học mới giáo khu chúng ta sẽ mau chóng chứng thực xuống tới, mong muốn sang năm trường học rời thời gian, Lang Kỳ trấn có thể có một cái mới tinh phong mạo." Lan hiệu trưởng điểm đến là dừng, Trần Tây Châu cũng nghe đã minh bạch trong lời nói ý tứ. Dung Nông Đại học rời ngoại trừ sẽ làm Lang Kỳ trấn thu được một số không rẻ thổ địa nhượng lại kim ngoại, còn nghĩ là Lang Kỳ trấn mang đến một lớp khả quan đầu tư. Này 8 ngày phú quý có thể hay không tiếp được, đều xem Trần Tây Châu cùng Lang Kỳ trấn liên minh thao tác. Cách luôn nói, muốn đưa phú trước sửa đường. Lấy Lang Kỳ trấn hôm nay đường cái chặng đường căn bản là không có cách thỏa mãn một cái xã trấn bình thường nhu cầu. Sở dĩ Lang Kỳ trấn bước kế tiếp kế hoạch nhất định là sửa đường. Bình thường đường cái do các cấp đường cái chủ quản bộ môn phụ trách xoay sở tư xây dựng, tỉ như liên minh thông nhau tổng bộ, các tỉnh giao thông tính, phía dưới cục giao thông chờ đã. Hàng năm trụ sở liên minh đều có nhất định được đường cái kiến thiết tài chính, các bộ môn căn cứ từ mấy trên tình huống báo xin tài chính xây dựng. Lang Kỳ trấn không có mình chuyên trở bộ môn. Sở dĩ chuyện này còn cần Trần Tây Châu người trấn trưởng này tự mình thao tác. Nếu muốn ở Lang Kỳ đảo thượng sửa đường, tự nhiên muốn trước biết Lang Kỳ đảo tình huống cụ thể. Dương lịch kịch biến khiến Lang Kỳ đảo hiện tại đảo Nam Bắc trường 76. 5 km, đồ bật rộng 42. 2 km, đảo nhỏ diện tích đạt được 2.341 km2, đường ven biển trường 192 km. Cái này diện tích tương đương với dương lịch trước hai cái đảo Sùng Minh lớn như vậy. Trải qua mấy ngày nữa thường xuyên họp nghiên cứu và thảo luận, Lang Kỳ trấn dương lịch nguyên nhiên đường cái kiến thiết mới khó khăn lắm kế hoạch xong. Đầu tiên là Lang Kỳ đảo vòng xoay quốc lộ đổi mới. Hiện hữu vành đai đường cái chỉ là bình thường nhất đường, tuy rằng hàng năm đều đang tu bổ bổ, nhưng đến trước mắt đều vẫn là gập ghềnh không bằng phẳng, khanh khanh hoa. Bởi vậy, Trần Tây Châu quyết định đem này vòng xoay đường cái dựa theo rất nhanh đường tiêu chuẩn xây dựng, kiến thành một cái mới đích vòng xoay cao tốc. Thứ nhì lấy Lang Kỳ đại đạo làm cơ sở, xây dựng một cái nội vành đai đường cái. Nay nội vành đai quốc lộ xây dựng như trước dựa theo cao tốc đường tiêu chuẩn xây dựng, thời gian tới cũng sắp là Lang Kỳ trấn thông nhau hoạch định tham chiếu. Cuối cùng là ngang Lang Kỳ đảo đông tây nam bắc hai cái nối vào đường cái. Này quốc lộ xây dựng độ khó rất lớn, bởi vì hắn không chỉ không có trước hai cái quốc lộ đường cơ sở, còn cần đi ngang qua Lang Kỳ trung ương núi non. Sửa đường cần thiết tài chính cũng sắp là một con số thiên văn. Trần Tây Châu đại khái hoạch toán một cái xuống, lần này đường kiến thiết hoạch định km sổ ở 450 km. Dựa theo 1 km bình quân 3000 vạn giá trị chế tạo, lần này quy hoạch cần kiến thiết tài chính ở 135 triệu liên minh tệ. Thấy cái số này trong ngay mắt, Trần Tây Châu đối với hướng thượng cấp bộ môn xin đường cái kiến thiết tài chính mất đi nhiệt tình. Ngân sách tài chính lấy Lang Kỳ trấn tình huống trước mắt đến xem khả năng không lớn, Trần Tây Châu không làm lo lắng. Hiện tại xem ra chỉ có thể hướng liên minh ngân hàng xin cho vay. Có điều thịt mỗi cũng là thịt, Trần Tây Châu vẫn là hoàn thành một phần Lang Kỳ trấn đường kiến thiết hạng mục tài chính xin báo cáo. Ngày thứ hai, Trần Tây Châu mang theo phần báo cáo này đi trước thành phố Phúc Châu cục giao thông thời điểm thiếu chút nữa bị người đổi ra. Thành phố Phúc Châu cục giao thông không phải lấy không ra khoản này khoản. Trên thực tế, với tư cách tỉnh lỵ thành phố Phúc Châu, hàng năm có đường cái kiến thiết tài chính vẫn là vô cùng sung túc. Đối với đại ngạch đường cái kiến thiết tiền bạc điều phối bình thường do thành phố liên minh phát sửa bộ môn quy hoạch sắp xếp. Một chút xuất ra gần 150 triệu đường cái kiến thiết tài chính cho một cái hàng năm tài chính thu nhập đều toàn thành phố lót đáy quê nghèo trấn, thành phố Phúc Châu cục giao thông cục trưởng biểu thị cái này nổi ta không đánh bác. Chuyện này ta thật không giúp được ngươi, Trần trấn trưởng ngươi được đi tìm thành phố liên minh phát sửa bộ phận, có lẽ trực tiếp tìm Ngô thị trưởng cũng được, cục giao thông ở đây không làm chủ được. Lọt vào cục giao thông cục trưởng cự tuyệt về sau, Trần Tây Châu cũng không có thả lập tức bỏ. Hắn thử chạy một chuyến thành phố liên minh phát sửa bộ phận. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là phát sửa bộ phận không có minh xác cự tuyệt Trần Tây Châu xin. Tin tức xấu là phát sửa bộ phận là Trần Tây Châu giảng thuật thành phố Phúc Châu dài đến 2 năm rưỡi phát triển quy hoạch, những thứ này phát triển quy hoạch lý không có hạng nhất cùng Lang Kỳ trấn có liên quan nội dung. Trần Tây Châu hiểu đối phương đây là cho mình mặt mũi, lấy thôi bị hình thức huyện chuyển cự tuyệt chính mình. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn cấp phát sửa bộ trị bộ trưởng giới thiệu Lang Kỳ trấn kế tiếp phương hướng phát triển cùng bộ kệ mẩn sản nghiệp phát triển tiền cảnh. Đối phương chỉ có một câu nói, thì là thành phố Phúc Châu muốn phát triển bộ kệ mẩn sản nghiệp, khẳng định cũng là chọn một đáng sợ hơn ưu thế khu phát triển. Cái địa khu này có thể là thành phố Phúc Châu khu, có thể là Ngọc Dung thành phố, cũng có thể Trường Ấp thành phố. Vì sao nhất định phải là Ngươi Lang Kỳ Trấn?
Đúng vậy a, vì sao nhất định phải là Lang Kỳ Trấn?
Trần Tây Châu phi thường lý giải Trịnh bộ trưởng suy tính, bởi vì thì là chính hắn ngồi phát sửa bộ phận bộ trưởng trên vị trí, cơ hội này cũng là lưu cho đáng sợ hơn ưu thế khu. Phát sửa bộ phận con đường này không có cơ hội. Về phần cục giao thông cục trưởng nói trực tiếp tìm Ngô thị trưởng con đường này, Trần Tây Châu trực tiếp mang tính lựa chọn không để mắt đến. Hiện tại xem ra, Lang Kỳ Trấn chỉ có thể đi hướng Liên Minh Ngân hàng xin cho vay con đường này. Trần Tây Châu đột nhiên cảm giác có chút nhức đầu. Liên Minh cơ cấu vay tiền ưu thế ở chỗ tín dụng đẳng cấp cao, trả khoản năng lực ổn định, cho vay công dụng minh xác những thứ này đặc điểm. Những thứ này ưu thế lý, ngân hàng coi trọng nhất chính là trả khoản năng lực ổn định đặc điểm này. Trần Tây Châu đại thể đánh giá một phen. Dựa theo mấy năm trước Lang Kỳ Trấn tài chính thu nhập thủy bình, có ở đây không lo lắng bất luận cái gì tài chính chi điều kiện tiên quyết, 145 triệu vay tiền vốn cần Lang Kỳ Trấn dùng 30 năm tài năng hoàn lại hoàn. 30 niên này đây không có bất kỳ tài chính chi cùng con lo lắng hoàn lại tiền vốn là điều kiện tiên quyết thời gian. Lấy Lang Kỳ Trấn tư chất như vậy xin cho vay, bất luận nhà ngân hàng nào đều cần châm trước, tái châm trước. Nghĩ tới đây, Trần Tây Châu không khỏi có chút nhức đầu. Cũng may Lang Kỳ Trấn còn có Lang Kỳ Sữa Nghiệp cùng gần vào ở Dung Nông Đại học hai cái này ưu thế, có điều những thứ này đều cần thời gian nhất định lên men tài năng sản sinh hiệu quả. Xem ra chỉ có thể từng bước một tiến hành rồi. Trần Tây Châu lại chạy một chuyến thành phố cục giao thông cùng phát sửa bộ phận, thành công đã lấy được tỷ rưỡi đường cái kiến thiết tiền bạc ngân sách tài chính. Có khoản này ngân sách tài chính, nội vành đai quốc lộ kiến thiết có thể đi đầu tiến hành. Kỳ thực không nhất định phải tài chính toàn bộ đến nơi, chỉ cần có một bộ phận tài chính khởi động, hạng mục có thể bắt đầu trước. Du Chân kiến nghị cấp Trần Tây Châu mở ra một cái mới ý nghĩ của. Có điều cho dù dùng phương pháp này, Lang Kỳ Trấn vẫn còn cần hướng ngân hàng xin một số lớn cho vay. Liên Minh Công Tín Lực là cái rất đồ trọng yếu. Trần Tây Châu không hy vọng chính mình quản lý Lang Kỳ Trấn đang phát triển trong quá trình có bất kỳ thái độ làm người lên án địa phương. Cảm tạ thứ nguyên không gian thật to vé tháng chương 37. Bộ kệ mẩn sữa hoạt động hạng mục Trấn Liên Minh các hạng công tác đều đang ngay ngắn trật tự tiến hành, tuy rằng bận rộn thế nhưng phong phú. Trần Tây Châu đem nội cảnh đai quốc lộ gọi thầu công tác giao cho Du Chân phụ trách, có điều bởi Du Chân bản thân lượng công việc đã quá lớn, sở dĩ hạng mục người tổng phụ trách còn cần tuyển một người khác một vị. Trần Tây Châu càng nghĩ cũng chỉ có thể không châu bắt chó đi cày, đem Giang Lương nhắc tới hạng mục này đi tới. Nói cho cùng hay là Trấn Liên Minh không người có thể dùng. Cùng lúc đó, Dung Nông Đại học mới giáo khu rời hạng mục cũng chính thức đã được duyệt gọi đầu. Chính như lúc trước thiết tưởng như vậy, hai cái đại hạng mục song song gọi thầu khiến đông đảo tập đoàn xí nghiệp thậm chí cá thể đều thấy được trong đó khả năng tồn tại mấu chốt buôn bán, có tiến nhập Lang Kỳ Trấn đầu tư xu thế. Bầu trời này buổi trưa, Tề Trấn Sinh đến Trấn Liên Minh đại lâu hướng Trần Tây Châu hội báo công tác. Tề Trấn Sinh xuất ra hai phần văn kiện đặt ở Trần Tây Châu trước mặt, trưởng Trấn, này hai phần văn kiện bên trong đích hoạt động hạng mục đều cần mấy cái bộ kệ mẩn tộc đàn cùng hai con Onyx tham dự, ngài xem trước một chút. Trần Tây Châu mở văn kiện xem đứng lên. Phần thứ nhất văn kiện là về bộ kệ mẩn sữa một hồi cỡ lớn hiện trường mở rộng hoạt động. Mở rộng hoạt động chủ đề là tính trẻ con tung bay mộng tưởng xuất phát đến lúc đó sẽ mời lượng lớn 5 đến 15 tuổi thanh thiếu niên cộng đồng tham gia trận này hoạt động. Hoạt động là thanh thiếu niên môn an bài thú vị bộ kệ mẩn đối chiến xem xét, bộ kệ mẩn sữa nhấm nháp, khỏe mạnh tri thức phổ cập khoa học, bộ kệ mẩn tới thi đấu cùng với càng nhiều những thứ khác ảnh hưởng lẫn nhau trò chơi nhỏ. Cái hoạt động này chủ yếu đối tượng là xã hội tầng diện người tiêu thụ. Phần thứ hai văn kiện là về trại hè hoạt động. Bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn lấy tài trợ hình thức là thành phố Phúc Châu mấy cái trung học liên hợp trại hè cung cấp nơi sân cùng thức ăn. Mượn trại hè là bộ kệ mẩn sản nghiệp làm quảng cáo. Sở dĩ này hai chàng hoạt động nơi sân đều đang làm kỳ trại chăn nuôi. Là như vậy. Tề Trấn Sinh hồi đáp, mở rộng hoạt động tổ chức thời gian là thượng tuần tháng 7, tổ chức nơi sân ở làng kỳ trại chăn nuôi, như vậy tiểu bằng hữu cùng các gia trưởng có thể tham quan chúng ta sữa nhà máy sản xuất tuyến, đồng thời tiếp xúc gần gũi sở kịch đỏ cùng nhiều ta, để thăng bộ kệ mẩn sữa xã hội độ chấp nhận. Mà trại hè tổ chức thời gian ở trung tuần tháng 7 đến giữa tháng 8, tổ chức nơi sân đã ở làng kỳ trại chăn nuôi. Đến lúc đó chúng ta mỗi ngày đều sẽ vì tham gia trại hè học sinh cung cấp mới mẻ bộ kệ mẩn sữa cùng dưa và trái cây rau dưa, dùng như vậy không nhận thức được phương thức đến mở rộng bộ kệ mẩn sữa. Trần Tây Châu để văn kiện xuống, mở miệng nói, hai cái này hoạt động đều rất có ý nghĩa, Trấn Liên Minh bên này sẽ dốc toàn lực ủng hộ, người yên tâm người can đảm xử lý là được. Mấy vị tộc đàn thủ lĩnh bên kia ta đã câu thông được rồi. Tề Trấn Sinh mắt nhìn một bên Sở Lộc Kình sau kế tục nói rằng, ngoài ra ta còn muốn mời hai con Onyx cùng Sở Lộc Kình cộng đồng tham dự này hai chàng hoạt động. Hắn giải thích nói, trấn trưởng hai con Onyx mỗi đêm đều phải tiến hành tản bộ hoạt động, có phong phú cùng tiểu bằng hữu tiếp xúc kinh nghiệm, hơn nữa chính mình phiên dịch năng lực Sở Lộc Kình, ta tin tưởng chúng nó có thể đang hoạt động giữa trợ giúp chúng ta rất nhiều. Ta sẽ theo chân chúng nó đả hảo chiêu hô. Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía Sở Lạc Kình, không thành vấn đề đi, ngu ngơ. Không thành vấn đề. Khi nghe thấy Trần Tây Châu hỏi mình, đang ngồi ở trên ghế salon chăm chú học tập Sở Lạc Kình khép sách lại cấp ra mình trả lời thuyết phục Sở Lạc Kình thanh âm phi thường hàm hậu, nhưng giọng nói chuyện giữa nhưng lộ ra một loại có cường liệt tương phản bình tĩnh cùng yên tĩnh. Tên sách, Cộng Hòa. Cộng Hòa là cổ Hy Lạp chứ danh triết học gia Tợ Lạ tổng tác phẩm tiêu biểu, là về quốc gia quản lý một bộ triết học đối thoại thể sáng tác. Quyển sách này liên quan đến triết học, luân lý, giáo dục, văn nghệ, chính trị chờ nhiều lĩnh vực, chủ yếu tham thảo lý tưởng quốc gia vấn đề. Đó là tổng trị quốc tư tưởng đối với xã hội hiện đại cũng có nhất định được tham khảo ý nghĩa. Tề Trấn Sinh thấy Sở Lộc Kình sách trong tay sau biểu hiện được phi thường kinh ngạc.
Thành thật mà nói hắn đã từng bái đọc quá cái này sáng tác, nhưng trong đó rất nhiều nội dung hắn đều khó hiểu. Tề Chấn Sinh nhịn không được nhìn về phía Sở Lạc Kình. Sở Lạc Kình lòng có cảm giác, đã ở cùng một thời gian nhìn về phía Tề Chấn Sinh. Ở hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Tề Chấn Sinh rốt cục cảm nhận được các đồng nghiệp trong miệng cùng Sở Lạc Kình đối diện sẽ cảm giác mình như một đứa ngốc cảm giác. Ánh mắt thâm thúy phối hợp hàm hàm khuôn mặt, kỳ lạ tổ hợp làm cho một loại tràn đầy trào phúng cảm. Có một cái chớp mắt như vậy giữa, Tề Chấn Sinh đối với mình chỉ số thông minh sinh ra hoài nghi. Sở Lạc Kình còn đang tự tiếu phi tiếu nhìn Tề Chấn Sinh. Tề Chấn Sinh xấu hổ cười, đang cùng Trần Tây Châu lên tiếng chào hỏi về sau, cầm lấy văn kiện trên bàn cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi. Hắn cần cùng các tiền bối như nhau, tìm góc trị hết mình một chút tâm linh bị thương. Rất nhanh, Trần Tây Châu thì giúp xong tay mình đầu công tác, đứng lên duỗi cái thật to lưng mỏi về sau, Trần Tây Châu vẻ mặt mệt mỏi nói rằng, ngu ngơ, chúng ta đi phía sau núi nhìn cốt sơn cùng thái thạch chúng nó, thuận tiện buông lòng một chút. Tốt. Đang sợ lập kình hay là sợ lập bộ thời điểm, hắn sẽ bởi vì Trần Tây Châu đối với hai con ổn định thật là tốt thỉnh thoảng sản sinh điểm ghen cảm xúc. Có điều tiến hóa thành Sở Lạc Kình về sau, loại tâm tình này từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Sở Lạc Kình hoàn toàn chính là đem Trần Tây Châu trở thành nhà mình tiểu bằng hữu, một lòng chỉ nghĩ làm sao bảo hộ thuận tiện chiếu cố Trần Tây Châu. Hai con Onyx chẳng qua là nhà mình tiểu bằng hữu nuôi sủng vật. Đối với chúng tốt đi một chút thì có cái quan hệ gì đâu. Cũng tỉ như hiện tại, Sở Lạc Kình cùng Trần Tây Châu cưới hai con Onyx ở giữa rừng núi không ngừng ghé qua, trên đường phàm là có sản sinh địch ý hoang dại bộ kẻ mẩn, đều phải bị Sở Lạc Kình càng ọa tở hùn sẽ tạt chạy. Đây là Sở Lạc Kình đề nghị hạng nhất hoạt động. Hoạt động ngoại trừ rèn đúc hai con Onyx tốc độ cùng sự chịu đựng ngoại, vẫn còn có chứa một loại phân chia lãnh địa, đem cường thế có lẽ có công kích tính hoang dại bộ kẻ mẩn đuổi mục đích. Làm như vậy có thể bảo đảm phía sau núi cùng trấn liên minh đại lâu an toàn. Chờ đã. Sở Lạc Kình dùng siêu năng lực cường đi khiến hai con Onyx đứng ở tại chỗ. Trần Tây Châu biết Sở Lạc Kình nhất định là phát hiện gì rồi, ở làm yên lòng cốt sơn cùng thái thạch về sau, bất động thanh sắc chờ đợi Sở Lạc Kình bước hành động kế tiếp. Sở Lạc Kình chỉ một cái hướng khác. Trần Tây Châu nghiêng tai nghe qua, quả nhiên nghe được lượng lớn thanh âm huyền náo. Suy tư một lát sau, Trần Tây Châu nhìn về phía Sở Lạc Kình, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt. Trần Tây Châu đi theo Sở Lạc Kình phía sau, theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Để phòng ngừa động tĩnh quá lớn, cốt sơn cùng văn thạch hai con Onyx tất bị Trần Tây Châu ở lại tại chỗ. Đi ở phía trước Sở Lạc Kình thi triển siêu năng lực đem trên đường tất cả cản đường đồ vật cự đến trái phải hai bên, cảnh này khiến Trần Tây Châu ở cỏ dại rậm rạp trên đường có thể thông suốt. Tiếng ồn nào càng lúc càng lớn, Trần Tây Châu đã có thể rõ ràng nghe bộ kệ mẩn tiếng kêu. Tới rồi. Sở Lạc Kình ngừng lại. Trần Tây Châu hiểu, đây là không có thể tiếp tục tiến lên rồi. Sở Lạc Kình thân thiết ngăn đỡ ở Trần Tây Châu tầm mắt bụi có áp xuống tới, để hắn có thể thấy rõ tình huống phía trước. Cảm tạ thứ nguyên không gian thật to khen thưởng, phi thường cảm tạ mặt khác, muốn cái vai tuần có thể nhìn quyển sách thư lưu vòng bài bột chương 38. Giữa rừng núi mạ chọc bụi cỏ mặt sau là một khối bò đầy rêu xanh nham thạch to lớn. Nham thạch to lớn dưới có một đám cả vật thể màu xám, vóc người cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm bộ kệ mẩn tụ tập ở nơi này. Chúng nó có con ngươi màu đỏ cùng con ngươi màu đen, đỉnh đầu có ba cái giống như mái ngói vật thể. Thủ bộ chia làm ngũ chỉ, nhưng bắp chân chẳng phân biệt được chỉ. Ngoài ra, chúng nó cũng đều chính mình một cái ngắn nhỏ đôi. Là trong kho tin tức nó. 0066 mạ chọc. Trần Tây Châu thuần thục xuất ra lời ghi chép bắt đầu ghi lại mạ chọc tin tức tương quan. Mạ chọc. Siêu sức mạnh bộ kệ mẩn mạ chọc thể trạng tuy nhỏ nhưng lực lớn không gì sánh được. Không chỉ như thế, hắn vẫn còn tinh thông các loại cách đấu kỹ có thể, thực lực hết sức kinh người. Mạ chọc sinh hoạt tại rời xa người ở ngọn núi, thích nhất rèn đúc thân thể, phiêu chiến các loại các dạng cách đấu kỹ trở nên càng ngày càng mạnh, thì là tu luyện cả ngày cũng hoàn toàn chưa đủ. Cũng có chút mạ chọc sẽ vì tinh thông tất cả cách đấu kỹ mà chu du các nơi trên thế giới, kéo dài nghiêm khắc huấn luyện. Hắn thích ăn dinh dưỡng giá trị cao thức ăn, để có thể có chỗ hiệu quả tăng trưởng cơ thể, hắn xuất phát từ bản năng mà đeo đuổi những thức ăn này. Từ đầu then chốt tử, lực lớn vô cùng, tinh thông cách đấu, khắc khổ rèn đúc, chấp nhất trở nên mạnh mẽ mà chọc từ đầu khiến Trần Tây Châu nghĩ tới suốt ngày ngâm mình ở phòng tập thể thao bên trong tập thể hình người phong khoáng lạc quan, bọn họ đồng dạng cũng là khắc khổ nỗ lực để cho mình bóc người trở nên rất tốt. Có điều, công trường bồi bàn kỳ thực cũng rất thích hợp mà chọc đám bọn chúng. Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Trần Tây Châu phát hiện mình bây giờ thấy xa lạ bộ kệ mẩn phản ứng đầu tiên, chính là vì chúng nó lo lắng công việc phù hợp địa điểm. Ngươi dám? Sở Lạc Kình một tay lấy mất thần Trần Tây Châu nắm vào phía sau. Song song một đạo hồng nhạt cái lồng năng lượng hiện lên nửa cung tròn hình dáng xuất hiện ở trước người. Bang. Đối phương gặp đòn thứ nhất trọng quyền không có đạt hiệu quả, đòn thứ hai trọng quyền tiếp tục kéo tới. Có điều rất đáng tiếc, đòn thứ hai trọng quyền vẫn không có đột phá Sở Lạc Kình chế tạo hồng nhạt lồng năng lượng phòng ngự, chỉ có thể không công mà lui. Uy cụ y ỉa. Trần Tây Châu lúc này mới thấy rõ con này đang ở vô năng cùng nộ bộ kẻ mẩn. Chính thị trong kho tin tức no. 0067 mạ chốc. Bộ kẻ mẩn, mạ chốc giới tính, giống được thuộc tính, cách đấu hệ là tính, Noga. Bởi không phòng thủ chiến thuật, song phương sử ra kỹ năng đều tất nhiên sẽ đánh trúng. Kỹ năng, Focus Energy, Lào Kít, Zerben, Lào Sơ Huy, Nogov, Vị Tổ Thờ Giảo, Sở Chen, Ska Di Phê. Truyền thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, đỡ cùng mạ chọc như nhau, mạ chọc cũng là đồng dạng cả vật thể màu xám. Có điều thân thể hắn nhan sắc sẽ càng sâu một điểm. Mạ chọc toàn thân đều là cường tráng bắp thịt của, trên cánh tay có lục đạo màu đỏ vết tích, bên hông đeo một cái kim sắc đai lưng. Vẫn còn mặc một cái quần lót. Nhìn mạ chọc mồm rộng cùng chiều dài răng nhọn khuôn mặt, Trần Tây Châu không khỏi nhớ tới trong phim ảnh thằn lằn nhân mặc quần lót thằn lằn nhân, tựa hồ cũng không còn như vậy không khỏe. Mạ chọc, siêu sức mạnh bộ kẻ mẩn mạ chọc bất cứ lúc nào đều toàn lực hành động, sẽ không nhàn rỗi, là ngoan cường bất khuất lại bền chắc bộ kẻ mẩn. Mạ chọc thập phần cường tráng, là gồm cả cường kiện thân thể cùng kéo dài sự chịu đựng cường giả. Có sâu không lường được lực lượng, sở dĩ mang lực lượng hạn chế đai lưng đến lực lượng không chế. Bởi quá mức nguy hiểm, không có ai đem đai lưng lấy xuống quá. Nhưng nếu như gặp phải chân chính cường địch, hắn thì sẽ giải khai ngang hông lực lượng hạn chế đai lưng cũng sử xuất toàn lực, trở nên thế không thể đỡ. Hắn sẽ vì rèn đúc thân thể hoạt dụng chính mình nọ một tay cử toa xe lực lượng, vui vẻ giúp đỡ nhân loại làm chút tỉ như vận chuyển trầm trọng hành lý các loại việc tốn sức. Mà chọc với tư cách điêu khắc chủ đề cũng rất được hoan nghênh, rèn đúc đến mức tận cùng cơ thể bắt sống rất nhiều nghệ thuật gia tâm. Từ đầu then chốt tử, cường tráng hữu lực, thế không thể đỡ. Nhiều vết thương. Trần Tây Châu bĩu môi, nói nó cường tráng hữu lực, thế không thể đỡ đi. Trước mắt con này mà chọc đang bị sợ lọc kình treo đánh, có điều vết thương nhiều ngược lại thật. Vừa có thể lấy làm bồi bàn công nhân, lại có thể làm tập thể hình giáo luyện, còn có thể làm điêu khắc người mẫu. Trần Tây Châu không khỏi nghĩ tới David cùng lực sĩ ném đĩa này hai kiện kinh điển cơ thể mãnh nam điêu khắc tác phẩm. Ở Trần Tây Châu làm ghi chép thời gian, Sơ Lộc Kình đã cùng Mạ Chọc đánh nhau, đồng thời Mạ Chọc bị vây tuyệt đối hạ phong. Trần Tây Châu chú ý tới, Sơ Lộc Kình siêu năng lực thuộc tính kỹ năng đối với Mạ Chọc thương tổn rất lớn, mà Mạ Chọc nắm đấm dù cho đánh vào Sơ Lộc Kình trên người cũng không còn khiến Sơ Lộc Kình sản sinh biểu tình gì biến hóa. Nham thạch to lớn ở dưới Mạ Chọc đang nghe bên này chiến đấu động tĩnh về sau, lập tức vây quanh. Muốn lên đi hỗ trợ chúng nó lại bị Mạ Chọc quát lớn, ở trận chiến đấu này hắn đã không có phần thắng chút nào, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại kiên trì, chẳng qua là trong lòng tâm háo thắng cùng tộc đàn thủ lãnh mặt không cho phép hắn chủ động chịu thua. Nếu như tùy ý khiến tộc nhân tiến lên hỗ trợ, loại hành vi này sẽ làm hắn xấu hổ tử. Chiến đấu không có duy trì liên tục lâu lắm, Sơ Lộc Kình càng lưu viện xì tay trực tiếp khiến Mạ Chọc kêu thảm một tiếng té xỉu xuống đất. Con người càng chuyển thành bánh qua trèo. Đối mặt cường địch như vậy, thủ lĩnh Mạ Chọc tuy bại nhưng linh. Mạ Chọc muốn gặp nhà mình thủ lĩnh mất đi năng lực chiến đấu, ngay lập tức chạy lên đi vào đem thủ lĩnh vững vàng bảo hộ ở phía sau, cùng đối với Trần Tây Châu cùng Sở Lộc Kình phóng ra tử vong chi tử. Trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Đây là một cái đoàn kết tộc đàn. Ta chỗ này có một lọ mù mù nhỉu, đối với bị thương bộ kẻ mẩn rất có ích lợi. Thời ba lô về sau, Trần Tây Châu theo trong ba lô xuất ra một lọ mù mù sữa tươi đối với Mạ Chọc đàn hoàng liễu hoàng, sau đó thử đi hướng hôn mê bất tỉnh Mạ Chọc. Sở Lộc Kình hai mắt mạo hiểm yếu ớt phân quang. Siêu năng lực đã toàn diện trải rộng ra, chỉ muốn Mạ Chọc môn có điều dị động sẽ lập tức đã bị trấn áp. Nó sẽ không ngăn cản Trần Tây Châu là bất luận cái gì suy nghĩ cùng bất kỳ cử động nào. Hắn thầm nghĩ bảo hộ Trần Tây Châu không bị bất cứ thương tổn gì. Mạ Chọc môn cảm thụ được một cỗ khó mà nói rõ rất mạnh áp chế lực đang ở bao phủ chính mình, chúng nó hiểu này cỗ áp chế lực đến từ đối diện cái kia bề ngoài cục lốc nhưng có chứa uy nghiêm bộ kẻ mẩn. Tuy nhiên nhân loại lại biểu hiện ra một bộ dạng người hiền lành, không có bất kỳ uy hiếp hình dạng. Làm sao bây giờ? Thật sự rất tốt bối rối. Ngay Mạ Chọc môn không biết làm sao thời điểm, một con cùng xỉ nỉ Onyx thái thạch thân thể nhan sắc không sai biệt lắm xanh lá Mạ Chọc theo tộc đàn giữa nhảy ra. Uy hử. Xin ý Mạ Chọc ngăn trở Trần Tây Châu lần thứ hai về phía trước hành vi, sau đó theo trên người không biết đâu lấy ra một cái thổ hoàng sắc hình tròn tiểu cầu ngã vào Trần Tây Châu trước mặt. Trần Tây Châu nhìn xin ý Mạ Chọc, lại nhìn sau lưng Sở Lạc Kình. Trao đổi. Có Sở Lạc Kình nhắc nhở, Trần Tây Châu lập tức hiểu đối phương đây là muốn dùng món đó hình tròn tiểu cầu trao đổi mình mù sữa tươi. Gặp xin ý Mạ Chọc sắc thực không để cho chính mình tiếp tục đi tới ý tứ, Trần Tây Châu chỉ có thể đem mù sữa tươi đưa ra ngoài. Có điều ở đối phương tiếp nhận mù sữa tươi sau đó, Trần Tây Châu nhưng không có tiếp nhận hình tròn tiểu cầu. Xin ý Mạ Chọc sửng sốt một chút, có điều lo lắng hơn thủ lĩnh thương thế hắn lúc này bất chấp nhiều như vậy, cầm mù sữa tươi chạy về phía thủ lĩnh. Sung sục sung sục sung sục. Đừng xem Mạ Chọc hôn mê bất tỉnh, lúc này hắn cũng tại từng nuốt hưởng thụ hương vị nồng nặc mù sữa tươi. Đây là hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua mỹ vị. Đờ, xin ý đi đầy đất. Xin ý Onyx, xin ý Phụ Z, xin ý Niệu Tạ, xin ý Xeo Đờ để tiến hóa sơ lạc kim, thêm xin ý Mạ Chọc. Chương 39. Giảng võ đức quân đủ vừa uy cụ ý ý. Mạ Chọc mở hai mắt ra, mạnh ngày dựng lên. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, thấy Sở Lộc Kình trong nháy mắt Mạ Chọc còn muốn tiến lên, lại bị bên cạnh Xin Ý Mạ Chọc kéo. Uy cụ y y, uy hử. Mạ Chọc cùng Xin Ý Mạ Chọc đơn giản trao đổi một chút, khi nhìn đến trên mặt đất đã vô ích sữa bình về sau, tạt ba một cái miệng đến mong chờ. Ân, còn có quay về ngọn. Mạ Chọc trên mặt Xin Ý nhìn Sở Lộc Kình cùng Trần Tây Châu. Mặc dù đối phương đánh bại chính mình, vậy do mượn là chân tránh thực lực, ở đem mình kích thương sau cũng hùng hồn dành cho cứu trợ. Đi nói lời cảm tạ. Thân làm nhất tộc thủ lĩnh, Mạ Chọc ít nhiều có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Thùng thùng. Hai cái cường tráng bê tông trụ đột nhiên nện ở trong sân giữa. Theo một tiếng rít gào trầm trầm, một đám thoạt nhìn cũng rất cường tráng bộ kẹ mẩn đem Mạ Chọc bộ tộc cùng Trần Tây Châu đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Không lý. Mạ Chọc toàn thân cơ thể trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa sân hai cái bê tông trụ. Mạ Chọc môn cũng đều bày ra tư thái phòng ngự, chăm chú đoàn kết ở thủ lĩnh Mạ Chọc bên người. Phanh. Một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, là một con bị hoàn màu hồng cơ bắp bao quanh màu nâu xám bộ kẹ mẩn. Trắng đen xen kẽ con ngươi phía trên có một cái lông mày nếp nhăn, bộ mặt trung tâm là một viên hình tròn hồng sắc mũi, càng có một đống màu xám cho trồng râu. Thoạt nhìn tựa như một cái đại lao đầu. Là kho số liệu giữa no. 0534 quần đủ vừa. Cổn Đủ vừa đem hai cái bê tông trụ chống đỡ trên mặt đất, cũng đem hai cái đại trưởng quỹ nhàn nhã khoát lên mặt trên, sau đó nhìn về phía mình đối thủ cũ.
Rồi rồi.
Bộ kẹt mẩn, Cổn Đủ vừa giới tính, giống được thuộc tính, phỉ tợ tìm ngắt tính, ý dồn phí sử dụng quyền loại kỹ năng uy lực sẽ đề cao.
Kỹ năng, lão kít, dốc thờ dạo, phỏ cơ dễ lờ ghi, bút út, dốc sơ lại, sơ lem, đi ám minh un, hẻm mở ám chuyển thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, không trần Tây Châu nhân cơ hội này nhìn về phía Cổn Đủ vừa.
Cổn Đủ vừa.
Cổn Đủ vừa. Cơ bắp bộ kẹ mẩn Cổn Đủ vừa dùng để làm quải trượng bê tông trụ có thể không dựa vào cậy mạnh tự do tự tại vi vũ.
Cổn Đủ vừa thông thạo học xong không ỉ lại lực lượng, linh hoạt vận dụng lực ly tâm vi vũ bê tông kỹ năng. Nếu như nghiêm túc sẽ ném xuống trong tay bê tông trụ, bàn tay trần mà đánh về phía địch nhân. Cho dù thành phần tương đồng, Cổn Đủ vừa trộn bê tông cũng phá lệ cứng rắn rắn chắc. Từ đầu then chốt tử, gân cốt, linh hoạt, rắn chắc. Ngay Trần Tây Châu ghi chép xong Cổn Đủ vừa tin tức, nhìn về phía ngoài vòng tròn một đám no. 0532 tỷ mật thì chiến đấu đã rồi bắt đầu.
Cổn Đủ vừa huy vũ hai cây bê tông trụ đánh về phía mặt chốc. Mạ Chọc thân thủ đón đỡ song song ngồi xổm người xuống, quét đường chân quét về phía Cổn Đủ vừa hạ bàn.
Cổn Đủ vừa thấy mình không kịp tránh né Mạ Chọc công kích, tại chỗ buông tha hai cây bê tông trụ, lớn bàn tay nắm tay đánh tới hướng Mạ Chọc đầu.
Mạ Chọc lực lượng hiển nhiên không đủ.
Lão Sở Bịp tuy rằng cấp Cổn Đủ vừa đã tạo thành thương tổn, nhưng không có đem Cổn Đủ vừa đá ngã, ngược lại là bị Cổn Đủ vừa một cái cánh tay truy đập đầu góc tròn váng.
Chiến đấu còn đang tiếp tục, song phương ngươi tới ta đi từng cú đấm thấu thịt, đánh cho phi thường kịch liệt.
Có điều chỉnh thể chiến cuộc thượng Mạ Chọc vẫn đang ở hạ phong.
Trận chiến đấu này không có duy trì liên tục bao lâu.
Tựa hồ là thể lực chống đỡ hết nội nguyên nhân, Mạ Chọc ở cái nào đó hiệp giữa chậm một nhịp, bị Cổn Đủ vừa chế tạo lượng lớn nham thạch bụi lấp.
Bụi mù tan hết về sau, Mạ Chọc hai mắt lần thứ hai chuyển thành bánh quai trèo.
Rất hiển nhiên, Mạ Chọc nhất tộc thủ lĩnh Mạ Chọc lần thứ hai mất đi sức chiến đấu, rơi vào trạng thái hôn mê.
Lần thứ hai đánh bại đối thủ cũ Cổn Đủ vừa đặc biệt tự hào, hắn một lần nữa huy vũ cắm trên mặt đất hai cây tráng kiện bê tông trụ, múa hổ hổ sinh phong, phi thường khí phách.
Thỏa thích phát tiết qua đi, tu sửa đồng hương khiêu khích nhìn Trần Tây Châu cùng Sở Lộc Kình liếc mắt, chuẩn bị đi hướng đã mất đi năng lực chiến đấu Mạ Chọc.
Thoạt nhìn, hắn không có ý định buông tha Mạ Chọc.
Xin ý Mạ Chọc cái thứ nhất xông lên trước ngăn cản, lại bị Cổn Đủ vừa huy vũ bê tông trụ đập bay.
Cổn Đủ vừa tiếp tục đi tới, nhất trụ một cái tiểu bằng hữu đem Sở Hữu ngăn cản mình Mạ Chọc hết thảy đập bay đi ra ngoài,
không lưu tình chút nào.
Trần Tây Châu nhìn về phía Sở Lạc Kình.
Sở Lạc Kình khẽ gật đầu, ý bảo mình có thể đối phó trước mắt con này ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi Cổn Đủ vừa.
Dừng tay.
Cổn Đủ vừa căn bản không nhìn rồi Trần Tây Châu,
bởi vì dưới cái nhìn của nó, chỉ muốn giải quyết mình đối thủ cũ Mạ Chọc, mảnh rừng núi này lý sẽ thấy cũng không có bất luận cái gì có thể những kẻ uy hiếp chính mình rồi. Về phần nọ hai cái không biết cái nào góc tự xê xó xỉnh nô ra người yếu, hắn không muốn để ý tới cũng không dành đối phó.
Rất nhanh, Cổn Đủ vừa thì nhận thấy được không thích hợp,
là siêu năng hệ bộ kẻ mẩn.
Cổn Đủ vừa cảm thụ được trên người cực kỳ áp chế lực lượng, xoay người nhìn về phía ngay cách đó không xa Sở Lạc Kình.
Quả nhiên là hắn.
Hai mắt hiện ra phấn quang, Sở Lạc Kình hai tay đeo tại phía sau, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cổn Đủ vừa. Hoàn toàn một bộ dạng cao thủ cao thủ cao cao thủ thái độ.
Mặc cho ai nhìn đều được tán thưởng một câu.
Nhìn bình thản đúng dung Sở Lạc Kình hòa ái nhìn lộ ngưng trọng Cổn Đủ vừa, Trần Tây Châu cuối cùng nhịn không được xuất ra cả mạ giặt đem giờ khắc này ghi chép lại.
Không để ý đến Trần Tây Châu mở ám, Cổn Đủ vừa cơ hai cây bê tông trụ bước nhanh khởi xướng tiến công.
Có điều đi tới phân nửa đã bị Sở Lạc Kình đính tại chỗ, không được tiến thêm.
Cổn Đủ vừa 70 phục 80 cam lòng, một cái toàn lực đã đột phá Sở Lạc Kình siêu năng lực giằng buộc.
Một tiếng quát lớn bay thẳng đến Sở Lạc Kình bỏ tới.
Lúc này Sở Lạc Kình trên đầu đột nhiên xuất hiện, chính là phi thường dán vào Sở Lạc Kình năng lực cường hóa kỹ năng nạ sĩ Blood.
Nạ sĩ Blood, âm nhu quỷ kế, kích hoạt ý nghĩ,
tăng cao trên diện rộng mình là công.
Cường hóa hoàn thành, Sở Lạc Kình đón Cổn Đủ vừa mà lên, càng hoạ tở tủn sẽ trúng mục tiêu sau lại là càng xì tại đội kịp.
Ở ôm lấy tổn thương đổi tổn thương đấu pháp Cổn Đủ vừa nhích lại gần mình thì, Sở Lạc Kình tái bút thì dùng siêu năng lực đem chính mình đưa lên lưng trường bầu trời, lại dùng xì tại đập tới.
Công kích thất bại lại liên tiếp bị khắc chế kỹ năng trúng mục tiêu, lúc này Cổn Đủ vừa thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía giữa không trung Sở Lạc Kình.
Đúng lúc này, Cổn Đủ vừa thấy đứng ở cách đó không xa quan sát đối chiến Trần Tây Châu, lộ ra dãy rủa biểu tình.
Hắn muốn làm gì?
Cùng Cổn Đủ vừa liếc nhau một cái, Trần Tây Châu sắc mặt ngưng tụ.
Nội giữa không trung Sở Lạc Kình lúc này cũng hiếm thấy được lộ ra vẻ tức giận biểu tình.
Do dự một chút, Cổn Đủ vừa vung đầu không nhìn thẳng Trần Tây Châu, lần thứ hai một nửa không trung Sở Lạc Kình trợn mắt nhìn.
Bất luận là Trần Tây Châu hay là Sở Lạc Kình, đều ở đây thời gian thở dài một hơi.
Trước mắt cái này Cổn Đủ vừa tuy rằng vẫn luôn biểu hiện kiêu ngạo bá đạo, nhưng ít nhiều vẫn là giảng điểm võ đức.
Bằng không, cho dù là khắc chế đối thủ Sở Lạc Kình, đang bảo vệ Trần Tây Châu điều kiện tiên quyết thật đúng là không nhất định cũng có lúc trước sao dễ dàng.
Sở Lạc Kình không phải am hiểu chính diện cứng rắn ghép bộ kẻ mẩn.
Lợi hại hơn nữa pháo binh gặp phải am hiểu trận giáp lá cả đối thủ gần người, cũng chỉ có thể tại chỗ luôn uống.
Cổn Đủ vừa công kích còn đang tiếp tục.
Lượng lớn khối nham thạch chống rông xuất hiện sau đó đánh tới hướng giữa không trung Sở Lạc Kình.
Tuy rằng tránh né đại lượng nham thạch, nhưng ít nhiều vẫn là có mấy viên nham thạch đập trúng Sở Lạc Kình.
Không hỏi qua để không lớn.
Ngay Cổn Đủ vừa lần thứ hai phát động công kích thời điểm, một đạo thần bí hồng nhạt năng lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống.
Hồng nhạt năng lượng thành công trúng mục tiêu không phòng bị chút nào Cổn Đủ vừa.
Rồi rồi.
Chương 40.
Bị đuổi đi Mạ Chọc bộ tộc không có ai có thể nhìn thấy tương lai.
Cổn Đủ vừa cũng không có cách nào chống đối phụ tụ si tật công kích.
Có điều so sánh với Mạ Chọc, Cổn Đủ vừa cường tráng hơn, thể lực cũng càng thêm dư thừa.
Sở dĩ tuy rằng siêu năng hệ kỹ năng đối với quân đủ vừa đã tạo thành hiệu quả nổi bật thương tổn, hắn cũng không giống như mạ chọc như vậy hôn mê tại chỗ. Quân đủ vừa cuối cùng là miễn cưỡng chống đỡ lấy, có điều cũng chỉ có thể suy yếu đến dựa vào hai cây bê tông trụ chống đỡ thân thể của chính mình. Trong ánh mắt của nó có chứa 3 phần phẫn nộ, 3 phần không giải thích được cùng với 4 phần kiên kỵ. Gặp Sở Lộc Kình không có tiếp tục công kích dí tứ, quân đủ vừa tuy rằng nghi hoặc, nhưng là âm thầm may mắn thở phào nhẹ nhõm. Không để lại dư địa là hoang dại bộ kệ mẩn sinh tồn cách. Nhân loại có nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc nạn ngữ, bộ kệ mẩn cũng có đuổi tận giết tuyệt, không để lại dư địa cách. Đem tất cả không phải tộc nhân ta đuổi ra tộc quần lãnh địa, đây là tộc đàn cách sinh tồn. Chúng ta có thể rời đi sao? Trần Tây Châu nhìn quân đủ vừa liếc mắt, hắn không muốn cùng đối phương hình thành hoàn toàn đối địch. Quân đủ vừa nhìn như không có bao nhiêu sức tái chiến, nhưng nó còn có lượng lớn vận chuyển tiểu tượng lực trận. Nếu như quân đủ vừa không cố kỵ chút nào khiến vận chuyển tiểu tượng đối với chính mình phát động tiến công, Sở Lộc Kình sợ rằng bảo hộ không được chính mình. Điểm ấy tình thế Trần Tây Châu hay là nhìn hiểu. Nghe được Trần Tây Châu lời này, quân đủ vừa không chút do dự đáp ứng cho đi. Rồi rồi, hắn hét lớn một tiếng, khiến vận chuyển tiểu tượng tránh ra một con đường đến. Có điều Trần Tây Châu cũng không có lập tức rời đi, mà là chỉ mạ chọc cùng mạ chọc đàn nói rằng, mạ chọc bộ tộc, ta cũng muốn mang đi. Rồi rồi, rồi rồi rồi. Quân đủ vừa do dự một chút sau nói ra yêu cầu của mình. Trần Tây Châu không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Sở Lộc Kình. Sở Lộc Kình biết Trần Tây Châu nghe không rõ ý của đối phương, liền giúp Trần Tây Châu phiên dịch một chút. Ta đáp ứng ngươi, sau đó mạ chọc bộ tộc sẽ không tiếp tục xuất hiện ở đây mảnh nhỏ lãnh địa. Trần Tây Châu sau khi nói xong lại bổ sung một câu, chẳng qua nếu như tương lai mạ chọc chính mình có thể đánh bại thực lực của ngươi, ta nhớ ngươi sẽ cho hắn một cái khiêu chiến ngươi cơ hội đi. Rồi rồi, quân đủ vừa đáp ứng rồi Trần Tây Châu nói. Hắn hưng phấn bắt đầu chỉ huy tộc nhân chậm rãi tụ lại, cấp Trần Tây Châu cùng mạ chọc bộ tộc lưu lại cũng đủ rời đi đường. Đương nhiên, vận chuyển tiểu tượng bộ tộc vẫn chưa lập tức tối lui. Trần Tây Châu hiểu quân đủ vừa ý tứ. Hắn đây là không yên tâm, nhất định phải nhìn tận mắt chính mình nhóm cùng mạ chọc bộ tộc rời khỏi mảnh rừng núi này mới có thể an tâm rời khỏi. Các ngươi mang cho mạ chọc, cùng ta rời đi. Xin ý mạ chọc bởi vì lúc trước Trần Tây Châu không có nhận lấy mình mỹ đất, hơn nữa hiện tại lại từ quân đủ vừa cùng vận chuyển tiểu tượng bộ tộc trong tay bảo vệ mạ chọc bộ tộc, cho nên đối với hắn có thiên nhiên hảo cảm. Hắn không có cự tuyệt Trần Tây Châu chỉ huy. Xin ý mạ chọc đưa tới 2 con tương đối cường tráng tộc nhân phụ trách vận chuyển còn đang hôn mê mạ chọc, chính mình chỉ huy còn giữ lại mạ chọc đi theo Trần Tây Châu cùng Sở Lộc Kình phía sau. Trần Tây Châu mang theo mạ chọc bộ tộc ở hội hợp chờ đợi Onyx về sau, đội ngũ hướng trấn Liên Minh Đại Lâu phương hướng rất nhanh tiến lên. Thông qua Sở Lộc Kình phiên dịch, Trần Tây Châu theo xỉ nhị mạ chọc trong miệng đã được biết đến chuyện đã trải qua. Thì ra, do mạ chọc thống lĩnh mạ chọc bộ tộc cùng do quân đủ vừa thống lĩnh bộ tộc cộng đồng sinh hoạt tại mảnh rừng núi này giữa. Bởi vì đối với tư nguyên nhu cầu, hai tộc giữa vẫn luôn có cọ sát. Có điều mạ chọc cùng quân đủ vừa thực lực tương đương, hai tộc số lượng cũng tương đương tiếp cận, sở dĩ song phương vẫn luôn ở khắc chế ma sát quy mô, tránh cho khiến cho xung đột kịch liệt cứ để tộc đàn thừa cơ mà vào. Mạ chọc cùng quân đủ vừa hai vị thủ lĩnh đều đang kiên trì huấn luyện, nghĩ một ngày kia đem cái kia tộc đàn đuổi ra mảnh này tài nguyên có hạn sơn lâm. Đoạn thời gian trước, thì vừa trước mạ chọc một bước tiến hóa thành rồi quân đủ vừa. Ở phía sau vài lần tộc trong chiến đấu, quân đủ vừa đối mặt mạ chọc đều lấy được ưu thế thật lớn, cũng bị quân đủ vừa bộ tộc đã lấy được càng nhiều hơn lãnh địa. Theo quân đủ vừa dẫn theo quân đủ vừa bộ tộc không ngừng tiến công, mạ chọc thương thế trên người đã ở không ngừng nặng thêm, mạ chọc nhất tộc lãnh địa càng không ngừng thu nhỏ lại. Như vậy tuần hoàn áp tính xuống, mới đưa đến cục diện hôm nay. Hiểu được chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối về sau, Trần Tây Châu không khỏi nhanh hơn tốc độ tiến lên. Chỉ muốn mạ chọc không có đúng lúc tỉnh lại, chỉ muốn đội ngũ đúng lúc chuyển rời đến Lang Kỳ Trấn, Trần Tây Châu là có thể khiến mạ chọc bộ tộc thêm vào Lang Kỳ Trấn trở thành sự thực trước. Đây là Trần Tây Châu không có lấy thêm ra bình thứ 2 mủ sữa tươi nguyên nhân. Dù sao hai vị thủ lãnh chiến đấu và giữa hai tộc cọ sát, mọi thứ đều là vì đối với tư nguyên cấp giật. Thức ăn, nguồn nước, chỗ ở thậm chí lớn tài nguyên, những điều này đều là một cái bộ kệ mẩn tộc đàn hương thịnh ắt không thể thiếu quan trọng tài nguyên. Về những thứ này sinh tồn tài nguyên cùng trưởng thành tài nguyên, Lang Kỳ Trấn hoàn toàn có thể đủ ngạch cung cấp. Trần Tây Châu tin tưởng, chỉ muốn mạ chọc cùng mạ chọc bộ tộc đến Lang Kỳ Trấn, nhất định sẽ vui đến bên cả trời đất. Thủ lãnh hôn mê cùng với lãnh địa mất, khiến mạ chọc bộ tộc hầu như toàn bộ tộc nhân đều cảm thấy con đường phía trước xa vời, không có một chút cảm giác an toàn. Hôm nay có Trần Tây Châu cùng cường đại Sở Lộc Bộ dẫn đầu, chúng nó đương nhiên nguyện ý phối hợp. Vì vậy, chi đội ngũ này có ở đây không chú ý giữa lần thứ 2 nhanh hơn tốc độ. Sắc trời triệt để tối xuống trước, mạ chọc bộ tộc ở Trần Tây Châu dưới sự dẫn dắt thành công đến trấn Liên Minh Đại Lâu. Lúc này, Du Chân ở Trần Tây Châu sớm thông chi một chút, từ lâu là mạ chọc bộ tộc chuẩn bị xong đầy đủ, bao quát quả thực vật cùng loại thịt ở bên trong thức ăn. Tối nay mạ chọc bộ tộc có thể hưởng thụ một trận phong phú thả mỹ vị bữa cơm. Ngoại trừ những bị vây trạng thái hôn mê mạ chọc ngoại, còn lại mạ chọc hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít tổn thương. Bởi vậy, Trần Tây Châu lại để cho Tề Chấn Sinh theo trại chăn nuôi vận tới lượng lớn dùng để khôi phục thể lực cùng với thương thế mủ mủ sữa tươi. Tựa như trong tiểu thuyết người bị thương tỉnh lại tất đều đau nhức sát ta cũng như nhau, uống xong mủ mủ sữa tươi mạ chọc đã ở một tiếng khóc lý giữa tỉnh lại. Thấy Trần Tây Châu, Sở Lộc Kình cùng với chính mình toàn bộ tộc nhân mạ chọc ngây ngẩn cả người. Thua ở quân đủ vừa thủ hạ, hắn nguyên tưởng rằng chính mình lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ chờ mình sau khi tỉnh lại sẽ là một mảnh thê thảm tràn diện. Không nghĩ tới lại là trước mắt này tấm náo nhiệt, ấm áp thả hạnh phúc tràn diện. Không biết đã bao lâu không phát hiện rồi. Mạ chọc lâm vào mình hoài nghi. Không gần như chỉ ở quá trình tiến hóa giữa bại bởi đối thủ cũ, vẫn còn vứt bỏ tộc đàn cho tới nay chỗ ở, Mạ Chộp cảm giác mình cái tộc quần này thủ lĩnh làm được tuyệt không xứng trước. Có thể, nên từ nhậm nghỉ ngơi. Lúc này Mạ Chộp lòng dạ đều không có, một bộ dạng sinh không thể yêu hình dạng. Một bên Trần Tây Châu chú ý tới Mạ Chộp biến hóa, thoáng suy tư sẽ hiểu nguyên nhân trong đó. Có điều, loại tâm lý này vấn đề hoặc là dựa vào thời gian chậm rãi đi trị hết, hoặc là dựa vào biến cố trọng đại tài năng giải quyết. Sở dĩ Trần Tây Châu lựa chọn không ở Mạ Chộp trên vết thương sắt muối, lựa chọn trầm mặc. Không lý. Gặp thủ lĩnh thức tỉnh, Xin Y Mạ Chộp bưng tới một chén viên thịt cùng một cái trái dưa hấu. Nghe thấy mùi thơm Mạ Chộp như là mở ra tân thế giới đại môn, hai mắt sáng lên nhìn trong bát viên thịt, nước bọt không tự chủ được chảy xuống. Nhanh lên một chút nếm thử, bên kia còn có thơm ngát đuổi cừu nướng. Trần Tây Châu cầm mấy xuyến nướng xuyến đưa cho Mạ Chộp, thuận tiện lại cho hắn chỉ cách đó không xa chính gác ở lửa trại thượng nướng xì xì chảy mở đuổi cừu nướng. Sung sục. Chương 41. Hai phe nông nghiệp nghiên cứu khoa học thiên đoàn Mạ Chộp cùng Mạ Chộp bộ tộc cứ như vậy thuận lý thành chương gia nhập Lang Kỳ trấn. Mặc dù đối với an bài như thế nào Mạ Chộp bộ tộc có không ít suy nghĩ, nhưng hiện nay còn không phải thời cơ thích hợp. Trần Tây Châu tạm thời đưa chúng nó sắp xếp ở Lang Kỳ trại chăn nuôi hỗ trợ. Chờ thêm trong đoạn thời gian hoàn đường cái hạng mục hoặc là Dung Nông Đại học mới trường học chỉ hạng mục chính thức khởi công, một lần nữa cho chúng nó sắp xếp công việc phù hợp. Trong khoảng thời gian này thì tạm thời tĩnh dưỡng. Tích tích. Ngay nọ buổi chiều, trấn Liên Minh trước đại lâu vang lên còi ô tô thanh. Bị quay dày đến công tác Trần Tây Châu nghi ngờ đi tới trên hành lang, hướng dưới lầu nhìn lại. Dung Nông Đại học hiệu trưởng Lan Mạnh Yên. Trừ lần đó ra còn có Hoàng Đại Phương Hoàng tiến sĩ, Trần Lập Long Trần tiến sĩ cùng Lan hiệu trưởng đang đến Lang Kỳ trấn các vị tiến sĩ. Ba chiếc xe hơi về sau, vẫn còn theo một chiếc xe buýt. Trên xe chứa chính thị cùng tuyển chọn đoàn đội đang quay về Dung Nông Đại học sở kịch đỏ nhóm. Đây là để làm chi? Then chốt trước đó cũng không còn thông chi chính mình. Trần Tây Châu không khỏi nghi hoặc bắt đầu Dung Nông Đại học thao tác đến. Nhanh mắt Lan hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn đến đang đứng ở bên cửa sổ Trần Tây Châu, kích động vất vơ tay. Thấy Lan hiệu trưởng cái bộ dáng này, Trần Tây Châu tâm tạm thời để xuống. Hẳn không phải là lai giả bất tiện. Mang đi sở lạc kỷ, Trần Tây Châu xuống lầu nên tiếp Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ. Trần Trấn trưởng, đã lâu không gặp. Lan hiệu trưởng nhiệt tình khiến Trần Tây Châu có chút thụ sủng nhược kinh. Trung Quốc Liên Minh là một chú ý tư lịch liên minh. Chính mình mặc dù là trưởng của một trấn, nhưng rốt cuộc chỉ là một mới vừa lên đảm nhiệm không được một tháng dung thành tối bẩn cùng hương trấn trưởng trấn. Cùng Lan hiệu trưởng như vậy cấp bậc hành chính cao, nhậm chức nhiều năm liên minh trọng điểm đại học hiệu trưởng còn không có bao nhiêu khả năng so sánh. Nói lời khó nghe, mình và Lan hiệu trưởng nếu như ở chuyện nào đó thượng ý gặp không gặp nhau, thành phố Phúc Châu Liên Minh dẫn đầu suy tính nhất định là Lan hiệu trưởng ý kiến. Có điều Trần Tây Châu ngược lại cũng không lưu ý chính mình mới ra đời 24, người ta Lan hiệu trưởng quan trường chìm nổi vài thập niên. So ra kém cũng không mất mặt. Thật sự là của ta những lao đầu này không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chính chúng ta hạng mục, sở dĩ đám thu thập xong hành lý dự định ở Lang Kỳ trấn ở lại. Nói, Lan hiệu trưởng chỉ vào xe dương phía sau, ngươi xem, chúng ta đem hành lý đều mang tới. Lan hiệu trưởng nói hạng mục là bọn hắn dự định tự mình tham dự cây quả lâm nghiệp hạng mục, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn đầu nhập vào. Cái kia Dung Nông Đại học, không có việc gì, sự tình ta đều sắp xếp xong xuôi. Lan hiệu trưởng vẻ mặt đắc ý, trừ phi đặc biệt cần thiết hội nghị, cái khác ta đều giao cho phó hiệu trưởng rồi. Đây là ngu ngơ sao? Lan hiệu trưởng đột nhiên chú ý tới Trần Tây Châu bên người Sở Lạc Kình. Trước lúc tới, hắn gặp qua Sở Lạc Bộc. Tuy rằng lúc này Sở Lạc Kình ở hình tượng trên có lớn vô cùng thay đổi, nhưng chỉnh thể đường biển hay là đang nơi đó. Sở dĩ Lan hiệu trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Lạc Kình. Là ta. Sở Lạc Kình khẽ bước cảm. Lan hiệu trưởng khó tin nhìn Sở Lạc Kình. Cùng rất nhiều mới vừa tiếp xúc Sở Lạc Kình nhân như nhau, Lan hiệu trưởng cũng bị Sở Lạc Kình miệng nói tiếng người cấp khiếp sợ tới rồi. Bộ kẻ mần rốt cuộc là thế nào một cái gặp may mắn tộc đàn a? Lan hiệu trưởng không khỏi cảm khái đứng lên. Hoàng lớn phảng hoàng tiến sĩ mong đợi hỏi, Trần Trấn trưởng, tọa kỵ của chúng ta sở kịch đỏ vậy cũng có thể đi vào hóa thành gỗ gỗ ạt đi. Vấn đề này không chỉ có là hoàng tiến sĩ, chính là Lan hiệu trưởng cùng cái khác tiến sĩ cũng đều rất quan tâm. Nhất định là có thể. Trần Tây Châu hồi đáp, sở kịch đỏ tiến hóa là dựa vào trong cơ thể tích góp từng tí một thật nhiều năng lượng tiến hóa, cho nên chỉ cần kiên trì huấn luyện, khỏe mạnh lớn, tin tưởng trong tương lai một ngày nào đó biết bơi đến kênh mương hoàn thành tiến hóa thành gỗ gỗ ạt. Bộ kẽ mẩn tiến hóa cách tương đối nhiều dạng. Căn cứ hương thảo cùng cây cọ hai vị gỗ gỗ ạt thủ lĩnh nói, sở kịch đỏ tiến hóa thuộc về thường nhất quy cũng là đơn giản nhất tiến hóa cách. Sở dĩ Trần Tây Châu đối với sở kịch đỏ có thể không tiến hóa không có một chút lo lắng. Nghe xong Trần Tây Châu phổ cập khoa học, Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ tâm cũng định rồi xuống tới. Lúc này so sánh với đối với bộ kẹ mẩn tiến hóa yếu kỳ, bọn họ càng mong đợi cây quả lâm nghiệp bộ môn tiến hành. Ngay Trần Tây Châu dẫn Lan hiệu trưởng chờ người tiến nhập trấn Liên Minh đại lâu thời gian, trên quảng trường lại chuyển tới nhiều chiếc xe hơi lái vào thanh âm. Lần này lại là ai? Bình thời Lang Kỳ trấn 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không đến vài người. Ngày hôm nay rốt cuộc buổi chuyến chạy tới cùng đi. Gặp Trần Tây Châu dừng bước lại, Lan hiệu trưởng mấy người cũng phối hợp dừng bước lại. Ngược lại chính là cây quả lâm nghiệp hạng mục là ở chỗ này, cũng không thể bởi vì chính mình trễ một bước đã bị người cướp đi. Sự thực chứng minh, Lan hiệu trưởng đối với một cái bán. Bởi vì hạng mục mặc dù sẽ không bị người toàn bộ cướp đi, thế nhưng sẽ bị người cướp đi phân nửa. Khi nhìn đến trên xe đi xuống cái kia phó khuôn mặt quen thuộc thì, Lan hiệu trưởng cùng các vị tiến sĩ thì thẩm nghĩ phải gặp. Người tới chính là Mao Dung Dung tiến sĩ đạo sư, thì nhậm Trung Quốc Nông khoa viện chủ đảm nhiệm, song song tạm giữ chức tại Trung Quốc Đại học Nông nghiệp Quế Bách Tuệ Quế tiến sĩ. Đi theo Quế tiến sĩ sau lưng, ngoại trừ Mao Dung Dung còn có hắn sư ca sư tỷ. Toàn bộ một cái nông nghiệp nghiên cứu khoa học thiên đoàn. Quế tiến sĩ tự nhiên cũng chú ý tới Trần Tây Châu bên người tương đương quen thuộc Lan hiệu trưởng cùng chư vị Dung Nông Đại học tiến sĩ. Thoạt nhìn, việc này sợ là không thể làm tốt. Lan hiệu trưởng cùng các vị Dung Nông Đại học tiến sĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trấn Liên Minh Đại lâu lầu 2 phòng họp. Ngồi trên bàn hội nghị thượng song phương lúc này hơi có điểm kiếm bạc nội trương ý tứ. Mạnh Kiên à, ngươi xem chúng ta thật xa theo kinh đô đến một chuyến, đây cũng không phải là thích hợp đạo đại khách à. Quế tiến sĩ gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở bàn hội nghị trung ương đại lượng cây quả giống. Bách Tuệ Minh, lời này của ngươi đã sai lầm rồi. Lan hiệu trưởng phản kích nói, đại khách người là Lang Kỳ trấn cùng Trần trấn trưởng, chúng ta mặc dù không như các ngươi xa, nhưng dầu gì cũng là khoảng cách 200 km đường xa mà đến khách nhân. Vòng thứ nhất giao phòng, Lan hiệu trưởng hơn một chút. Lan hiệu trưởng, chúng ta đến từ Trung Quốc Nông khoa viện cùng Trung Quốc Đại học Nông nghiệp, chuyên nghiệp tính không có thể như vậy các ngươi có thể so sánh. Quế tiến sĩ gặp mềm không được, liền trực tiếp mạnh bạo. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nghe nói như vậy Lan hiệu trưởng cùng các vị Dung Nông Đại học tiến sĩ tại chỗ sẽ không cam tâm tình nguyện rồi. Lan hiệu trưởng phản kích nói, các ngươi Trung Quốc Đại học Nông nghiệp là nông lâm nghiệp chuyên nghiệp đại học, chúng ta Dung Thành Đại học Nông nghiệp lẽ nào cũng không phải là nông lâm nghiệp chuyên nghiệp đại học. Ngươi Quế Bách Tuệ tiến sĩ nhậm chức tại Trung Quốc Nông khoa viện, chúng ta Hoàng Đại Phương tiến sĩ cũng nhậm chức tại Trung Quốc Nông khoa viện, tuy rằng chức vị không bằng ngươi, nhưng chuyên nghiệp tính ai so với ai khác mạnh mẽ còn chưa nhất định đâu. Ngươi rốt cuộc là đại học hiệu trưởng, nói một bộ. Lan hiệu trưởng đem chuyên tâm nghiên cứu khoa học Quế Bách Tuệ tiến sĩ tức giật quá. Trong tay ta có bộ phận đến từ Trung Quốc Nông khoa viện cây quả trồng kinh nghiệm, ta nghĩ hạng mục này giao cho chúng ta đoàn đội sẽ làm hạng mục càng thêm tiến hành thuận lợi. Lời bất thiện Quế tiến sĩ tại chỗ phóng xuất đại chiêu. Kỳ thực vốn là Quế tiến sĩ không cần phải thật xa rời khỏi kinh đô, rời khỏi Trung Quốc Nông khoa viện, đi tới Lang Kỳ trấn như thế cái địa phương nhỏ bé. Dù sao Trung Quốc Nông khoa viện cũng không có thiếu thu thập tới cây quả hạt giống cùng mình cây quả nghiên cứu hạng mục. Nhưng phụ trách liên lạc Mao Dung Dung lánh lích hệ kính. Hắn dùng sở kích đỏ nắm giữ kỹ năng gỡ dạ xỉ tệ diễn đối với thực vật hiệu quả lớn đã động rồi mình tiến sĩ đạo sư. Chương 42. Hợp tác phương án khả thi. Lan hiệu trưởng bị Quế tiến sĩ thả ra đại chiêu có vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến từ Trung Quốc Nông khoa viện cây quả trồng kinh nghiệm nhất định có thể lực mạnh thôi động cây quả lâm nghiệp bộ môn tiến hành. Sở dĩ Dung Nông Đại học ưu thế ở nơi nào? Lan hiệu trưởng thoáng suy tư liền có thích hợp đáp án. Hạng mục thủy chung đều phải tiến hành xuống phía dưới, cây quả cũng chung quy sẽ mọc ra đến, thế nhưng Lang Kỳ trấn phát triển cũng không biện pháp chờ. Lan hiệu trưởng tiếp tục nói, chúng ta không chỉ có thể là Lang Kỳ trấn hoàn thành cây quả lâm nghiệp hạng mục mang đến, cũng đều vì Lang Kỳ trấn mang đến đại lượng cơ hội. Ngươi. Quế tiến sĩ bị tức quá. Hắn cho là mình đại chiêu đã đủ để đánh bại đối thủ, không nghĩ tới đối phương lại có thể không nói võ đức trực tiếp sử dụng bàn ngoại chiêu. Thỉnh hai vị tha cho ta nói một câu. Trần Tây Châu gặp như vậy thảo luận cũng thảo luận không ra cái kết quả đến, chỉ có thể mạnh mẽ cắt đứt hai người. Khác tổ dệt một cái hạ ngôn ngữ nói, Lang Kỳ trấn có đầy đủ hơn thổ địa, chúng ta cũng vì hạng mục chuẩn bị đầy đủ cây quả hạt giống, hoàn toàn có thể thỏa mãn hai cái nghiên cứu khoa học đoàn đội song song tiến hành nghiên cứu. Huống chi, thế giới bộ kệ mẩn có vô số chúng ta chưa từng phát hiện cũng chưa từng tìm tòi nghiên cứu thần kỳ, tha cho ta cả gan mời các ngươi song phương cộng đồng tham dự vào hạng mục này giữa đến. Kỳ thực song phương hợp tác đúng là phương án tốt nhất. Quế tiến sĩ cùng đoàn đội của hắn có thể vì hạng mục mang đến nhất định được cây quả trồng kinh nghiệm, khiến hạng mục không đến mức tại tiền kỳ đi đường nghiêng. Mà Dung Nông Đại học đoàn đội có thể vì hạng mục cung cấp đại lượng học sinh, khiến nọ 1450 viên hạt giống đều có thể được chú tâm chiếu cố, bảo đảm cây ăn quả hợp lý cùng khỏe mạnh sinh trưởng trạng thái. Trần Tây Châu gặp Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ song phương có vẻ siêu lòng, liền quyết định thêm nữa một buổi lửa. Hắn tiếp tục nói, ta ở chỗ này hướng nhị vị bảo đảm, tương lai không lâu Lang Kỳ trấn sẽ cho các ngươi cung cấp càng ngày càng nhiều cây quả hạt giống cùng thảo thuộc tính bộ kẹ mẩn, hạng mục này đem có thể vĩnh viễn tiếp tục tiến hành. Lan hiệu trưởng được chứng kiến Lang Kỳ trấn về bộ kẹ mẩn tất cả, cũng nhận được rồi sợ lực kình tiến hóa cùng miệng nói tiếng người mang tới chấn động. Hắn đối với Trần Tây Châu nói phi thường tín phục. Rất nhiều chuyện cho tới bây giờ đều là một bước nhanh thì từng bước nhanh, Lang Kỳ trấn có cái này tiềm lực cùng năng lực này đạt thành Trần Tây Châu trong miệng nguyện cảnh. Ta nguyện ý tin tưởng Trần trấn trưởng, kế tiếp thì nhìn Bách Tuệ huynh ý kiến rồi. Lan hiệu trưởng ý vị thâm trường nhìn Quế tiến sĩ liếc mắt. Quế tiến sĩ thoáng suy tư một chút hợp tác phương án khả thi, nghĩ không có vấn đề gì. Nếu như vậy, vậy cấp Trần trấn trưởng một bộ mặt, tạm thời hợp tác nhìn. Vị này tóc hoa dâm lão tiến sĩ tựa hồ có chút lão kiêu ngạo ý tứ. Lan hiệu trưởng không hề để tâm. Hắn cung kính nói, Quế tiến sĩ là chúng ta nghề nghiệp này đỉnh núi, tin tưởng ở Quế tiến sĩ dưới sự lãnh đạo, chúng ta song phương nhất định có thể chân thành hợp tác, cộng đồng đạt được lý tưởng thành tích. Hợp tác bộ môn quyết định thoạt nhìn có chút qua loa, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Hạng mục theo bắt đầu đến kết thúc nước chảy bao quát hạng mục đã được duyệt, hạng mục quy hoạch, hạng mục chấp hành, hạng mục quản chế, hạng mục kết thúc công việc, hạng mục ước định cùng hạng mục phục bản trở phân đoạn. Qua hạng mục đã được duyệt phân đoạn về sau, bước tiếp theo chính là hạng mục quy hoạch. Trên bàn hội nghị tổng cộng 5 loại lớn 145 túi, cộng lại 1450 viên cây quả giống. Song phương dựa theo cây quả chủng loại chia làm 5 cái nghiên cứu tiểu tổ, mỗi cái nghiên cứu tiểu tổ phụ trách một đại loại cây quả trồng cùng nghiên cứu. Ở phân công hoàn về sau, chính là tìm kiếm thích hợp trồng cây quả hạng mục căn cứ. Quế tiến sĩ vốn định lập tức tiến hành hạng mục căn cứ tuyển chọn công tác, có điều Lan hiệu trưởng ngăn trở hắn. Phía trước vài ngày Dung Nông Đại học mới giáo khu tuyển chọn trong công việc, hắn cố ý lưu ý một chút Lang Kỳ đảo các nơi thích hợp rất nhiều số lượng trồng cây quả địa phương. Trong lòng đã sớm có đáp án. Buổi chiều, liên hợp nghiên cứu khoa học đoàn đội đi tới hạ vị Lang Kỳ bên hồ. Lan hiệu trưởng chỉ vào xung quanh một mảnh thoạt nhìn cũng rất đất đai phì nhiêu nói, Quế tiến sĩ,
ngươi xem này một mảnh thế nào? Quế tiến sĩ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm một cái xẻng nhỏ đảo nhất xúc bùn đất đất. Vốn là Lang Kỳ đảo hẳn là đất đỏ chiếm đa số, nhưng Dương Lịch nguyên nhiên một tháng kịch biến khiến Lang Kỳ đảo tích làm lớn ra mấy lần, thổ nhưỡng cũng tại lúc này xảy ra một ít thay đổi. Hôm nay Lang Kỳ đảo lấy thích hợp trồng cây ăn trái đất ba gian chiếm đa số. Nếu như kinh qua thi vôi cải tạo đất, nơi này thổ nhưỡng trở nên phi thường thích hợp trồng cây quả. Quế tiến sĩ luôn luôn trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra khó được dáng tươi cười, khu vực này chất đất hắn phi thường hài lòng. Rốt cuộc Lan hiệu trưởng cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, riêng này một bước thì là đoàn đội đã giảm mất đi thời gian dài. Quế tiến sĩ lần thứ hai khẳng định đoàn đội hợp tác quyết định. Có chất lượng tốt thổ nhưỡng cùng thiên nhiên nguồn nước, đem hạng mục căn cứ định ở chỗ này có thể nói phi thường hợp. Trở về trấn khu trên đường, Quế tiến sĩ cố ý cùng Trần Tây Châu cưỡi đồng nhất chiếc xe. Tìm một cơ hội thích hợp, Quế tiến sĩ mở miệng nói, "Trần trấn trưởng, ngươi xem Lan hiệu trưởng bọn họ đều nhân thủ một con sở kỳ đỏ, chúng ta là không phải cũng nên phối trí một ít sở kỳ đỏ?" Quế tiến sĩ không phải tham bộ kệ mà người. Lấy thân phận địa vị của hắn, nếu như mở miệng muốn một con bộ kệ mẩn, liên minh sẽ gặp chủ động phái người vì hắn bắt một con bộ kệ mẩn. Quế tiến sĩ xem trọng là sở kỳ đỏ nắm giữ gờ dạ xì kệ diễn kỹ năng. Đây đối với nông nghiệp tiến sĩ, nhà thực vật học loại này đại gia đến nói, là phi thường có sức dụ dỗ một cái kỹ năng. Bởi vì gờ dạ xì kệ diễn kỹ năng này không những được xúc tiến thực vật sinh trưởng, là tiết kiệm thực nghiệm rất nhiều thời gian, còn có thể vãn hồi một ít nguyên nhân thao tác không lo tạo thành tổn thất không cần thiết. Đương nhiên, hiện nay đây hết thảy đều là Quế tiến sĩ cái nhìn của mình. Cụ thể có hay không công năng như vậy, còn cần mắt thấy mới là thật mới có thể làm nghiêm cẩn nhất xác nhận. Trần Tây Châu đem trước đây giảng cấp Lan hiệu trưởng nói lại lập lại một lần, cũng biểu thị chỉ muốn Quế tiến sĩ cùng đoàn đội của hắn có thời gian, tùy thời cũng có thể đi Lang Kỳ trại chăn nuôi thu phục tọa kỵ của mình sở kỳ đỏ. Ngạn ngữ thường nói, ăn no ấm cật làm muốn. Thêm vào Lang Kỳ trấn gỗ gỗ ạt bộ tộc cũng là như thế. Có ổn định nơi cung cấp thực vật cùng thoải mái hoàn cảnh sinh hoạt chúng nó, trong đoạn thời gian này bắt đầu lượng lớn giao phối sinh sôi nảy nở hậu đại. Ngắn thời gian nửa tháng, gỗ gỗ ạt bộ tộc đã sinh hạ rồi hơn 10 miếng bộ kệ mẩn trứng. Thậm chí một ít sở kịch đỏ bắt đầu đối với Mị Tạ môn hạ thủ. Sở dĩ Trần Tây Châu tuyệt không lo lắng gỗ gỗ ạt nhất tộc đàn số lượng sẽ bởi vì Lang Kỳ trấn bộ kệ mẩn phúc lợi trở nên càng ngày càng ít. Sở kịch đỏ tính cách quyết định chúng nó đặc biệt dễ chính mình thuộc về mình huấn luyện ra. Có điều một buổi chiều thời gian, Quế tiến sĩ cùng đoàn đội của hắn thì nhân thủ một con lĩnh đi tầm 10 con sở kịch đỏ. Quế tiến sĩ chỉ về đằng trước bộ kệ mẩn, rất là tò mò mà hỏi, "Trần trấn trưởng, có thể cho ta giới thiệu một chút chúng nó sao?" Trần Tây Châu theo Quế tiến sĩ phương hướng chỉ nhìn lại, thì ra là do Mã Trọc lãnh đạo đang giúp bận rộn vận chuyển bộ kệ mẩn sữa mạ chọc bộ tộc. Trần Tây Châu là Quế tiến sĩ giới thiệu sơ lược mạ chọc nhất tộc tin tức. Trần trấn trưởng, nếu như trại chăn nuôi có rảnh rỗi mạ chọc, có thể hay không để cho chúng nó giúp chúng ta hoàn thành khai hoang tác nghiệp? Quế tiến sĩ nói khiến Trần Tây Châu hai mắt tỏa sáng. Chương 43. Cây quả lâm nghiệp hạng mục khởi động bất luận là mạ chọc hay là tiến hóa hình mạ chọc, đều là vô cùng cần cù bộ kệ mẩn. Chúng nó cũng không để ý làm việc bao nhiêu, mệt nhọc hay không, chúng nó quan tâm hơn chính là có thể hay không theo lao động giữa thu được đầy đủ rèn đúc. Việc nặng, việc cực đối với chúng đến nói cho tới bây giờ cũng không phải sự. Nhưng nếu để cho chúng nó làm chút tiêu hoa, công văn các loại công việc nhẹ kế, chúng nó ngược lại sẽ không vui. Đây là chăm chỉ lại cần cù mạ chọc bộ tộc. Trần Tây Châu gọi tới Tề Trấn Sinh, Tề Sư Ca, hai ngày này có thời gian ngươi xem một chút có thể hay không đi xin một cái lao vụ công ty. Tề Trấn Sinh, Giang Lương cùng Kha Nghiên ba người cùng Trần Tây Châu đều xuất từ Liên minh Cán bộ Học viện. Khác biệt duy nhất chính là tốt nghiệp sớm muộn gì cùng bài danh cao thấp khác nhau. Sở dĩ Trần Tây Châu xưng hô ba người bọn họ Sư Ca, Sư Tỷ cũng không còn vấn đề gì. Tề Trấn Sinh hiệu suất rất cao. Xế chiều hôm đó, lấy mạ chọc bộ tộc làm chủ thể Lang Kỳ bộ kệ mẩn lao vụ công ty chính thức thành lập. Bộ kệ mẩn lao vụ công ty thu nhập toàn bộ về mạ chọc bộ tộc sở hữu, dùng để cải thiện mạ chọc nhất tộc cuộc sống điều kiện. Trên lý luận đến nói, hiện tại ở tạm ở Lang Kỳ trại chăn nuôi viên công túc xá mạ chọc môn, tương lai bằng vào lao vụ công ty thu nhập cũng là có khả năng ở lại biệt thự lớn. Ở bộ kệ mẩn lao vụ công ty chính thức thành lập sau một tiếng, mạ chọc bộ tộc nhận được mình đệ nhất đơn nghiệp vụ. Trần Tây Châu vì chúng nó thừa bao Lang Kỳ trấn cây quả lâm nghiệp hạng mục tất cả trồng bảo dưỡng công tác. Đào móc trồng hãm hại, rắc vào cây quả hạt giống, bỏ thêm vào thổ nhưỡng, tưới nước bón phân chờ trồng cây quả các giai đoạn đều cần lượng lớn sức lao động. Mạ chọc bộ tộc đủ để đảm nhiệm được này nặng nhọc công tác. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lượng lớn thùng đựng hàng phòng, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, thực nghiệm khí cụ bị đưa vào Lang Kỳ đảo, vận đến hạ vị Lang Kỳ bên hồ. Lang Kỳ trấn cây quả lâm nghiệp hạng mục chính thức khởi động. Để ủng hộ bộ môn khởi động, Trần Tây Châu đặc biệt dẫn tới Sơ Lạc Kim, hai con Onyx cùng hai vị gỗ gỗ ạ thủ lĩnh. Bước đầu tiên là xới đất. Cốt Sơn, Thái Thạch, ta cầu các ngươi rồi. Nhận được Trần Tây Châu chỉ lệnh, hai con Onyx ở gầm nhẹ một tiếng sau rẽ rủa thân thể cao lớn, lấy cực nhanh tốc độ chui vào trong đất bùn. Tại nguyên chỗ để lại hai cái tối mịn hình tròn hố sâu. Ở hạng mục tổ mọi người trong con mắt kinh ngạc, Onyx ở quy hoạch trồng cây quả trên đất không ngừng hoành hành, tạo ra từng đạo bờ ruộng thẳng tắp. Không quá nửa giờ đồng hồ, mảnh đất này xới đất công tác đã toàn bộ hoàn thành. Bước thứ hai là đào hố. Mạ chọc bộ tộc cấp tốc cánh trên, nghe theo hạng mục tổ chỉ huy ở đã tùng, lỏng, quá đất đất ba gian trên mặt đất đào ra đám khoảng cách, cỡ, sâu cạn thích hợp trồng hãm hại. Sau một tiếng, 1250 cái trồng hãm hại chia làm 5 cái khu vực toàn bộ hoàn thành. Bước thứ 3 là để đặt cây quả hạt giống. Sơ Lạc Kình hai mắt nổi lên thần bí phân quang, 1250 viên cây quả hạt giống ở tại khổng lồ siêu năng lực dưới sự khống chế, tinh chuẩn rơi vào từng cái trồng hãm hại. Bước thứ 4 là lấp đất. Nghỉ ngơi tốt sau, đích mạ cho bộ tộc lần thứ hai bắt đầu phát lực, nhất xúc một cái đem thổ nhưỡng bỏ thêm vào tiến trồng trong hố. Bởi còn cần nện, sở dĩ toàn bộ quá trình rằng còn một giờ. Bước thứ năm là tưới nước cùng bón phân. Ở hạng mục tổ dưới sự dẫn dắt, mạ cho môn chuyên trở một bao bao phân lấy thích hợp liều dùng là từng cái trồng hãm hại bón phân. Mạ cho hoàn thành bón phân lối ra về sau, Sơ Lộc Kính lại bắt đầu hành động. Sơ Lộc Kính đi tới hạ vị lang kỳ bên hồ, mượn khổng lồ hồ nước thả ra sập chế tạo ra ba đợt sóng lớn hướng về phía trồng khu. Hồ nước tràn qua trồng khu, đem thổ nhưỡng ngâm mấy lần. Về phần xa xa mấy chỗ hồ nước không với tới khu vực, Sơ Lộc Kính sẽ đơn độc thả ra sập kỹ năng vì đó tưới. Một bước cuối cùng để cho hạng mục tổ chờ mong. Hương thảo thủ lĩnh cùng cây cọ thủ lĩnh lần lượt đi vào năm tổ trồng khu khu vực trung ương. Theo gỡ dạ xỉ tệ diễn thi triển, từng vòng thảo thuộc tính năng lượng tạo thành gợn sóng năng lượng khi trồng thực khu quyết tán, mắt trần có thể thấy sinh cơ bắt đầu chạy vào thổ nhưỡng. Gỡ dạ xỉ tệ diễn là một cái duy trì liên tục tính nơi sân kỹ năng. Bởi vậy toàn bộ thả ra quá trình rằng có gần một giờ đồng hồ mới đình chỉ, trực tiếp đem hai vị thủ lĩnh mệt quỳ dạp trên mặt đất. Đây đối với lây dư thừa thể lực chứ danh gỗ gỗ ạt đến nói là phi thường có được. Ở hạng mục tổ cùng các tinh linh cần mẫn khổ nhọc xuống, 1250 viên cây quả mầm móng trồng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Về phần còn dư lại một bộ phận cây quả hạt giống. Hạng mục tổ kinh qua hội nghị tạm thời, quyết định thông qua đủ loại con đường đổi thành loại sản phẩm mới cây quả hạt giống. Vì vậy, đại lượng đổi thành cùng thu mua tin tức bị tuyên bố đến các con đường. Trở về đến doanh trại nghỉ ngơi tạm thời thời gian, Trần Tây Châu không khỏi có chút xấu hổ vô cùng. Hắn đầy cõi lòng ngày này nói, các vị đều là liên minh châu ngọc nhân vật, ở làng kỳ trấn thật sự là ủy khuất các vị. Quế tiến sĩ không ủng hộ Trần Tây Châu quan điểm. Hắn nói rằng, hồng sắc niên đại giữa, đám tiền bối ở hoàn cảnh ác liệt giữa gian khổ phấn đấu mới có hôm nay chúng ta yên ổn hòa bình, như bây giờ hoàn cảnh đối với chúng ta đến nói đã tốt vô cùng. Lời nói như vậy không sai, nhưng phía sau các hạng nghiên cứu vẫn còn cần một cái tương đối cũng được thực nghiệm hoàn cảnh, không phải. Cái này không cần Trần Trấn Trưởng lo lắng. Lan Hiệu Trưởng giải thích nói, Dung Nông Đại học ở hướng tỉnh Phúc Kiến Bộ Giáo dục xin kiến thiết mới giáo khu thời điểm, ta cố ý thân thỉnh một tòa V3 phòng thí nghiệm kinh phí, còn bao gồm một tòa lầu ký túc xá. Thông qua thân thỉnh, Quế tiến sĩ kinh ngạc nhìn Lan Hiệu Trưởng. Lan Hiệu Trưởng đắc ý nhìn Quế tiến sĩ liếc mắt, trình tự còn chưa đi xong, có điều thông qua xin đã là chuyện ván đã đóng tiền rồi. Lan Hiệu Trưởng nói làm cho tất cả mọi người đang kinh ngạc đồng thời cũng an tâm xuống tới. Đây chính là chính mình túc xá lâu V3 phòng thí nghiệm a. Quế tiến sĩ không chú ý cuộc sống của mình điều kiện, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không chú ý, tựa như Quế tiến sĩ trong đoàn đội những thứ này bao dung dung đích sư ca các sư tỷ, hầu như đều là 20-30 tuổi, cũng đều là ở hậu đái trong hoàn cảnh lớn lên. Nếu có điều kiện sinh hoạt thư thích hơn một điểm, không ai nguyện ý cố ý đi chịu khổ. Huống chi hay là lâm nghiệp, nông nghiệp loại này cần tiêu hao lượng lớn thời gian đi tiến hành hạng mục, ngẩn ngơ chính là thời gian mấy năm. Đương nhiên, Quế tiến sĩ cũng không phải cổ hủ người. Hắn lời khi trước mục đích chính yếu nhất là vì ổn định quân tâm. Bởi vì chỉ có mọi người đồng lòng, tài năng đồng tâm hiệp lực đem hạng mục tốt hơn tiếp tục tiến hành. Ngày thứ hai phát sinh ở trồng vườn một màn sợ ngây người mọi người. Trần Tây Châu bị một trận điện thoại từ trên giường đánh thức, sau đó vội vã chạy tới cây quả trồng vườn thì nơi ấy từ lâu vây đầy hạng mục tổ nhân. Quế tiến sĩ, đây là thế nào? Quế tiến sĩ hướng Trần Tây Châu vẫy tay, ý bảo chính hắn xem. Sở hữu trồng trong hầm đều có một gốc cây mầm cây nhỏ như măng mọc sau mưa giống như phá xuất thổ nhưỡng, điều này làm cho khắp trồng khu đều có vẻ sinh cơ bừng bừng. Lúc này mới một buổi tối thời gian. Quế tiến sĩ thế nào cũng không còn nghĩ đến, vợ dạ sĩ tệ dần kỹ năng này so với chính mình thiết tưởng còn mạnh mẽ hơn. Nếu như toàn bộ liên minh lương thực khu đều có một con nắm giữ vợ dạ sĩ tệ dần sở kỳ đỏ. Hình ảnh kia Quế tiến sĩ không dám tưởng tượng. Thoạt nhìn, thực sự là đến đúng chỗ. Quế tiến sĩ tựa hồ như thấy hạng mục này quang minh tiền cảnh. Chương 44. Thu nhận sử dụng tại bộ kệ mẩn kho số liệu trấn liên minh đại lâu. Lầu 3 văn phòng trấn trưởng. Trưởng trấn A, ta nói ngươi việc này làm tuyệt không phúc hậu. Thang lão ngồi trên ghế salon, dựng râu trợn mắt hướng Trần Tây Châu phát khởi bức tức. Trần Tây Châu tự giác đối lý cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Mạ chọc khí lực rất lớn, hơn nữa làm lên sống đến so đại đa số máy móc thiết bị đều phải linh hoạt. Bởi vậy ở đi lì bịt cải biến hạng mục thượng giúp thang láo chiếu cố rất lớn. Có thể từ mạ chọc bộ tộc thừa bao cây quả lâm nghiệp bộ môn trồng bảo dưỡng nhiệm vụ về sau, chúng nó thì tạm thời ở tới rồi cây quả trồng vườn. Điều này làm cho thang láo hạng mục tốc độ thoáng cái chậm không ít. Kỳ thực cải biến công trình tiến hành rất thuận lợi, hôm nay cũng đã tới rồi giai đoạn kết thúc. Kế tiếp chính là dựa theo thang láo bản vẽ thiết kế lên yêu cầu ở kho lạnh trong sân để đi lì bịt mà trong tiến hành bộ phận trang sức. Phương diện này dùng không quá đến mạ chọc bộ tộc. Thang lão bực tức kỳ thực càng nhiều đến từ chính ước ao. Hai ngày trước cây quả lâm nghiệp bộ môn hạng mục tổ mỗi người đến trại chăn nuôi nhận nuôi một cái con sở kỳ đỏ, nhìn bị lao nhân này trong lòng lửa nóng. Hắn cũng muốn nhận nuôi một con bộ kẹ mẩn. Xấu hổ mở miệng hắn, chỉ có thể thông qua loại này cản quấy phương thức, khiến Trần Tây Châu chính mình lĩnh hội. Lóe lên trong ánh mắt tràn đầy, tiểu tử, lên đường điểm. Nhân tình thạo đời Trần Tây Châu tự nhiên biết thang lão ý tứ, chẳng qua hắn đang suy nghĩ sự tình khác. Nếu Lang Kỳ Trấn chuẩn bị lấy bộ kẹ mẩn sản nghiệp với tư cách đặc sắc của mình, vậy tại sao Lang Kỳ Trấn không thể có thuộc về mình đặc sắc bộ kẹ mẩn đâu? Đến tương lai liên minh tiến nhập bộ kẹ mẩn đại phát triển giai đoạn, chính mình bộ kẹ mẩn nhân số tất nhiên gia tăng mãnh liệt, các loại bộ kẹ mẩn cũng nhất định sẽ xuất hiện ở xã hội loài người cùng huấn luyện gia môn cùng nhau cuộc sống. Nghĩ đến, hẳn không có cái nào huấn luyện gia có thể cự tuyệt chính mình một con đại biểu thân phận mình đặc sắc bộ kẹ mẩn. Có điều lấy Lang Kỳ Trấn trước mắt phát triển xu thế, muốn thực hiện ý nghĩ này còn muốn thời gian mấy năm. Lại nói tiếp,
Nếu như địa phương khác không có đại quy mô gỗ gỗ ạt cùng sở kịch đỏ lời mà nói, bộ tộc này hoàn toàn phù hợp đặc sắc bộ kẻ mẩn yêu cầu. Nghĩ tới đây, thì khẳng định nhiều không ra trước dân chấn đơn nước quân nói lên gợi nuôi thay mặt phồn hiểu rõ hợp tác hình thức. Có điều sở kịch đỏ dù sao cũng là bộ kẻ mẩn, cái này kiểu mẫu tệ chỗ không ít. Trần Tây Châu suy nghĩ một chút quyết định cuối cùng tạm thời gác lại về cái này hợp tác kiểu mẫu kiến nghị. Trường Trấn nghe được Thang Lao đang kêu chính mình, Trần Tây Châu sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ấy náy nhìn Thang Lão liếc mắt, nói rằng: Thang Lão, có việc ngài nói thẳng là được, có thể làm được ta nhất định cho ngài làm. Thang Lão lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn dứt khoát nói rằng: Hai ngày trước Nông Khoa Viện cùng Dung Nông Đại học nhân mỗi người nhận được một con bộ kẹm mần đi, đem lão già ta xem hâm mộ, cũng muốn mang một con về nhà. Ngươi xem việc này được không? Thang Lão, việc này ta có thể làm không được chủ. Ở Thang Lão ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Trần Tây Châu cười giải thích nói: Những thứ này bộ kẹm mần cùng Lang Kỳ Trấn đều là quan hệ hợp tác, Thang Lão thích cái nào một con phải chính mình nơi đó quan hệ. Chỉ muốn chỗ được rồi quan hệ lại đến trung tâm bộ kẹ mẩn đăng ký một chút, việc này là được. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Thật là, ngươi cũng không nói sớm. Quẳng xuống một câu nói về sau, Thang Lão cũng không quay đầu lại, vội vã ly khai văn phòng trấn trưởng. Thoạt nhìn Thang Lão đây là đã có chống lại mắt bộ kẹ mẩn rồi. Quả nhiên, ở ô tô rời khỏi trấn Liên Minh Đại lâu sau một tiếng, Thang Lão lại lần nữa vòng trở lại. Lần này bên cạnh của hắn thêm một con đi li bít. Làm Trần Tây Châu đi tới lầu một phòng khách thì Thang Lão đã tại trợ lý dưới sự trợ giúp ngồi trung tâm bộ kệ mẩn trước quầy đăng ký huấn luyện của mình thư nhà thức. Rất nhanh, Thang Lão mượn tới rồi thuộc về mình đấy, số thứ tự là CFLG00000021 một huấn luyện gia chứng nhận. Đem Thang Lão đưa lên xe, Trần Tây Châu vừa mới chuẩn bị lên lầu thì gặp Du Chân cùng Giang Lương. Đi thôi, đi tới rồi hay nói. Ngồi trở lại ghế làm việc, Trần Tây Châu gặp Du Chân trên mặt đống cười, thuận tiện kỳ mà hỏi, khó có được gặp Du bí thư vui vẻ như vậy, là có việc vui gì muốn chia sẻ sao? Không phải của ta việc vui, là Lang Kỳ Trấn việc vui. Du Chân hơi chút bán cái nút, xuất ra một phần văn kiện đưa tới Trần Tây Châu trước mặt. Ngợi khen văn kiện. Trần Tây Châu tiếp nhận văn kiện xem đứng lên. Văn kiện đại khái nội dung là, Lang Kỳ Trấn đủ tợ loạt mấy phần bộ kẹ mẩn tư liệu chiếm được tán thành, đồng thời đã thành công thu nhận sử dụng ở kho số liệu giữa. Làm tưởng tượng, trụ sở liên minh đem ủng hộ thành phố Phúc Châu một cái kho số liệu tư liệu 20 triệu liên minh tiền tài chính trợ cấp làm tưởng tượng. Thành phố Phúc Châu. Trần Tây Châu hỏi, lần này chúng ta tổng cộng được tiếp nhận mấy cái số liệu tư liệu? Căn cứ kha bộ trưởng cung cấp tư liệu, ý theo kho số liệu sắp xếp chữ lần lượt là no. 0015 bệ y hiệu, no. 0066 mạ tròn, no. 0067 mạ chốc, no. 0079 sờ lạc quốc, no. 0090 xeo đờ, no. 0095 onyx, no. 0129 mặt gạc, no. 0162 phù dẹp, no. 0199 sờ lạc kìm, no. 0216 kẹt đi hoa xạ, no. 0225 đi li bít, no. 0241 điệu tạ, no. 0446 mù nở lạc, no. 0534 quần đủ vừa, no. 0672 sở kỳ đỏ, no. 0673 gỗ gỗ ác, cộng lại 16 con bộ kẹ mẩn số liệu tư liệu. Du Chân khép lại bút ký, hồi đáp, hiện nay chính là chỗ này chút. Nói cách khác, tất cả chúng ta ủn tợ loạn bộ kẹ mẩn số liệu tư liệu toàn bộ bị tổng bộ tiếp thu lục. Là như vậy. Du Chân mở tùy thân laptop đăng nhập bộ kẹ mẩn kho số liệu, ấn mở trong đó một con bộ kẹ mẩn số liệu văn kiện sau chuyển tới Trần Tây Châu trước mặt. Là bệ ý số liệu tư liệu. Trần Tây Châu giản đơn xem một chút, đúng là chính mình lúc trước ghi lại ở lời ghi chép nộp lên cấp Kha Nghiên ủn tợ loạt cái kia phân tư liệu. Phần này ngợi khen văn kiện ngợi khen chủ thể là thành phố Phúc Châu, cùng chúng ta Lang Kỳ Trấn hình như không có quá lớn quan hệ. Có điều làm tưởng thưởng 300 triệu 2000 vạn tài chính trợ cấp là thật đánh tới Lang Kỳ Trấn liên minh tài chính trong chương mục. Trần Tây Châu nhìn bên cạnh phụ trách tài chính Giang Lương liếc mắt, Giang Lương tại chỗ xác nhận khoản này tài chính trợ cấp. Trần Tây Châu nhàn nhạt hỏi, thành phố liên minh bên kia cũng không nói gì pháp sao? Du Chân trả lời, thành phố liên minh đối với chúng ta lấy được ngợi khen cùng tài chính trợ cấp không có bất kỳ cách nói, chẳng qua hắn môn đối với những khác phương diện tương đối cảm thấy hứng thú. Nghe xong Du Chân lời mà nói, Trần Tây Châu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đông đông đông, mời đến. Gõ cửa là Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung hai người. Nhắc Tào Tháo đến. Chính như Trần Tây Châu đoán như vậy, thành phố Phúc Châu liên minh xem trọng là phụ trách chuyện này Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung hai người. Kha Nghiên cầm trong tay một phần tân chức thông tri, mà Mao Dung Dung cầm trong tay một phần mướn văn kiện. Tuy nói Lang Kỳ Trấn đang quản hạt phân chia thượng sắc thực thuộc về thành phố Phúc Châu, nhưng thành phố Phúc Châu liên minh chiêu thức ấy thao tác là thật có chút quá phận. Có điều Trần Tây Châu không phải là một người ích kỷ. Nếu Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung có như vậy một cái lên trước tiến nhập thành phố liên minh cơ hội, hắn cũng sẽ không đi cố ý ngăn cản. Trần Tây Châu chân thành chúc phúc nói, thực sự là chúc mừng các ngươi rồi. Sau đó, Mao Dung Dung là một thẳng thắn tính cách. Ở Trần Tây Châu vừa mới nói được nửa câu thời điểm, hắn coi như Trần Tây Châu đem mướn văn kiện để vào một bên máy cắt giấy giữa vỡ thành giấy vụn. Mao Dung Dung đối với Lang Kỳ Trấn tiền cảnh rất xem trọng, hắn là không muốn rời đi nơi này. Ta cũng cự tuyệt thành phố liên minh. Kha Nghiên rốt cuộc là liên minh cán bộ, không có khả năng đem thành phố liên minh cấp phát văn kiện tùy ý tổn hại. Có điều nàng trực tiếp đem văn kiện đặt vào Trần Tây Châu trên bàn. Chương 45. Tại trấn Đại Lâu cất tiếng khóc chào đời trụ sở liên minh ngợi khen sự tỉnh tạm thời cáo vừa đã rơi. Có khoản này 300 triệu 2 triệu tài chính phụ, trấn liên minh có thể làm nhiều rất nhiều chuyện. Chỉ ít hiện nay tiến hành mấy cái hạng mục giai đoạn trước thì tạm thời không thiếu tiền rồi.
đối với Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung hai người quả quyết cự tuyệt tấn chức, Trần Tây Châu là đánh trong đáy lòng hài lòng. Tuy nói những tài liệu này đều là mình căn cứ hệ thống cung cấp từ đầu sửa sang lại đấy, cho dù là bọn họ thực sự đều có tương lai riêng đối với Lang Kỳ Trấn cũng không còn ảnh hưởng. Nhưng đại gia bao nhiêu cộng sự một thời gian ngắn, nếu như cứ như vậy rời khỏi thực sự sẽ cho người thất vọng. Đương nhiên, thành phố liên minh cách làm như vậy cũng quả thật có chút quá phận. Mặc dù không có tìm đúng phương hướng, nhưng loại này rút tuổi đáy nổi hành vi một ngày thành công, tổn hại chính là Lang Kỳ Trấn lợi ích. Kinh qua một vòng hội nghị, cao tới 300 triệu 2 triệu tài chính phụ rất nhanh thì bị phân phối xong an bài xong. Điều này làm cho tiền thả trong túi áo còn không có che nóng Giang Lương rất là bất mãn. Có điều tài chính phụ có thể dùng đến thực sự, hạng mục có thể thuận lợi tiến hành, Lang Kỳ Trấn có thể bởi vậy được nhất định được phát triển, vậy không có vấn đề gì rồi. Trường Trấn, ngươi cho hai cái bộ kẹ mẩn chứng hai ngày này có điều dị động, xem ra hẳn là nhanh nhất chứng. Mao Dung Dung bên này vừa dứt lời, bên kia thì vội vã chạy tới một cái quan hệ ngành nhân viên, đang cùng Trần Tây Châu bắt chuyện qua về sau, nhân viên thở hổn hển, vội vàng nói, bộ trưởng, Mao tiến sĩ, các ngươi sau khi rời đi, hai quả kia bộ kẹ mẩn chứng lại đột nhiên nhấp nhoáng bạch quang, ta. Đi. Còn không đợi nhân viên nói xong, ở đây mấy người thì ăn ý hướng Kha Nghiên phòng làm việc của chạy đi. Chờ bọn hắn đến thì, hai quả kia bộ kẹ mẩn lòng trắng trứng quang lóe lên tần suất càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gắn bó nhất thể, trở thành thần bí tiến hóa ánh sáng. Lô đó hai theo bạch quang tan hết, hai đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Nhìn nữa thì, hai con thổ hoàng sắc một sừng sâu lông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính thị kho số liệu giữa no. 0013 huyệt. Hai con huyệt cái đầu nhỏ trên có màu hồng lỗ mũi và màu đen mắt nhỏ, còn có một căn nước hẹn 5 cm bén nhọn tiểu độc châm. Dưới bụng có thất đối với hồng nhạt bụng đủ, trên đuôi cũng dài có nhọn hoắt. Huyệt. Sâu lông bộ kẹ mẩn huyệt lượng lớn sống ở rừng rậm hoặc trên mặt cỏ. Huyệt thích giấu ở rừng rậm hoặc trong bụi cỏ lượng lớn nuốt chửng lá cây, mỗi ngày đều muốn ăn hạ cùng mình thể trọng tương đối lá cây. Huyệt có phi thường khứu giác bén nhạy, có thể sử dụng thật to cái mũi đỏ nghe thấy ra bản thân thích ăn cùng không thích ăn lá cây. Đỉnh đầu độc châm có kịch độc, là dùng để địch nhân công kích nhờ vào đó bảo vệ mình. Hắn sẽ trốn ở bị coi thành thức ăn phiến lá phía dưới, bắt mắt thể sắc là dùng để cảnh cáo đối thủ. Từ đầu then chốt tử, nhỏ yếu Kha Nghiên theo tọa kỵ của mình sở kịch đỏ nơi ấy đòi hai chén mới mẹ sữa dê, cùng Mao Dung Dung cùng nhau cấp hai con huyệt cho ăn. Trường Trấn, này hai con huyệt ngày hôm nay thêm vào chúng ta đại gia đình này, không bằng thân làm đại gia trưởng ngươi cho chúng nó lấy một cái tên. Đối với Mao Dung Dung đề nghị, Trần Tây Châu không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Mao Dung Dung nói có đúng hay không? Hai con huyệt không chỉ là gia nhập Lang Kỳ Trấn Liên Minh, càng gia nhập tổ kẹ mẩn quan hệ bộ môn, trở thành một thành viên trong đó. Chính mình thân làm đại gia trưởng là không có sai, nhưng Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung hai người càng giống cha mẹ của bọn nó. Đại gia trưởng lớn hơn nữa cũng không có thể lướt qua phụ mẫu cấp hai cái cục cương thủ danh tự, đặt tên. Cái này gọi là bao biện làm thay. Trần Tây Châu cũng không muốn làm loại sự tình này, hắn đối với Kha Nghiên nói rằng, Kha học tỷ, không bằng ngươi tới lấy tên này. Trường Trấn, ngươi biết này hai con huyệt sống mãi sao? Trần Tây Châu đương nhiên không biết thế nào xem bề ngoài phân rõ, có điều có hệ thống chức năng mới có thể trực tiếp phân biệt. Hai thằng nhóc này đều là con mái. Được đáp án về sau, Kha Nghiên nhất thời có chủ ý mật hi eo nhỏ mới thắng lộ, triệu hậu thân khinh muốn nghỉ gió. Nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, khẽ nói, nếu hai thằng nhóc đều là con mái đấy, không bằng đã kêu chúng nó mật phi cùng triệu hậu được rồi. Hai câu này thơ xuất từ đường đại lý thương ẩn phong ý là mật phi vòng eo đắc thắng hơn giọt sương, triệu hậu đích vóc người mềm mại muốn dựa gió. Để dùng cho hai con giống cái bịt gọi là cũng xem như chuẩn xác. Dù sao có ở đây không lâu tương lai, chúng nó sẽ tiến hóa thành giống cái bệ y hiệu. Mọi người là hai thằng nhóc thu được tên rất hay vui mừng thì, cũng không khỏi cảm thán Kha Nghiên bất học. Trấn. Trường Trấn. Thấy người tới đồng dạng một bộ dạng thở hổn hển, lo lắng lật đật hình dạng, Trần Tây Châu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hán quỷ thần xui khiến hỏi, là ta phòng làm việc bộ kẹ mẩn chứng sáng lên. A đối với. Còn không đợi hắn nói tiếp, Trần Tây Châu cũng đội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc của mình. Ngày hôm nay thật đúng là cất tiếng khóc chào đời thật là tốt ngày. Chờ Trần Tây Châu chạy tới phòng làm việc của mình thì, Sở Lộc Kình đã đem bộ kẹ mẩn chứng theo trưng bày trong tủ đem ra. Thế nào? Trần Tây Châu khẩn trương nhìn trước mắt đang ở lóe ra bạch quang bộ kẹ mẩn chứng. Tuy nói Cốt Sơn cùng Thái Thạch sinh ra mình cũng có ở bên cạnh, nhưng chúng nó dù sao cũng là hương thảo thủ lĩnh hỗ trợ ấp trứng. Theo trên tình cảm đến nói, này cái bị chính mình vẫn chiếu cố bộ kẹ mẩn chứng nhất định sẽ có điều bất đồng. Ấp trứng ánh sáng không có duy trì liên tục lâu lắm, theo lóe ra đến nối liền lại đến tiêu tán tổng cộng rằng có 10 phút thời gian. Vâng. Mới bộ kẹ mẩn thanh âm tuy rằng nó lớt, nhưng cực kỳ vang dội. Đây là một con toàn thân màu da cam tiểu cầu. Dưới miệng nó bộ phận, phía bụng cùng đuôi là nhũ hoàng sắc, mặt trái cùng tứ chi có hắc sắc tung văn, đầu, cảnh chiều dài nhũ lông bờm màu vàng. Nếu như có thể tiến hóa, nhất định rất đẹp trai đi. Mặc dù mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Trần Tây Châu đã tưởng tượng đến tương lai gở giáo lì thở tiến hóa thời điểm bộ dáng. Kha sư tỷ, giúp ta tìm con này bộ kẹ mẩn kho số liệu số hiệu. Trong kho số liệu bộ kẹ mẩn có chừng hơn 1,000 con. Trần Tây Châu tuy rằng nhớ kỹ trong đó đại bộ phận, nhưng vẫn là hội sở quên. Tìm được rồi. Kha Nghiên đem laptop chuyển hướng Trần Tây Châu. Con này bộ kẹ mẩn là no. 0058 bộ kẹ mẩn gở giáo lì thở. Hiện nay không có bất kỳ số liệu tư liệu, có điều có tiến hóa hình no. 0059 hạt cạn nhìn ảnh chụp. Thật đúng là xuất khí a. Đây là mọi người thấy hạt cạn nhìn ảnh chụp phản ứng đầu tiên. Gơ giáo lì thở. Gơ giáo lì thở, tiểu cầu bộ kẹ mẩn gơ giáo lì thở tính cách thành thực, dễ cùng người thân cận. Gơ giáo lì thở cực kỳ lâu trước đây cùng với nhân loại cùng nhau cuộc sống,
quen thuộc sau sẽ gặp cùng người thân cận, thập phần cơ linh khả ái. Đối với địch nhân, hắn cũng sẽ gầm rú truy cắn, cũng thử đem chúng cưỡng chế di rời. Vợ giáo Lý Thở đối với huấn luyện gia phi thường trung tâm, nếu như không có huấn luyện nhà chỉ thị, hắn liên một bước cũng sẽ không động. Hắn cũng có thể không sợ hãi chút nào đi đối kháng mạnh hơn chính mình lớn hơn đối thủ, tính cách dũng cảm, phi thường tin cậy. Vợ giáo Lý Thở có rộng lớn lãnh địa ý thức rất mạnh, thả khíu giác linh mẫn, chỉ cần là người qua mùi vị, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không biết quên. Cũng sẽ thông qua nghe thấy mùi đến phát hiện đối phương tâm tình. Từ đầu then chốt tử, trung tâm, dũng cảm, khiếu giác linh mẫn Trần Tây Châu lại tra xét gỡ giáo Lý Thở bộ kệ mẫn tin tức, bộ kệ mẫn, gỡ giáo Lý Thở giới tính, giống được tố tính, phi giờ đặc tính, ý tí mi đắc, lên sân thì đe dọa đối thủ, để cho lùi bước, hạ thấp công kích của đối thủ. Kỹ năng, L, em ở truyền thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, phật là giờ Black, chiêu vật lý mạnh nhất hệ lửa luôn, chương 46. Mở rộng hoạt động đang tiến hành bộ kệ mẫn thú con khi sinh ra thời điểm sẽ đem chính mình đầu tiên nhìn thấy người hoặc bộ kệ mẫn trở thành chính mình thân cận nhất tồn tại. Điểm này cùng rốt nát vô tri nhân loại thú con phải không một dạng. Vợ giáo Lý Tơ mở to hai khối mắt to, tò mò quan sát trước mặt Trần Tây Châu. Một cố cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Trần Tây Châu đem một chậu từ lâu chuẩn bị xong mù mù nịu đặt ở vợ giáo Lý Tơ trước mặt, "Nào, uống nhanh đi." Mùi sữa thơm cấp tốc hơi gợi lên vợ giáo Lý Tơ còn sâu thèm ăn. Hắn không kịp chờ đợi đem đầu vùi vào sữa trong chậu, phốc nói nhiều uống lên rồi mỹ vị sữa tươi. "Không nóng này, đều là của ngươi." Trần Tây Châu đi tới vợ giáo Lý Tơ bên người, sờ sờ nó cái đầu nhỏ. "Đâu?" Phần cổ nhũ lông bầm màu vàng nhìn một bên Mao Dung Dung vẻ rất là háo hức. Hắn đối với loại này lông xù bây giờ không có sức chống cự. Vì vậy, chính ghé vào Mao Dung Dung trên vai ngủ Hồng Nhạt Phủ Dẹt lại bị Mao Dung Dung kéo xuống hung hăng đuốt một cái. Hồng Nhạt Phủ Dẹt hiển nhiên đã thành thói quen nhà mình lông lung không huấn luyện nhà thao tác, hắn không chỉ không có một điểm muốn tình ý tứ, vẫn còn thoải mái liễu diễu rồi hai câu. Rất hiển nhiên, thân làm kẻ tái phạm Mao Dung Dung có tốt đuốt bộ kẻ mẩn thủ pháp. Sau đó dù cho không lo tiến sĩ rồi, tùy tiện tìm một chỗ lái lên một nhà bộ kẻ mẩn xoa bóp tiệm cũng là một cái lựa chọn tốt. Sau đó sẽ gọi ngươi tiểu tạp đi. Trần Tây Châu vốn là muốn học kha học tỷ như vậy cấp tiểu gia hỏa làm cái cổ phong điểm tên, cố nghĩ tới nghĩ lui hay là lựa chọn buông tha. Cốt Sơn cùng Thái Thạch, đó cũng là kha học tỷ cho ý kiến. Vợ giáo Lý Tở tốc độ phát triển không có hai con Onyx nhanh như vậy, có điều hoạt bát hắn cấp tốc thành cả tòa trấn Liên Minh đại lâu đoàn sủng. Tất cả mọi người yêu vợ giáo Lý Tở. Hôm nay, văn phòng trấn trưởng Tề Trấn Sinh đem một phần văn kiện đặt ở Trần Tây Châu trước mặt, trưởng trấn, bộ kệ mẩn sữa mở rộng hoạt động định ở hậu thiên bắt đầu, đây là hoạt động cụ thể chương trình. Trần Tây Châu giản đơn xem một chút, nói, không có vấn đề gì, ngươi xem rồi đến là được. Sở Lộc Kình cũng tại lúc này buông trong tay xuống xạ dạ tờ sở trạ đã nói như thế khẽ gật đầu ý bảo cạnh mình không thành vấn đề. Được trả lời chắc chắn Tề Trấn Sinh xoay người rời khỏi, hắn còn rất nhiều chuyện bận rộn. Ngày thứ 3 9 giờ sáng, Lang Kỳ trại chăn nuôi bầu trời pháo mừng nổ vang, sau đó lượng lớn đi lì bịt từ phía trên không bay qua. Đám tinh xảo hộp quà bị đi lì bịt môn tinh chuẩn đầu nhập vào tham gia hoạt động sở hữu khách quý tiểu bằng hữu trong tay. Hộp quà giữa là hai con bộ kệ mẩn lông nhung món đồ chơi. Lông nhung món đồ chơi hình tượng chính thị lần này hoạt động chủ đề bộ kẹmẩn, sở kích đỏ cùng nhiễu tạ. Lông nhung món đồ chơi bất luận là đối với đại nhân hay là tiểu hài tử đều có nhất định được ý nghĩa. Chúng nó tạo hình rất thật khả ái, xúc cảm mềm mại, trang sức tính mạnh mẽ, có thể cho người làm bạn, giảm bớt áp lực, cũng có siêu tầm giá trị cùng kỷ niệm ý nghĩa. Coi như hài tử đám bọn chúng trong sinh hoạt bắt đầu xuất hiện sở kích đỏ cùng nhiễu tạ lông nhung món đồ chơi, thì ý nghĩa bọn họ bắt đầu tiếp thu sở kích đỏ cùng nhiễu tạ tồn tại. Mà tiếp thu bộ kẹmẩn tồn tại, tự nhiên cũng sẽ tiếp thu dùng để uống bộ kẹmẩn sữa. Hoạt động cái thứ nhất hạng mục là ở đồng cỏ thượng cùng sở kích đỏ cùng với mỹ tạ tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Để hạng mục này tiến hành thuận lợi, Tề Trấn Sinh cố ý mời Lang Kỳ trấn khu này mỗi ngày buổi tối đều tham gia tản bộ hoạt động các tiểu bằng hưu. Khi lấy được Tề Trấn Sinh đáp ứng miễn phí một tuần lễ sữa tươi cùng ứng về sau, các gia trưởng đều chủ động tống nhà mình bắt con tham gia lần này mở rộng hoạt động. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là trấn Liên Minh đẩy ra hạng nhất chính sách mới, chỉ muốn trấn khu bọn nhỏ được ý một con sở kích đỏ tán thành, có thể trở thành cái kia sở kích đỏ huấn luyện ra. Đây là Trần Tây Châu cự tuyệt trấn khu cư dân nói lên gửi nuôi thay mặt phồn hợp tác hình thức về sau, cho bọn hắn một điểm phúc lợi. Bởi thụ sở kích đỏ số lượng ảnh hưởng, hiện nay cái này chính sách chỉ ở trấn khu thi hành. Tương lai sẽ từng bước khai phóng đến Lang Kỳ đảo lên các làng. Ở Đan Nhất Phàm, Nô Hạo Nam cùng nho nhỏ mở rộng đại sứ trợ lực xuống, này đến từ Dung Thành gia trưởng cùng bọn nhỏ bắt đầu từ từ tiếp thu bộ kẻ mẩn, tiếp cận bộ kẻ mẩn. Một ít gan lớn đã bắt đầu cùng các tinh linh tiến hành rồi tiếp xúc gần gũi, thậm chí là nho nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này, một cái đầu đỉnh con nhím đầu nhìn thư sinh đột nhiên xuất hiện ở Trần Tây Châu trước mặt, thúc ngươi tốt, ta là Tiểu Thất, xin hỏi ngươi là nơi này trưởng trấn sao? Là ta. Trần Tây Châu tò mò nhìn chính thái Tiểu Thất, ngươi là làm sao mà biết được? Ta hỏi Đan đại ca. Chính thái Tiểu Thất chỉ cách đó không xa Đan Nhất Phàm. Đan Nhất Phàm lúc này đang giúp một cái đến từ Dung Thành tiểu bản tử cởi sở kịch đỏ. Tựa hồ là cảm thụ được có người ở xem chính mình, Đan Nhất Phàm ngẩng đầu cùng chính thái Tiểu Thất ánh mắt giao hội trong nháy mắt, vươn tay dựng lên cái ngón tay cái. Trần Tây Châu khẽ cười một tiếng, nhìn về phía chính thái Tiểu Thất ngươi tìm ta là có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Thái Tiểu Thất gật đầu, hắn mang Trần Tây Châu đi tới một khối màn sân khấu mặt sau. Ngay sau đó ngó giáo giác quan sát một hồi lâu, bảo đảm không ai sau lúc này mới xoay người nhìn về phía Trần Tây Châu. Trưởng trấn thúc thúc, ta nghĩ cho ngươi giúp ta nhìn con này bộ kẻ mẩn. Nói chính thái tiểu thất gỡ xuống bọc sách của mình, mở khóa kéo sau từ bên trong ôm ra một con tóc vàng bộ kệ mẩn. Lại có thể đem bộ kệ mẩn giấu ở trong túi sách mang theo trên người. Thật đúng là một cái quỷ tinh lịch. Chính thái tiểu thất ôm vào trong ngực chính là một con phi thường khả ái màu vàng nhạt con chuột bộ kệ mẩn. Gương mặt của nó trông có hai cái màu hồng xúc điện túi cùng một cái màu đen đuôi, hai con cái lỗ thai ngoại vi có hắc sắc hoa văn. Trần Tây Châu hơi chút hồi tưởng một chút, lập tức nhận ra đây là kho số liệu số hiệu no. 0172, tên là Gia Khâu bộ kệ mẩn. Tichu, chuột nhỏ bộ kệ mẩn tỷ chủ không am hiểu xúc điện, nhưng ở bất ngờ, khi vui vẻ hoặc bị vật gì vậy hù đến sau đó, sẽ lập tức tiến hành phóng điện. Tichu bởi tuổi tác còn nhỏ, đối với điện lực vận dụng còn không quen luyện. Bởi vì trên gương mặt điện túi vẫn còn rất nhỏ, sở dĩ vẫn còn vô pháp tích xúc quá nhiều điện lực. Tichu sẽ cùng đồng bọn đem đuôi lối vào xếp thành một loạt chơi bắn tia lửa trò chơi, hình như là đang so thử can đảm. Đây đó ở giữa điện sẽ phát sinh đường ngắn cũng tóe ra tia lửa, bị tia lửa hù đến sau sẽ bắt đầu khóc. Tỷ chủ ở có lôi vân xuất hiện thời gian hoặc không khí khô ráo trong cuộc sống tương đối dễ dàng xúc điện, sẽ phát sinh đùng đùng tĩnh điện thanh âm, tràn ngập điện thì sẽ tinh thần mười phần mà trung quanh chơi bừa. Tỷ chủ thân thể khéo léo, lại có thể phóng xuất ra đủ để cho người trưởng thành tê liệt điện giật, thế nhưng liền chính hắn cũng sẽ giật mình. Tuy rằng rất khả ái, nhưng nếu như cùng nhau sinh hoạt mà nói, nhất định phải có bị điện giật điện tê tê giác ngộ. Từ đầu then chốt tử, khả ái, không am hiểu xúc điện thì ra là tỷ chủ a. Gặp Trần Tây Châu thực sự nhận thức con này bộ kem mẩn, thái tiểu thất lập tức hưng phấn đến không được. Hắn cấp tốc theo trong túi sách lấy giấy bút, triển khai tư thế nói, thúc thúc, xin ngài nói cho ta biết một ít về thẳng thắn mặt tin tức. Vừa nói vừa hướng Trần Tây Châu bái, hô, xin thúc thúc rồi. Chương 47. Trần Dương cùng hắn lì bột mì tôm. Bởi vì mì tôm tiểu tóc giống như mì tôm. Trần Tây Châu lúc này mới chú ý tới, tiểu thất con này tỷ chủ và số liệu trong kho tỷ chủ có chút không giống nhau. Nó trán có một đống giống như gờ rạo lì thợ trên đầu lông bằng một dạng bộ lông màu vàng. Trần Tây Châu suy đoán, đây chỉ là bộ kệ mẩn giữa cá thể sai biệt, không thành vấn đề. Trần Tây Châu hồi đáp, có điều ta sẽ giải thích cũng không nhiều, sở dĩ chỉ có thể đại khái giới thiệu cho người một chút. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Tây Châu đem từ đầu bên trong nội dung giản đơn cùng tiểu thất thuật lại một lần. Tiểu thất ghi chép rất chân thành. Đặc biệt Trần Tây Châu nhắc tới tỷ chủ không am hiểu xúc điện, đồng thời dễ gây nên người đoán nó thời gian, tiểu thất triệt để tin phục trước mắt vị này trưởng trấn thúc thúc. Tỷ chủ xác thực sẽ bình thường không cẩn thận điện giật tiểu thất. Ai có thể nghĩ tới, tiểu thất trên đầu con nhím đầu trước tiên là khả ái dưa hấu thái lan đầu. Chính là bởi vì tỷ chủ xuất hiện, lúc này mới biến thành con nhím đầu. Ta nên làm cái gì bây giờ nha, trưởng trấn thúc thúc? Tiểu thất có vẻ hơi khổ não, nghĩ không ra biện pháp hắn chỉ có thể hướng Trần Tây Châu xin giúp đỡ. Trần Tây Châu thoáng suy tư một chút, hồi đáp, kỳ thực ngươi có thể thử xem cách biệt cái bao tay, nói như vậy tỷ chủ hẳn lạt thì vô pháp điện giật ngươi rồi. Cách biệt cái bao tay? Cách biệt cái bao tay là một loại dùng cao su chế thành cái bao tay, chủ yếu dùng cho khoa điện công tác nghiệp, có bảo hộ tay hoặc nhân thể tránh cho chạm điện tác dụng. Kinh qua Trần Tây Châu giải thích, tiểu thất bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này thì chủ chính đã từ tiểu thất trong túi sách xuất ra một túi mì tôm, thuần thục mở túi ra trang bắt đầu dùng bắt đầu mỹ vị. Cắn xuống một cái răng rắc thanh âm, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Trưởng trấn thúc thúc, ngươi có muốn không? Bị câu dẫn ra con sâu thèm ăn tiểu thất cũng theo trong túi sách xuất ra 2 triệu trách nhiệm cho đến khi xong giòn mặt, cũng phân ra một bao cấp Trần Tây Châu. Trần Tây Châu không có cự tuyệt, tiếp nhận mì tôm giật trên mặt đất cùng tiểu thất nhắc tới thiên. Ngươi là nói, con này tỷ chủ là ngươi ở trong thùng rác nhặt. Tiểu thất gật đầu, đúng vậy à, hắn thì ra ở trong thị hoa quả thị trường phụ cận lưu lạc. Bình thường trộm tiệm nhà ta phố hoa quả, sau lại dưới cơ duyên xảo hợp cùng ta. Có điều hắn kỳ thực chẳng phải thích ăn hoa quả, mà là giống như ta thích ăn mì tôm, sở dĩ chúng ta là được bạn rất thân. Nói xong tiểu thất nhu liếu nhu tỷ chủ cái đầu nhỏ. Chẳng qua lần này phi thường bất hạnh, tỷ chủ điện lực lại không kiểm soát. Cũng may hiện giai đoạn tỷ chủ điện lực không lớn, hoàn toàn là phạm vi nhân loại có thể tiếp nhận. Bởi vậy tiểu thất không có bị thương tổn. Nói chung, để đảm bảo an toàn hay là mau chóng đi làm một bộ dạng cách biệt cái bao tay. Trần Tây Châu giải thích nói, bộ kệ mẩn thực lực sẽ theo bọn họ lớn lên đến tăng mạnh, ngươi bây giờ có thể nhịn thụ tí chủ điện lực, nhưng không có nghĩa là tương lai ngươi cũng có thể. Ta biết rồi, cảm tạ trưởng trấn thúc thúc. Tiểu thất đem tí chủ nhét vào túi sách cho nó để lại cái miệng, sau đó phi thường có lễ phép hướng Trần Tây Châu bái chuẩn bị tiếp tục tham gia hoạt động. Ở tiểu thất trước khi đi, Trần Tây Châu tò mò hỏi một câu, ngươi tại sao phải đem tí chủ thả lại trong túi sách? Bởi vì thật nhiều người không thích tí chủ, cũng không thích bộ kệ mẩn. Tiểu thất thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trần Tây Châu nhắc nhở, nơi này chính là Lang Kỳ trấn. Một cái lấy bộ kệ mẩn là bằng hữu, là đồng bọn, là người nhà Lang Kỳ trấn. Tiểu thất vỗ chán một cái, thương phấn hét lớn, ai đi à? Ta thiếu chút nữa đem quên đi. Gặp tiểu thất cùng ghé vào trên đầu của hắn tỷ trùng nên ngang, quang minh tránh đại hướng đoàn người đi đến, Trần Tây Châu cười không nói. Vung. Go go. Tiểu thất vừa ly khai không lâu sau, đi ra ngoài chơi tỏ ra gỡ rào lì thờ đột nhiên lẹn đến Trần Tây Châu trước mặt. Phía sau của nó theo một con khác loại chó bộ kệ mẩn. Đây là. Trần Tây Châu kinh ngạc nhìn gỡ rào lì thờ. Tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi đùa giỡn một chuyến trả thế nào quải trở về một con bộ kệ mẩn. Trước mắt con này bộ kệ mẩn chính mình màu cà phê màu lông, bộ mặt màu lông là màu vàng nhạt, phần cổ có một nắm tóc xanh. Sở hữu một đôi so gờ rạo ly thở còn lớn hơn mắt. Có điều xem con này bộ kệ mẩn trang phục, hẳn là một con có huấn luyện nhà bộ kệ mẩn. Liput, tiểu cầu bộ kệ mẩn Liput đang đối mặt đối thủ cường đại cũng sẽ dũng cảm đứng ra, thế nhưng sẽ làm tránh bất lợi chiến cuộc. Chỉ số thông minh rất cao bộ kệ mẩn. Liput dũng cảm mà thận trọng, chính mình ưu tú sức phán đoán, sẽ trung thực nghe theo huấn luyện nhà phân phó, so thông thường tiểu hài tử còn muốn thông minh rất nhiều. Lý Bộ bao trùm lấy bộ mặt lông dài là cao tính năng giả đạ, có thể bén nhạy điều tra trạng huống chung quanh dùng để thăm dò chiến đấu đối thủ hình dạng. Lý Bộ đối với lấy được quan ái cùng bị thương tổn cũng sẽ không quên, mặc dù là người mới cũng rất dễ dàng đào tạo, rất là được hoan nghênh bộ kẻ mẩn. Từ đầu then chốt tử, dũng cảm, thông minh, trung tâm, được hoan nghênh xin lỗi, của ta bộ kẻ mẩn quấy rối đến ngươi rồi sao? Ngay Trần Tây Châu ghi lại tiểu lộ quẹ từ cái tin tức thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở Trần Tây Châu phía sau. Chỉ là cái này âm có chút ly kỳ cổ quái, như là hỗn tạp nhiều phương ngôn bộ dạng. Trong đó thậm chí còn có một loại vai hạt mùi vị. Vừa vặn ghi chép xong Trần Tây Châu xoay người, thấy một cái diện sắc nam đen, da thô ráp, vóc người thấp bé nhưng thập phần to con trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Trung niên nam nhân. Trần Tây Châu lần đầu đối với mình phán đoán sản sinh hoài nghi. "Chào ngươi, ta là Trần Dương, là con này bộ kệ mẫn chủ nhân." Lần thứ hai nghe được trung niên nam nhân thanh âm, Trần Tây Châu ngay lập tức đoán được người này tuổi tác sẽ không có lớn hơn mình bao nhiêu. Sở dĩ, rốt cuộc là làm sao làm được như thế tăng thương? Là con này Lý Bộ sao? Thì ra hắn kêu Lý Bộ a, bởi không biết tên, ta một mực sủa hắn nữ. Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đó mô. Lý Bộ gặp Trần Dương tìm đến mình, lập tức trở về đến nhà mình huấn luyện ra bên người liên tục làm nũng. Nữu nữu vô cùng hòa bát. Hắn không đứng ở nhà mình huấn luyện ra cùng Trần Tây Châu bên người chạy tới chạy lui động, thường thường vẫn còn hướng gờ rào lì thở kêu to vài tiếng. Một bộ dạng cho phép cất cánh mình bộ dạng. Đối mặt nữu nữu mời, gờ rào lì thở ngồi xổm Trần Tây Châu bên người bất vi sở động. Lúc này gờ rào lì thở cực kỳ giống một vị trung tâm vệ sĩ. Có điều theo gờ rào lì thở trong ánh mắt khát vọng đó có thể thấy được, hắn phi thường muốn cùng Lý Bộ chơi đùa. Muốn đến thì đến đi. Trần Tây Châu biết gờ rào lì thở là ở tuần hoàn trong huyết mạch phục vọng, chẳng qua hắn không muốn bởi vậy áp chế gờ rào lì thở tính cách. Tiểu gia hỏa hoạt bát một điểm không có gì. Được Trần Tây Châu cho phép, khác làm hết phận sự giữ mình đế cầu lập tức chạy đến Lý Bộ đáp lại. Hai thằng nhóc bộ dạng xun xoe hướng cách đó không xa trong đám người chạy đi. Trần Tây Châu cùng Trần Dương hai người cứ như vậy ngồi ung tùm có nuôi xúc vật thượng tán gẫu đứng lên. Cùng Trần Dương nói chuyện phiếm ở bên trong, Trần Tây Châu đã được biết đến Trần Dương khẩu âm quái dị như vậy cùng hắn vì sao như thế tang thương nguyên nhân. Trần Dương so Trần Tây Châu đại học 5-4 tuổi. Thủ mục chuyên nghiệp hắn ở sau khi tốt nghiệp đã bị phân phối đến Phi Châu lớn liên minh tiến hành viện binh kiến xây hàng ngũ. Mấy năm dầm mưa dài nắng, cùng người da đen làm bạn, khiến nguyên bản là trông có vẻ già Trần Dương triệt để thành một cái trung niên lão nam nhân khẩu âm cũng bị ảnh hưởng ly kỳ của quái, chẳng ra cái gì cả. Con này Lý Bộ là Trần Dương ở viện binh xây dựng một tháng cuối cùng, thì ra là hai tháng trước biết. Vừa vận viện binh xây dựng hạng mục làm xong, Trần Dương có trở về nước cơ hội, liền dẫn con này tên là Nữu Nữu Lý Bộ về tới Trung Quốc liên minh. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp tới tham gia Lang Kỳ trấn bộ kệ mẩn sữa mở rộng hoạt động. Chương 48. Đất vàng hấp dẫn bộ kệ mẩn cái này Trần Tây Châu toàn bộ đều rõ ràng. Trần Dương bộ kia tang thương mặt, ngăm đen ra cùng với vậy không luân không loại khẩu âm đều là bởi vì viện binh xây dựng châu Phi liên minh về phần nọ một thân khối cơ thịt, là vì bình thường ở công phu đội hỗ trợ làm việc luyện thành. Sở dĩ Trần Đại Ca là một gã công trình tiến sĩ. Trần Tây Châu không nghĩ tới trước mắt tướng mạo xấu xí này, nhìn giống như nông dân công phu nhân, lại là một gã công trình tiến sĩ. Trần Dương cười khổ nói, không sai, có điều cái này không có gì dùng. Công trình tiến sĩ thuộc về cấp chiến lược nhân tài, mà Trần Dương tự giễu khiến Trần Tây Châu ý thức được, người này phía sau phải có điểm cố sự. Nếu Trần Dương không có ý định giảng, Trần Tây Châu tự nhiên cũng là nói thua tư. Trần Tây Châu có khác suy nghĩ. Nếu như Trần Dương thật sự có thực học, Trần Tây Châu vẫn là rất mong muốn người nhân tài này có thể ở lại Lang Kỳ trấn. Hạn chế Lang Kỳ trấn phát triển một cái nguyên nhân trọng yếu chính là nhân tài thiếu thốn. Vì thế, Trần Tây Châu cố ý gọi tới Giang Lương. Giang Lương gần nhất đang phụ trách Lang Kỳ đường cái hạng mục, hơn nữa bộ tài chính nguyên bản công tác, khiến hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Đang nghe Trần Tây Châu để cho mình khảo giáo một gã công trình tiến sĩ thì Giang Lương có chút không rõ. Hắn nghĩ nhà mình trưởng trấn thật sự là quá để ý mình rồi. Có điều để phía sau công tác có thể dễ dàng một điểm, tuy rằng tự biết không biết lượng sức, nhưng Giang Lương hay là nhắm mắt lại. Hắn hỏi Trần Dương một ít về Lang Kỳ đường cái hạng mục giữa sinh ra vấn đề, Trần Dương nhất nhất làm ra kể lại giải đáp. Không nói khiến Giang Lương hiểu ra, bao nhiêu cũng làm cho hắn có một ít thu hoạch. Trần Tây Châu tại chỗ đối với Trần Dương phát ra mớn mời. Tiếc nối là Trần Dương cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trả lời nói hãy suy nghĩ một chút. Nhìn ra được, hắn có điều lo lắng. Trần Tây Châu cũng không ở ý hắn thậm chí đáp ứng cho Trần Dương một thời gian ngắn lo lắng, chỉ muốn hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể thêm vào Lang Kỳ trấn liên minh. Cái thứ nhất hạng mục đại khái rằng có hơn một giờ. Tại đây hơn một giờ trong thời gian, hầu như sở hữu tới tham gia hoạt động gia trưởng cùng bọn nhỏ cũng đã tiếp nhận rồi sở kịch đỏ cùng tạ tồn tại. Trong đó đại bộ phận hải tử càng có thể cùng các tinh linh tiến hành thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Mở rộng hoạt động thứ hai hạng mục là tham quan sản xuất tuyến cùng nhấm nháp mới mẹ bổ kẹ mẩn sữa. Tại nơi này hạng mục ở bên trong, gia trưởng cùng bọn nhỏ ngoại trừ có thể tham quan sinh sản bổ kẹ mẩn sữa toàn bộ quá trình ra, còn có thể theo sữa nhà máy nhân viên công tác học tập làm sao là bổ kẹ mẩn vắt sữa. Mà chút mới mẹ bổ kẹ mẩn sữa cũng sắp với tư cách đồ uống cung cấp gia trưởng cùng bọn nhỏ dùng để uống. Ngay Trần Tây Châu chuẩn bị cùng hiện trường khách quý tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau thời điểm, Lan hiệu trưởng một trận cầu viện điện thoại gọi lại. Nhận được tin Trần Tây Châu ngay lập tức mang cho Sở Lạc Kình cùng gờ giáo lì thở chạy tới cây qua trồng vườn. Về phần hai con Onyx, hình thể khổng lồ theo tới đi theo thực sự không có phương tiện, sở dĩ Trần Tây Châu bắt bọn nó ở lại trại chăn nuôi. Nửa giờ sau, ô tô lái vào cây qua trồng vườn. Làm Trần Tây Châu đến trồng khu thì ở đây vây đầy hạng mục tổ các vị tiến sĩ cùng một ít công việc nhân viên.
Xin ý mạ chọc chính mang theo tộc nhân ngăn khuất hạng mục tổ chức người, bảo hộ tất cả mọi người an toàn. Lang kỳ chấn mạ chọc bộ tộc hiện nay cùng sở hữu 72 con mạ chọc cùng một con mạ chọc, ở lại trồng khu bao quát xin ý mạ chọc ở bên trong chỉ có 20 con mạ chọc. Còn lại mạ chọc mới nhận một lang kỳ đường cái bộ môn việc, lúc này chính do mạ chọc mang theo ở đường cái thi công trên công địa hỗ trợ. Sở dĩ xin ý mạ chọc lúc này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này trồng khu tràn đầy sinh cơ, vài ngày trước trồng xuống cây quả hạt giống đã toàn bộ trưởng thành cao nửa thước cây quả mầm. Đất ba gian thượng không chỉ có cây quả mầm ngoại, còn dài một gốc cây lại một gốc cây, số lượng đông đảo cỏ dại. Những cỏ dại này chính là khiến cho Lan hiệu trưởng bọn họ cầu viện đầu sỏ gây nên. Thôi quá. Trần Tây Châu chú ý tới hiện trường mùi có trăm triệu một chút thối. Hắn muốn là suy đoán có phải hay không là bởi gì mấy ngày qua hạng mục tổ cấp cây quả mà bón phân nguyên nhân. Kết quả không phải. Trần Tây Châu chú ý tới hiện trường ngoại trừ này cùng loại cỏ dại bộ kẹ mần ngoại, còn có hai con bộ kẹ mần đang cùng xin y mạ chọc giằng co. Này hai con bộ kẹ mần có màu xanh nhạt cùng loại thực vật bóng gốc thân thể. Chúng nó trên đỉnh đầu chiều dài một đóa màu nâu đỏ có bạch sắc lấm tấm đóa hoa, tiêu tốn có bốn cái bóng hình cánh hoa cùng với bốn mảnh màu nâu nhạt đài hoa. Trần Tây Châu lập tức nhận ra này hai con bộ kẹ mần. Chúng nó chính thị kho số liệu số hiệu no 0044 gờ lùm. Quả nhiên là bộ kẹ mần như nổi danh. Này mùi thúi chính là gờ lùm tản mắt ra. Gờ lùm mắt tựa hồ vẫn là nhắm, màu tím bên môi thoạt nhìn một mực chảy nước bọt. Hai con gờ lùm hình thể một lớn một nhỏ. Hình thể nhỏ hơn cái kia gờ lùm từng cái nụ hoa trên đều chỉ có một lấm tấm, hơn nữa so hình thể giáp đại cái kia nụ hoa lên lấm tấm lớn hơn nữa. Trần Tây Châu nghĩ, đây cũng là phán đoán gỡ lùm thư hùng một cái phân rõ phương thức. Gỡ lùm, cỏ dại bổ kẹ mẩn gỡ lùm hôi thối không gì sánh được. Ngay cả như vậy, 1,000 người sẽ xuất hiện một người thích ngửi thứ mùi này. Gỡ lùm nhụy cái tràn ra phấn hoa sẽ tỏa ra một loại cực kỳ mãnh liệt tanh tưởi, có thể khiến cho hai cây số xa người té xỉu. Cảm thấy thời điểm nguy hiểm, nhụy cái thả ra mùi thối sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng ôn hòa nhã nhặn thời gian sẽ không phóng xuất mùi thối. Gỡ lùm một chút chảy ra rũ xuống nhìn như nước miếng đổ bật nhưng thật ra là ngọt ngào mật, có thể dụ dỗ con mồi tới gần. Mật phi thường đặc dính, chỉ muốn đụng tới thì sẽ một thẳng dính chặt. Tiến hóa trước gỡ lùm càng thối, thì càng có thể đi vào hóa thành bỡ lọ sồn mang theo mỹ lệ bá hoa. Từ đầu then chốt tử, thối thật đúng là giản đơn thô bạo nhưng sâu sắc từ đầu then chốt tử. Xem hết từ đầu đối với gỡ lùm sau khi giới thiệu, Trần Tây Châu lúc này phi thường muốn biết 11,000 người sẽ xuất hiện một người thích người thứ mùi này chính là cái kia hiếm thấy rốt cuộc là ai. Sau đó là đám kia cỏ dại. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là kho số liệu số hiệu đo 0043 hỏi đi. Song song cũng là gỡ lùm tiến hóa trước hình thái. Hỏi đi, cỏ dại bổ kẻ mẩn, nếu như cho rằng nó là thông thường cỏ mà đưa nó rút lên, sẽ nghe được khiến người ta cảm thấy kinh khủng tiếng kêu. Hỏi đi biệt danh bí ẩn thảo, là đắm chìm trong dưới ánh trăng mới có thể trưởng thành bổ kẻ mẩn, ban ngày sẽ vì tránh né thái dương mà chui vào mát mẹ ngầm. Nó biết dùng toàn thân hấp thu trong đất dinh dưỡng, an tĩnh trốn ở sâu trong lòng đất. Có người nói thổ nhưỡng càng màu mỡ, lá cây sẽ trở nên càng có sáng bóng. Nó tắm rửa ánh trăng sẽ tỉnh lại, đến buổi tối sẽ vừa đi lộ một bên dài hạt giống, dùng hai cái căn đi lên dài đến 300 thước khoảng cách, tìm được đất đai phỉ nhiều sau sẽ đem mình vùi vào đi. Từ đầu then chốt tử, bí ẩn thảo, ánh trăng thấy ói điệp từ cái tin tức, Trần Tây Châu đại thể hiểu vì sao trồng khu gặp phải nhiều như vậy ói điệp cùng gỡ lùm rồi. Nguyên bản là rất màu mỡ hoàng thổ nhưỡng, kinh qua hạng mục tổ bón vân cùng gỗ ạt thủ lĩnh gỡ dạ xỉ tệ dần bảo dưỡng xuống, đã sớm trở nên phi thường màu mỡ. Mà chính thị loại sửa đổi này, hấp dẫn bọn này thích màu mỡ đất đai ói điệp cùng gỡ lùm. Chương 49. Đi lì bị nhất tộc uy hiếp Trần Tây Châu đang ngơ ngác vương dưới sự bảo vệ, đi lên trước chuẩn bị cùng hai con gỡ lùm can thiệp. Càng đến gần gỡ lùm, Trần Tây Châu phát hiện đối phương tản mát ra mùi thối càng dày đặc. Hầu như tới rồi vượt quá tưởng tượng tình cảnh. Bất quá hắn vẫn cố nén tanh cười, đi tới hai con gờ lùn trước mặt. So sánh với người nhát gan nói đi, hầu như vẫn nhắm hai mắt gờ lùn thoạt nhìn có chút trì độn. Hà gào thét. Gờ lùn phát ra uy hiếp. Chúng nó theo sở lực kính trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, điều này làm cho chúng nó có chút khẩn trương. Bởi vì ba động tâm tình, Trần Tây Châu nghe thấy được càng thêm nồng nặc tanh cười. Hắn lúc này đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, thoạt nhìn hẳn là thực sự không chịu nổi loại này tanh cười mùi. Có điều để trông vừa yên ổn, Trần Tây Châu hay là cố nén chán ghét bắt đầu can thiệp. Hắn đối với hai con gỡ lùn nói rằng, hai vị, nơi này là chúng ta hạng mục tổ khai khẩn đi ra trồng khu, các ngươi như vậy tùy tiện xông vào vẫn còn chiếm đoạt trồng khu hành vi, đã xâm phạm ích lợi của chúng ta mong muốn các ngươi có thể mau chóng tối lui. Hai con gỡ lùn liếc mắt nhìn nhau, mặt không thay đổi trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng. Có điều chúng nó bất vi sở động dừng lại ở tại chỗ. Thoạt nhìn ngu ngơ ngây ngốc. Hai vị, gỡ lùn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, một bộ dạng lợn chết không sợ mở nước nóng cảm giác. Trần Tây Châu rất muốn biết đây rốt cuộc là thực vật loại bổ kẹ mẩn tiên sinh như vậy, hay là đối phương cố ý vi chi. Gặp can thiệp không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, Trần Tây Châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho một cạnh Sở Lạc Kình. Sở Lạc Kình hội ý hắn gác tay đi lên trước nhìn về phía hai con gờ lùm, trong ánh mắt nổi lên màu hồng quang mang. Nếu như có thể thông qua cùng bằng phẳng phương thức giải quyết, Trần Tây Châu tự nhiên không hy vọng phát sinh bất kỳ xung đột nào. Không qua đối phương không muốn, Trần Tây Châu cũng chỉ có thể hơi thi thủ đoạn. Sở Lạc Kình hành vi rốt cuộc tới rồi đối phương đáp lại. Tựa hồ là cảm thụ được đến từ Sở Lạc Kình cường liệt uy hiếp, hai con gờ lùm rốt cục có phản ứng. Hà gào thét. Có điều chúng nó cũng không để ý tới Trần Tây Châu, mà là hướng phía sau phát sinh kêu to một tiếng. Hầu như ngay trong nháy mắt, trồng trong vùng mọc ra cái kia chút cỏ dại cơ hồ là đều nhịp đem chính mình theo hoàng thổ nhưỡng giữa rút.
Mặc dù có vài quặng thoạt nhìn lưu luyến bộ dạng, nhưng chúng nó cũng gần so với người khác chậm hơn vài giây. Trần Tây Châu không có nhìn lầm, bọn này cỏ dại đúng là kho số liệu số hiệu no. 0043 Oidip. Oidip là có thêm cỏ nhỏ ngoại hình bộ kèm ẩn. Cùng gỡ lùm như nhau, đầu của bọn nó giống như một gốc cây có hình tròn hai chân màu xanh đậm thực vật bóng căn, trên đầu chiều dài một đôi hạt châu màu đỏ hình dáng mắt, cùng với một tờ cái miệng nhỏ. Thực vật bóng căn đầu thượng rút ra năm mảnh lá cây màu xanh lục, trung gian một chiếc lá đỉnh về phía sau cong lên. Cùng gỡ lùm so sánh với, Oidip thoạt nhìn mát mẻ một chút như vậy. Cũng may là như vậy. Không phải Trần Tây Châu thật không biết, nếu là thật đối với một đám thanh tuổi bộ kẹm mẩn, mình còn có không cùng chúng nó can thiệp dũng khí. Lúc này, tảng lớn mảng lớn nói địch nhất để hội tụ đến hai con gờ lùng phía sau. Trần Tây Châu tuy rằng không có cách nào khác đếm rõ ràng, nhưng có thể khẳng định đối phương số lượng tuyệt đối đã vượt qua rồi 200 con. Nhìn nhà mình Sở Lộc Kình cùng phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch mà cho, Trần Tây Châu có chút nhức đầu. Sở Lộc Kình tựa hồ cũng không muốn đơn độc đối mặt nhiều địch nhân như vậy, hắn rất nhanh thì cấp Trần Tây Châu nghĩ đến một cái biện pháp, chúng ta cần đi lì bịch nhất tộc trợ giúp. Trần Tây Châu không chút do dự đánh một trận điện thoại. Trại chăn nuôi cùng trồng vườn trong lúc đó có chừng hơn 20 cây số lộ trình, dưới tình huống bình thường lái xe cần hơn nửa tiếng. Nhưng nếu như thông qua phi hành phương thức, nghĩ đến sẽ phải mau hơn không ít. Kế tiếp, chính là làm sao kéo quá này hơn tháng 10 năm 20 phút. Lệnh Trần Tây Châu hết ý là, đối phương tuy rằng chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng hai con gỡ lủng tựa hồ không có tiếp tục đối nghịch tín niệm trong đầu. Gặp Sở Lộc Kình thu hồi siêu năng lực, hỏi đi bắt đầu lục tục đem chính mình vùi sâu vào hoàng thổ nhũ giữa. Cầm đầu hai con gỡ lủng cũng từ từ tâm bình khí hòa xuống tới, tản mát ra mùi thối không hề như lúc trước vậy nồng nặc. Một màn này nhìn nhân loại phương này kinh ngạc không gì sánh được. Sở Lộc Kình cho mọi người giải thích, thì ra đại bộ phận thảo thuộc tính bộ kẹ mấn đều không thích xung đột, chúng nó tính cách ôn hòa thả sở thích hòa bình, chúng nó không có tiếng tăm gì nhưng sinh mệnh lực mạnh cường. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, thảo thuộc tính bộ kẹ mấn rất dễ thân cận. Sở Lão Kình bạch, trước mắt bọn này gỡ lùn cùng ói điệp có thể là cái ngoài ý muốn. Ói điệp môn kỳ thực rất tốt nuôi sống, bởi vì dù cho chính mình bộ kẹ mấn thân phận, ói điệp cũng chỉ cần ánh sáng mặt trời, thổ nhưỡng, nước trong cùng với ánh trăng có thể sinh tồn được. Có điều lại có ai không thích một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt đâu? Sở Lão Kình nghĩ. Gỡ lùn cùng ói điệp môn là bị trồng khu phỉ nhiều thổ nhưỡng hấp dẫn mới đi đến ở đây. Cái suy đoán này cùng Trần Tây Châu suy nghĩ không khác gì mấy. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, song phương cứ như vậy tạm thời rằng có khi trồng thực trong vùng. Thẳng đến sau 20 phút, bầu trời xa xa xuất hiện một mảnh hoa mỹ hồng sắc. Là Đi Lì Bịt thủ lĩnh Bắc Cực cùng Đi Lì Bịt bộ tộc bỏ ra ngoài tống bộ kẹ mẩn sữa toàn bộ Đi Lì Bịt. Hơn 100 con Đi Lì Bịt phụ xuống, là nóng đổ mồ hôi mọi người đã mang đến một chút hơi lạnh. Bắc Cực thủ lĩnh mang theo tộc nhân đi tới Trần Tây Châu trước mặt, ánh mắt của nó đã rơi vào phía trước hai con gỡ lùn trên người. Điều này làm cho hai con gờ lùn cơ hồ là cực sợ. Đi lì bịt nhất tộc tộc đàn số lượng, gây cho uy hiếp của bọn nó lớn xa hơn ban nãy thả ra siêu năng lực Sở Lão Kình. Hỏi điệp nhất tộc số lượng ưu thế tiêu thất hầu như không còn. Tiếp theo nên làm gì? Su các tị hung là mỗi cái bộ kẹ mẩn tộc đàn thủ lĩnh đều cần nắm giữ kỹ năng, hai con gờ lùn đã có mang theo tộc nhân lui bước suy nghĩ. Một chân bước vào cửa đến từ Bắc Cực thủ lĩnh. Bắc Cực thủ lĩnh nắm mình giống ruột đôi, từ đó phóng xuất ra đại lượng bờ lệ sạt thổi hướng hai con gờ lùn cùng chúng nó sau lưng hỏi đi. Đây là cảnh cáo, song song cũng là uy hiếp. Hầu như ngay vài giây đồng hồ về sau, bất kể là gỡ lùm hay là phía trước gọi điệp cánh hoa cùng trên phi lá, đều rơi xuống hoa tuyết. Hầu như tất cả thảo thuộc tính bộ kẹ mần đều không thích tuyết. Hoa tuyết rơi xuống băng lãnh xúc cảm khiến chúng nó đều không ngoại lệ cả người run lên. Phải rời khỏi. Vì vậy, gọi điệp bộ tộc thỏa hiệp. Hà gào thét. Ở hai con gỡ lùm ra mệnh lệnh, gọi điệp môn lưu luyến đem chính mình theo hoàng thổ nhượng giữa rút, sau đó bắt đầu lên núi Lê Phật Lâm phương hướng di động. So sánh với màu mỡ đất gai mê hoặc, chúng nó càng thêm không thích bợ lần sạt mang tới hàn lãnh. Đây là hành động bất đắc dĩ. Lúc này, Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ cùng đi đến Trần Tây Châu bên người. Lan hiệu trưởng nhẹ giọng nói, "Trưởng trấn, có biện pháp nào không khiến chúng nó lưu lại mấy cái ỏi điệp tác nghiên cứu?" Quế tiến sĩ hiển nhiên cũng có như vậy ý tứ. Trần Tây Châu cũng không có trả lời ngay, mà là lợi dụng hệ thống mở trong đó một con hình thể giác đại gỡ lùn bộ kẻ mẩn tin tức. Bộ kẻ mẩn, gỡ lùn giới tính, giống được thuộc tính, gỡ giác, hòa sần đặc tính, scan, thông qua thả ra thối thối mùi, tại công kích thời gian, có lúc làm cho đối thủ nam đúng. Kỹ năng, gỡ giác, service scan, acid, hòa sần powder. Sở tùn sở bỏ, sở liệp bắp đơ, gã dở dần, mù bờ lắc. Truyền thụ kỹ năng, không di truyền kỹ năng, gờ dạ xỉ tệ dần Trần Tây Châu vừa nhìn về phía một con khác gờ lùm. Hai con gờ lùm giữa hình thể giác đại cái kia quả nhiên là hùng tính, mà hình thể nhỏ hơn cái kia đúng là giống cái. Chương 50. Hỏi điệp nhất tộc thêm vào so sánh với hai con gờ lùm giới tính, Trần Tây Châu để ý hơn chính là cái kia tin tức. Vì thế, Trần Tây Châu vừa nhìn về phía rậm rạp chẳng chỉ nói đi. Tuy rằng xác suất không cao lắm, nhưng vẫn là có không ít đồng dạng di truyền gờ dạ xỉ tệ dần nói đi. Dung nông đại học đoàn đội cùng nông khoa viện đoàn đội nguyện ý ở lại Lang Kỳ Trấn, ngoại trừ bởi vì cây quả lâm nghiệp hạng mục ngoại, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu chính là kỹ năng gờ dạ xỉ tệ dền. Nếu như Lang Kỳ Trấn dù có được nắm giữ gờ dạ xỉ tệ dền nói địa bộ tộc, Trấn Tây Châu không dám tưởng tượng Lang Kỳ Trấn thời gian tới có bao nhiêu con mình. Gờ lùn thủ lĩnh, chờ một chút. Trấn Tây Châu gọi lại hai con gờ lùn. Ở hai con gờ lùn cùng nói địa môn ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Trấn Tây Châu đi tới hai con gờ lùn trước mặt. Nếu như chúng ta mời các ngươi lưu lại, các ngươi nguyện ý không? Nghe nói như vậy, Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ đều đối với Trần Tây Châu hành vi cảm thấy không giải thích được.
Ý của bọn hắn là khiến Trần Tây Châu nghĩ biện pháp lưu lại mấy cái ói điệp cung cấp bọn họ nghiên cứu, mà không phải đem ói điệp bộ tộc toàn bộ lưu lại. Có điều Trần Tây Châu rất nhanh thì cho mình hành vi làm ra giải đáp. Có thể mời các ngươi cùng các ngươi tộc nhân cho chúng ta biểu diễn một lần gờ dạ xỉ tệ diễn sao? Mặc dù không rõ sở dĩ, thế nhưng nghe được có hy vọng ở lại đây mảnh nhỏ màu mỡ thổ địa, hai con gờ lùn thủ lĩnh ngay lập tức hướng tộc nhân truyền đạt mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, các loại sâu cạn không đồng nhất lục quang theo gờ lùn cùng ói điệp trên người thích phóng đi ra. Gờ lùn cùng ói điệp môn thả ra phạm vi cùng nhan sắc, hiệu quả mặc dù không bằng hai con gỗ gỗ ạt thả ra gờ dạ xỉ tệ diễn nhưng đúng là thật đã thật gờ dạ xỉ tệ diễn. Rất hiển nhiên, ói điệp bộ tộc cũng nắm giữ kỹ năng gờ dạ xỉ tệ diễn. Trường hợp như vậy khiến hạng mục tổ mọi người kinh ngạc không gì sánh được, Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ càng ngẩn người. Lẽ nào thảo thuộc tính bộ kệ mẩn đều trong tay nắm giữ gờ dạ xỉ tệ diễn? Rất hiển nhiên không phải. Bởi vì ở hơn 200 con ói điệp ở bên trong, chí ít có 150 con sẽ không gờ dạ xỉ tệ diễn. Có điều sẽ không không có nghĩa là học không được. Chúng ta nguyện ý cho các ngươi cung cấp bao quát màu mỡ thổ nhưỡng ở bên trong thoải mái hoàn cảnh sinh hoạt, điều kiện là ở chúng ta có cần thời gian, các ngươi nên vì trồng khu cung cấp gờ dạ xỉ tệ diễn viện trợ. Hai con gờ lùm lên nhau, lúc này đáp ứng rồi Trần Tây Châu điều kiện. Chúng nó thậm chí không có bất kỳ một chút do dự. Thả ra gờ dạ xỉ tệ diễn đối với chúng đến nói dễ dàng, nếu có thể đổi lấy cuộc sống tốt đẹp, không có đi lộ thảo sẽ không muốn. Chứa chấp ói điệp bộ tộc về sau, Trần Tây Châu mang theo hai con gờ lùm cùng hạng mục tổ mở ra một đơn giản hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu là về hợp tác chi tiết. Thông qua sở lập kỉnh phiên dịch, Trần Tây Châu cùng hạng mục tổ các vị tiến sĩ đại khái hiểu ói điệp nhất tộc tình huống. Ói điệp bộ tộc trước mắt số lượng ở 212 con, bỏ hai con gờ lùn ngoại còn có 210 chỉ là số lượng, giới tính số lượng chênh lệch không lớn, tỷ lệ đại thể ở 1:1. Ói điệp bộ tộc có hai loại sinh sôi nảy nở phương thức. Một loại là giống như cái khác bộ kệ mẩn như vậy bình thường giao phối sinh sôi nảy nở. Giao phối sinh sôi nảy nở giống như là ói điệp ở hoàn cảnh hợp, thức ăn đầy đủ dưới tình huống mới có thể lựa chọn sinh sôi nảy nở phương thức. Như vậy sinh sôi nảy nở phương thức không chỉ có bộ kệ mẩn thú con tỷ lệ sống sót cao, thiên phú bình thường cũng sẽ tốt. Một loại khác là với tư cách thực vật hạt giống sinh sôi nảy nở. Loại này sinh sôi nảy nở phương thức là ói điệp tắm rửa ánh trăng hấp thu đầy đủ năng lượng sinh hạ hạt giống, lại đem hạt giống gieo rắc ở trong bùn đất khiến chúng nó chính mình sinh trưởng. Hạt giống sinh sôi nảy nở giống như là ói điệp ở hoàn cảnh không thích hợp, thức ăn thiếu thốn dưới tình huống, bất đắc dĩ lựa chọn sinh sôi nảy nở phương thức. Như vậy sinh sôi nảy nở phương thức bổ kệ mẩn ấu thể tỷ lệ sống sót cực thấp, đồng thời dễ sản sinh tiên thiên thiếu sót. Đổi lại thực vật giới cách nói, này hai loại sinh sôi nảy nở phương thức khác nhau chính là đồng dạng gieo xuống hai hạt giống, một khống ôn khống, chế, ướp, tưới nước bón phân, tỉ mỉ chiếu cố, một tùy ý nhét vào trong hoa viên khiến nó chính mình sinh trưởng. Hai hạt mầm móng kết quả không cần nói cũng biết. Mà này nắm giữ gờ dạ xỉ tệ rồi nói đi, chính là loại thứ nhất sinh sôi nảy nở phương thức đạn xanh ngói đi. Loại thứ hai sinh sôi nảy nở phương thức đạn xanh ngói điệp giữa tuy rằng cũng có nắm giữ gờ dạ xỉ tệ duyên tồn tại, nhưng này chỉ là người sống sót thành kiến, là rất khó phòng chế ví dụ. Đương nhiên, bất luận loại nào sinh sôi nảy nở phương thức, ói điệp bộ tộc đều so gỗ gỗ ạt nhất tộc tốc độ sinh sản nhanh. Gỡ lùn thủ lĩnh, này không có nắm giữ ói điệp, có thể không thông qua học tập phương thức nắm giữ gờ dạ xỉ tệ duyên kỹ năng này. Được gỡ lùn thủ lĩnh khẳng định sau khi trả lời, Trần Tây Châu còn nói thêm, chúng ta sẽ căn cứ có hay không nắm giữ gờ dạ xỉ tệ duyên kỹ năng này, dành cho ói điệp môn bất đồng đãi ngộ. Trần Tây Châu trong miệng bất đồng đãi ngộ chính là đất đai độ phì. Đất bang có thể như vậy hấp dẫn ói điệp bộ tộc, dựa vào là chính là hạng mục tổ theo đường dây đặc thù mua phân. Trần Tây Châu nói bổ sung, đương nhiên, bất luận là phương nào đi đường thảo, hoàn cảnh sinh hoạt khẳng định so với các ngươi ban đầu tốt. Hơn nữa một ngày có học xong gỡ dạ xỉ tệ gì nói đi, chúng ta lập tức sẽ sắp xếp hắn thay đổi đến độ phì tốt hơn trong đất đi. Loại này án lao án cần án thiên phú phân phối tài nguyên là một cái bộ kệ mẩn tộc đàn thường thấy nhất sinh tồn phương thức. Trần Tây Châu nói lên yêu cầu cùng cho ra điều kiện ở hai vị gỡ lùn thủ lĩnh xem ra, không có một chút hà khắc địa phương, hoàn toàn có thể tiếp thu. Hai vị gỡ lùn thủ lĩnh liếc nhau, nghĩ không thành vấn đề đáp ứng xuống tới. Cải tạo tên mà công tác rất nhanh thì được an bài dưới đi. Ói điệp nhất tộc chỗ ở cùng sở hữu hai nơi, một chỗ là trồng khu ngoại vi một vòng giáp khu, một chỗ khác là trồng viên ngoại vây một vòng giáp khu. Giáp khu với tư cách này nắm giữ gờ dạ xỉ tệ rồi nói điệp chỗ ở đây không chỉ có phương tiện hạng mục tổ thường xuyên bón phân ngoại, vẫn còn phương tiện ói điệp đối với cây quả mầm thả ra gờ dạ xỉ tệ rồi. Về phần đất khu, tự nhiên là cấp này không có nắm giữ gờ dạ xỉ tệ rồi đi đường thảo ở lại. Hạng mục tổ đồng dạng sẽ vì chúng nó khai khẩn bón phân. Có điều nơi này thổ nhưỡng độ phì khẳng định so với không hơn giáp khu. Vì để cho ói điệp bộ tộc sớm một chút an định lại, Trần Tây Châu cố ý quay về trại chăn nuôi đã mang đến Cốt Sơn cùng Thái Thạch hai con Onyx. Ở trợ giúp của bọn nó xuống, giáp tất hai cái ói điệp mà thổ địa rất nhanh bị khai khẩn đi ra. Hạng mục tổ cấp 2 nơi ở chính là kinh qua đặc biệt điều phối đấy, thích hợp hoàng thổ nhưỡng hợp lại phân cùng phân bón hữu cơ. Khác biệt duy nhất ngay tại ở bón lượng bao nhiêu. Có điều coi như là bón phân lượng ít tất khu, trong đó độ phì cũng xa xa không phải chung quanh thổ địa có thể so sánh. Ói điệp bộ tộc rất nhanh thì căn cứ riêng mình tình huống vào ở giáp tất hai khu. Hai con gỡ lùn thủ lĩnh tự nhiên ở tại độ phì tốt hơn giáp khu. Thủ lĩnh, các ngươi tộc đàn không có bộ kệ mẩn chứng sao? Gặp ói điệp bộ tộc thật sự dò xét vào ở, Trần Tây Châu nói ra nghi ngờ của mình. Dù sao trước đây gỗ gỗ ạt bộ tộc thêm vào làng kỳ trấn thời điểm, tộc đàn đều mang hơn 10 miếng chưa ấp trứng bộ kệ mẩn trứng. Với tư cách năng lực sinh sản mạnh hơn ói điệp bộ tộc, lại có thể một miếng bộ kệ mẩn trứng cũng không có. Này là thật khiến người ta có chút nghi hoặc. Gỡ lùn thủ lĩnh cho ra giải thích là,
bởi vì đoạn thời gian trước gói điệp bộ tộc bị khác bộ kẹ mẩn theo nguyên lai chỗ ở mà chạy ra, không có thích hợp hoàn cảnh cùng đầy đủ thức ăn, sở dĩ tộc đàn thì tạm ngừng đời sau sinh sôi nảy nở. Chương 51. Mở rộng hoạt động thu hoạch ngoài ý muốn lại là một cái bị đối thủ đuổi ra chỗ ở tộc đàn. Trần Tây Châu đột nhiên ý thức được, Lang Kỳ Trấn sắp trở thành một lưu lạc bộ kẹ mẩn trạm thu nhận rồi. Có điều có bọn này nắm giữ gờ dạ sĩ kẹ rồi nói điệp môn thêm vào, Lang Kỳ Trấn sự phát triển của tương lai sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Tây Châu thậm chí đã bắt đầu tính toán, một con nắm giữ gờ dạ sĩ kẹ rồi nói điệp bán bao nhiêu tiền là hợp lý. Đương nhiên, trước mắt nhiệm vụ là khiến nói điệp bộ tộc an ổn sinh sôi nảy nở một ngày. Xử lý xong nói điệp nhất tộc sự tình về sau, Trần Tây Châu lại vội vã chạy tới Lang Kỳ trại chăn nuôi. Chờ hắn đến trại chăn nuôi thì đã lúc mặt trời lặn, hôm nay bộ kẹ mẩn sữa mở rộng hoạt động cũng đã đi tới người cuối cùng hạng mục. Chờ Trần Tây Châu đến đồng cỏ thì ở đây đã mở ra lửa trại từ tối. Với tư cách phe làm chủ Lang Kỳ sữa nghiệp riêng ở phụ cận không dài cỏ vùng núi trôi nhấc lên 5 đống lửa trại, đại lượng thức ăn bị gác ở trên lửa nướng. Trợ thủ chính là sức lao động một ngày mạ cho cùng mạ cho môn. Trường Trấn, thử xem cái này khối này thịt. Tề Trấn Sinh cầm lên một khối nướng xì xì chạy mỡ đùi dê thịt đưa đến Trần Tây Châu trước mặt. Trần Tây Châu tiếp nhận về phía sau một bên gặm đùi dê, một bên treo kẹo nói, Tề sư ca thoạt nhìn tâm tình rất mỹ lệ à. Bởi vì hôm nay thu hoạch ngoài dự liệu của ta. Tề Trấn Sinh ngồi Trần Tây Châu bên người, ca kẽ hướng hắn hồi báo cho hôm nay một ít tình huống. Lần này mở rộng hoạt động vốn là mời đối tượng là 5 đến 15 tuổi thanh thiếu niên. Thế nhưng ngày hôm nay không ngừng tới thư mời lên thanh thiếu niên, còn lại tới nữa Dung Thành Hoa Luân, Dung Thành Tam Mục cùng với Dung Thành thời đại ba trường trung học đến đây khảo sát ekip lãnh đạo. Hoa Luân, Tam Mục cùng với thời đại này ba trường trung học chính là kế tiếp một tháng đem ở trại chăn nuôi tổ chức liên hợp trại hè trung học. Ta vốn chỉ là ôm thử tâm tính đối với bọn họ phát ra mời, không nghĩ tới ba vị hiệu trưởng thật vẫn cùng đi. Tề Trấn Sinh trong giọng nói hiển thị rõ đắc ý, bởi vì này đúng là một bước tốt quân cờ. Tề sư ca, ngươi dù thế nào theo ta tranh công cũng vô dụng, ta cũng không có tiền thưởng chia ngươi. Trần Tây Châu nói dẫn tới Tề Trấn Sinh cười ha ha. Hắn biết Trần Tây Châu đang nói đùa, chính như Trần Tây Châu biết hắn không phải là vì tiền thưởng. Nói chuyện ở bên trong, khó được nói giỡn vẫn là vô cùng trọng yếu. Với tư cách Lang Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn chủ tịch, Tề Trấn Sinh tiền lương do tiền lương cơ bản, tích hiệu tiền lương, tiền thưởng cùng phúc lợi đãi ngộ cấu thành. Tề Trấn Sinh có thể cầm bao nhiêu toàn bằng chính hắn nỗ lực cùng tập đoàn sinh ra hiệu quả và lợi ích. Theo Tề Trấn Sinh phương hướng chỉ, Trần Tây Châu thấy cách đó không xa một đám đại khái 40-50 tuổi trung niên nhân chính cưỡi sở kịch đỏ ở đồng cỏ thượng cán bộ. Bọn họ đã si mê sở kịch đỏ rồi. Tề Trấn Sinh nói rằng, bọn họ thậm chí còn muốn mang mấy cái sở kịch đỏ quay về Dung Thành chăn nuôi, có điều bị ta cự tuyệt. Đây là Trần Tây Châu quyết định quy củ. Bất luận kẻ nào muốn thu dưỡng Lang Kỳ Trấn bộ kẹ mần cần thỏa mãn hai cái đầy đủ điều kiện. Một cái đầy đủ điều kiện là bổn nhân ở Lang Kỳ Trấn định cư. Chỉ có bất động sản là không được, nhất định phải bản thân ở tại Lang Kỳ Trấn. Tựa như Thang Khắc Nhân Thang Lão như vậy. Thang Lão thân làm chuyên nghiệp loài chim tê mà thiết kế đại sư, đang hoàn thành đi lý bị chỗ ở mà hạng mục sau khẳng định còn có hạng mục khác cần hoàn thành. Vô pháp thời gian dài ở lại Dung Thành. Nhưng hắn lão nhân gia hiện nay đã cử ra đem đến Lang Kỳ Trấn khu, trở thành Lang Kỳ Trấn một phần tử. Bởi vậy thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Cái kia đầy đủ điều kiện là đơn vị làm việc ở Lang Kỳ Trấn. Tựa như Lan hiệu trưởng, Quế tiến sĩ như vậy. Bọn họ một cái là Dung Nông Đại học hiệu trưởng, một cái là Trung Quốc Nông Khoa Viện chủ đảm nhiệm, nhưng bọn hắn đem trường kỳ dừng lại ở Lang Kỳ Trấn tiến hành cây quả lâm nghiệp hạng mục. Bởi vậy thỏa mãn điều kiện thứ hai. Đương nhiên, còn có một phải thỏa mãn điều kiện tất yếu chính là thu được bộ kệ mẩn tán thành. Lang Kỳ Trấn bộ kệ mẩn quan hệ bộ môn quy định, bất luận kẻ nào chỉ muốn thỏa mãn điều kiện tất yếu, cũng thỏa mãn hai cái đầy đủ điều kiện bên trong đích một cái, có thể xin thu dưỡng Lang Kỳ Trấn bộ kệ mẩn. Tề Trấn Sinh trầm giọng nói, kỳ thực bọn họ sau đó cũng là có thu dưỡng cơ hội. Trần Tây Châu nhìn về phía Tề Trấn Sinh, thấp giọng hỏi, Tề sư ca là được cái gì tin tức sao? Tề Trấn Sinh gật đầu. Mấy ngày hôm trước đang cùng Lan hiệu trưởng nói chuyện trời đất thời gian, hắn theo Lan hiệu trưởng nơi ấy được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Thành phố Phúc Châu thời gian tới vài năm sẽ theo chợ trung tâm rời ra một nhóm trung học dùng để giảm bất thị khu thông nhau áp lực cùng xúc tiến thành mới khu phát triển kinh tế. Này ba sở ở vào muốn chiếm giữ khu trung học rất có thể đang ở đó nhóm rời trong danh sách. Tuy rằng ba bị chúng học rời đến cùng nhau không có bất kỳ khả năng, nhưng Lang Kỳ Trấn không thể không cơ hội tìm được trong đó một khu nhà trung học bù lại. Chuyện này bây giờ thảo luận còn hơi sớm. Trần Tây Châu lời nói xoay chuyển. Có điều có mục tiêu chúng ta cũng có một cái có thể nỗ lực phương hướng. Tin tức này bị Trần Tây Châu ghi ở trong lòng. Đương nhiên, Tề Trấn Sinh nói thu hoạch không chỉ là bộ kệ mẩn sữa được ba trường trung học ekip lãnh đạo tán thành, còn có hắn theo ba trường trung học lấy được một số nghiệp vụ. Lang Kỳ sữa nghiệp thừa bao ba trường học nghỉ giữa khóa cơm bên trong sữa bộ phận. Từ hôm nay niên đầu tháng 9 lên, Lang Kỳ sữa nghiệp sẽ vì Hoa Luân, Tam Mục cùng với thời đại này ba trường trung học hơn 4000 tên học sinh mỗi ngày cung cấp một lọ bộ kệ mẩn sữa. Không nghĩ tới Tề sư ca nghiệp vụ năng lực mạnh như vậy, một ngày thì làm xong ba bị trung học. Trần Tây Châu nhịn không được giơ ngón tay cái. Chủ yếu vẫn là bộ kệ mẩn sữa các phương diện đều vượt xa động vật sữa. Bú sữa mẹ có chỗ tốt gì? Bất luận cái gì sữa, dinh dưỡng giá trị cũng rất cao. Bú sữa mẹ có thể bổ canxi, có thể xúc tiến đại não phát dục, có thể tăng cường sức miễn dịch, cũng có thể trợ giúp giấc ngủ, trừ lần đó ra còn có chứa nhiều chỗ tốt. Bộ kệ mẩn sữa công hiệu sát thực vượt xa động vật sữa. Tề Trấn Sinh nhìn về phía từ từ rơi xuống mặt trời chiều, sắc mặt có chút nghiêm trọng, chờ bộ kệ mẩn sữa chính thức bắt đầu chiếm trước động vật sữa thị trường thời gian, chúng ta chiến đấu mới tính chân chính khai hỏa. Rất hiển nhiên, Tề Chấn Sinh đã có mưa gió nổi lên cảm giác. Đối mặt toàn phương vị nghiền ép bộ kẹ mẩn sữa, truyền thống động vật sữa chắc chắn sẽ không bó tay chịu chói. Đến lúc đó, Lang Kỳ Sữa Nghiệp đối mặt đã có thể không phải một nhà truyền thống động vật sữa công ty, mà là toàn bộ truyền thống động vật sữa công ty. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn là được. Trần Tây Châu nhìn về phía bên người Tề Chấn Sinh, nói khẽ, bất kể nói thế nào, ta còn là rất tin tưởng Tề sư ca. Nghe được Trần Tây Châu lời mà nói, Tề Chấn Sinh nhất thời cười ra tiếng, không nói gạt ngươi, ta cũng tin tưởng ta chính mình. Trên mặt đâu còn có cái gì ngưng trọng. Tề Chấn Sinh hiện tại hiện ra ở Trần Tây Châu trước mặt là tự tin, là vẻ mặt hưng phấn. Người trẻ tuổi chính là như vậy. Tề Chấn Sinh mặc dù so sánh lại Trần Tây Châu lớn hơn vài tuổi, nhưng rốt cuộc cũng còn là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có một cái lạc quan hướng về phía trước, không ngừng tiến thủ tâm thái. Nhất thời ẻ mò thật không tính là cái gì. Lựa trại tiệc tối rất nhanh thì kết thúc, tham gia mở rộng hoạt động các khách quý lưu luyến cưới xe buýt nhanh chóng cách rời làng kỳ trấn. Trần Tây Châu cũng mang theo gỡ giáo lì thở cùng sở lộc kỉnh lì khai trại chăn nuôi. Chương 52. Từ nay về sau chúng ta là người qua đường hôm nay, Trần Tây Châu gặp một cái làm hắn nhức đầu sự tình. Liên minh đại lâu lầu một phòng khách, lúc này có không ít đầy người đoán khí quần chúng ở Trần Tây Châu trước mặt không ngừng oán giận. Bọn họ đều là sinh hoạt tại liên minh đại lâu cư dân phụ cận. Đại gia lên án công khai đối tượng là Mù Nợ Lạc. Trường Trấn, ngươi nhất định phải hảo hảo quản quản Mù Nợ Lạc, hắn lại đem ta môn ra phơi nắng ở bên ngoài chai khô toàn bộ cho hắn hết. Nhà của chúng ta khó có được đồn một điểm cây cải củ chuẩn bị làm dưa muối, cũng bị Mù Nợ Lạc cấp soàn soạt rồi. Còn có ta ra, nhà của ta hai ngày trước mới vừa mua 3 cân. Trần Tây Châu bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được gần nhất trấn liên minh đại lâu phụ cận luôn là một bộ náo loạn hình dạng. Thì ra đều là Mù Nợ Lạc kỳ tác. Trần Tây Châu nhẫn mại tính tình nghe xong quần chúng phản ứng, đang để cho Du Trần đám làm tốt đi lại, cũng hứa hẹn sẽ xử lý tốt sau chuyện này, tạm thời đưa bọn họ đều trấn an trở về. Du Trần đánh thông điện thoại cấp cháu trai Du Vân. Chính mình ban ngày có nhiều như vậy công tác phải bận rộn, làm sao có thời giờ quản Mù Nợ Lạc. Du Vân thân làm Mù Nợ Lạc huấn luyện ra, hiện tại lại là được nghỉ hè thời gian, như vậy đem Mù Nợ Lạc nhét vào trấn liên minh đại lâu liều mạng thực sự có chút quá phận. Nhận được điện thoại Du Vân buổi chiều thì chạy tới trấn liên minh đại lâu. Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Ở Trần Tây Châu cùng Du Chân cùng đi xuống, Du Vân dẫn Mù Nợ Lạc từng nhà cấp mọi người nói xin lỗi, đồng thời đúng lúc bồi thường tổn thất của bọn họ. Tròn 2 giờ, trận này bồi tội mới rốt cục kết thúc. Đối mặt chính mình giống tuyết túi tiền, Du Chân mắt lạnh nhìn nhà mình cái này không đáng tin cậy cháu trai. Đây là đại gia đối với bộ kệ mẩn độ chấp nhận cao, hơn nữa Trần Tây Châu mặt mũi của cũng không có làm khó Du Vân cùng Mù Nợ Lạc ý tứ. Không phải này mấy nghìn đồng tiền còn thiếu rất nhiều đền. Tiểu cô tựa hồ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Du Vân ngay lập tức thảo hảo nhìn Du Chân. Vô dụng, tiền này ta tìm ngươi cha muốn đi. Du Chân đau lòng thu hồi túi tiền, khuôn mặt mất hứng. Nghe được tiểu cô uy hiếp, sắc mặt đại biến, Du Vân ngay lập tức thay đổi đấu pháp, làm bộ đáng thương bắt đầu rồi mình làm nũng tắm liên. Không nói Du Chân phản ứng gì, một bên Trần Tây Châu tại chỗ dùng mình một cái. Không ngừng Trần Tây Châu, chính là đi theo Du Vân bên người kẹt đi họa xạ cũng là một bộ dạng không có mắt thấy bộ dạng. Thực sự thật mất thể diện. Đương nhiên, trong đội ngũ còn có một ngoại lệ. Mù Nợ Lạc nhu liễu nhu tự có chút khô đét cái bụng, thở dài một hơi. Lại đói, hắn híp mắt bắt đầu nhìn chung quanh. Đối với chung quanh đây địa hình Mù Nợ Lạc từ lâu nhớ kỹ trong lòng. Hắn thậm chí có thể biết rõ ở nơi nào có thể tìm được dạng gì thức ăn. Khu khu. Trần Tây Châu chú ý tới Mù Nợ Lạc tiểu tác động, cố ý ho khan một tiếng nhắc nhở hắn. Bị kinh sợ Mù Nợ Lạc lập tức biến thành một bộ dạng cục lốc lên lốc, người hiền lành bộ dạng, phản phất khi trước mọi thứ đều không phải hắn làm. Du Vân nhíu môi, hắn đâu không biết Mù Nợ Lạc đây là lại đói. Thế nhưng mỗi tháng thì 1500 tiền tiêu vặt, hơn nữa còn có một con kẹt đi họa xạ phải nuôi, hắn là thực sự không đủ sức Mù Nợ Lạc hỏa thực phí, cũng không thể lại để cho tiểu cô xuất tiền đi. Trấn liên minh cán bộ mỗi người đều nhận nuôi một cái con sợ đỏ. Những tọa kỵ này sở kịch đỏ toàn bộ vào Lang Kỳ trấn biên chế, do Lang Kỳ trấn thống nhất chăn nuôi. Tựa như sở lộc kỉnh cá nhỏ làm như nhau, đối với cái này chút sở kịch đỏ, trừ một ngày ba bữa bên ngoài thêm vào tiêu dùng đều cần các cán bộ chính mình xuất tiền. Để trợ giúp chính mình, Du Chân thậm chí xúc giảm nhà mình sở kịch đỏ hòa thực phí. Việc này Du Vân đều là biết đến. Du Vân len lén mắt nhìn bên cạnh Du Chân, phát hiện nàng vẫn còn sinh khí trạng thái, ngay lập tức thức thời bỏ đi ý nghĩ này. Trở lại trấn liên minh đại lâu, Du Vân hay là một bộ dạng u sầu. Chờ tiểu cô Du Chân đi rồi, Du Vân đi tới Trần Tây Châu bên người, trưởng trấn đại ca, ta có chút không muốn nuôi Mù Nợ Lạc rồi. Tựa hồ là sợ Trần Tây Châu sinh khí, Du Vân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trần Tây Châu thản nhiên nói, trên thực tế, ngươi cũng không còn nuôi qua Mù Nợ Lạc một ngày. Ta. Du Vân vừa định phản bác, nhưng lại không biết theo từ đâu phản bác. Bởi vì trưởng trấn đại ca nói không sai. Từ Mù Nợ Lạc bị tẹt đi họa xạ nhặt về ngày đầu tiên lên, hắn thì ban ngày dừng lại ở trấn liên minh đại lâu, buổi tối ở tại tiểu cô Du Chân trong nhà. Mù Nợ Lạc ăn uống hay là trấn liên minh xuất tiền? Đây là trưởng trấn đại ca người tốt. Chính hắn một huấn luyện ra cho đến bây giờ không chỉ có không có đi ra một phân tiền, cũng cho tới bây giờ không có chiếu cố qua Mù Nợ Lạc dù cho một ngày. Huấn luyện như thế ra thực sự không xứng trước. Ta sẽ không can thiệp suy nghĩ của ngươi. Trần Tây Châu nói rằng, nếu như ngươi và Mù Nợ Lạc đều là nghĩ như vậy, ta tôn trọng quyết định của các ngươi. Du Vân suy tư một chút, quyết định đau dài không bằng đau ngắn. Khi hắn ôm các loại như là tiếc nuối, không muốn, ấy nấy tâm tình đi tới Mù Nợ Lạc bên người nói chuyện này thời gian, Mù Nợ Lạc không có bất cứ chút do dự nào đồng ý hắn đối với Du Vân không có bất kỳ cảm tình. Mù Nợ Lạc phản ứng khiến Du Vân lung túng không thôi, có điều cũng làm cho trong lòng của hắn dễ chịu hơn một ít. ở trình huấn luyện ra chứng nhận về sau, mũ nợ là tư liệu bị nhân viên công tác theo Du Vân huấn luyện thư nhà tức giữa cắt bỏ gạch bỏ. Từ nay về sau, mũ nợ là cùng Du Vân không nữa bất kỳ quan hệ gì. Du Chân biết sau chuyện này cũng không nói gì nhiều. Mặc dù nhỏ sở nọ là cùng cháu trai không quan hệ, nhưng nó đồng dạng cũng là Trấn Liên Minh một phần tử, chính mình vẫn sẽ trước sau như một đối với nó. Trần Tây Châu cùng Du Chân thương lượng một chút, quyết định đem mũ nợ là treo lên bộ kệ mẩn quan hệ bộ môn. Nhỏ như vậy mũ nợ là thức ăn phí có thể cùng mật phi, chỗ ở sau hai con huyệt như nhau, trực tiếp đi bộ kệ mẩn quan hệ ngành nghiên cứu kinh phí, không cần ngành tài chính mặt khác ghi khoản tiền. Chủ yếu nhất là làm như vậy mũ nợ lạt ban ngày cũng có thể có người phụ trách. Nhận được thông báo Mao Dung Dung rất nhanh thì mang đi mũ nợ lạt. Có Mao Dung Dung hồng nhạt phụ dẹp nhìn, mũ nợ lạt sẽ không có cơ hội đi ra ngoài trộm đồ ăn. Đương nhiên Trần Tây Châu vẫn là quyết định theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề này. Hắn cố ý khiến Giang Lương gia tăng rồi bổ kẹ mẩn quan hệ ngành kinh phí, để cầu khiến mũ nợ lạt mỗi cơm đều có thể ăn no. Ăn no mũ nợ lạt cũng không thể ra lại soàn soạt đi à nha. Trường Trấn, sở nghiên cứu tuyển chọn ta và Mao tiến sĩ đã có cuối phương án, không biết tài chính bên kia chọn nơi nào? Ở đây. Kha Nghiên lấy ra một tờ đã đánh dấu qua địa đồ cấp Trần Tây Châu. Đây là một cái Trần Tây Châu trong dự liệu đáp án. Nếu là bộ kệ mẩn sở nghiên cứu, khẳng định phải xây dựng tại thích hợp thuộc tính khác nhau bộ kệ mẩn sinh hoạt địa phương. Trần Tây Châu mắt nhìn Kha Nghiên cung cấp kể lại vị trí, tự núi sát hồ song song cách cây quả trồng vườn vẫn còn gần vô cùng. Tuyệt đối là một cái địa phương thích hợp nhất một trong. Vậy nơi này đi. Trần Tây Châu đem địa đồ trả lại cho Kha Nghiên rồi nói ra, Kha học tỷ, ngươi xem một chút có thể hay không liên lạc một chút Dung Nông Đại học Lan hiệu trưởng, đến lúc đó mượn dùng bọn họ thi công vừa mới bắt đầu thi công. Đáng nhắc tới chính là, Dung Nông Đại học mới trường học chỉ tại Hạ Vị Lang Kỳ Hồ một phương hướng khác. Chương 53. Lang Kỳ trấn dân sinh phát triển không thành vấn đề. Lan hiệu trưởng trêu ghẹo nói, có điều bộ môn ví dụ được các ngươi Lang Kỳ trấn chính mình ra, dù sao ta vẫn còn muốn đối với Dung Nông Đại học phụ trách. Kha Nghiên cũng cười trả lời, đây là tự nhiên. Lan hiệu trưởng vừa nhìn về phía Trần Tây Châu, học kỳ sau chúng ta Dung Nông Đại học sẽ mới tăng thêm một cái cây quả lâm nghiệp chuyên nghiệp, đến lúc đó sẽ có một bộ phận học sinh được an bài đến Lang Kỳ đảo thượng ở lại, các phương diện còn cần Trần trấn trưởng tốn nhiều tâm. Trần Tây Châu gật đầu nói, Lan hiệu trưởng yên tâm, ta sẽ nhượng cho Giang chủ nhiệm cường điệu nhìn chằm chằm tương quan dân sinh kiến thiết. Hoàn Lang Kỳ Hồ nguyên bản là có một cái coi như cũng được đường cái. Đó là Lang Kỳ trấn thượng một nhiệm Chu trấn trưởng để khai phá Lang Kỳ gió hồ cảnh khu cố ý kiến thiết. Có điều ở Chu trấn trưởng rời trước sau thì tạm thời nhàn trí. Hôm nay bất luận là Dung Nông Đại học mới giáo khu kiến thiết hay là Lang Kỳ sở nghiên cứu kiến thiết, hoặc là học kỳ sau Dung Nông Đại học học sinh đều cần dùng đến này đường cái. Trần Tây Châu đã sớm ở bên trong vòng xoay đường cái hạng mục lúc mới bắt đầu, để thi công phương tại đây hai cái đường cái giữa ưu tiên xây dựng hai cái mới đích đầu mối then chốt đường cái liên thông. Mấy ngày hôm trước mới đầu mối then chốt đường cái làm xong tin tức cũng đã báo lên tới Trần Tây Châu trên tay. Nghĩ đến ít ngày nữa có thể đưa vào sử dụng. Còn có một nguyên là Lang Kỳ trấn khu thương nghiệp chỉnh đốn. Một khối này bởi trấn liên minh tạm thời không có chọn người thích hợp, sở dĩ do Trần Tây Châu tự mình phụ trách. Trần Tây Châu ở trấn vùng ngoại thành quy hoạch một tòa chiếm diện tích 300 mẫu thực phẩm thành. Hắn chuẩn bị đem Lang Kỳ trấn thượng kinh doanh bao quát rau dưa, loại thịt, thủy sản, gia cầm, đóng băng chế phẩm, gia vị, đậu rang, tạp hóa thực phẩm phụ, rượu thuốc la lá trà, đồ uống ở bên trong sở hữu thương nhà đều chuyển rời đến thực phẩm trong thành. Như vậy xuống tới, một tòa thực phẩm thành có thể cơ bản thỏa mãn người tiêu thụ sinh hoạt hàng ngày cần thiết. 300 mẫu diện tích thì nhìn trước mắt đến hoàn toàn là lãng phí, thậm chí chỉ muốn 1/4 đều đủ để chịu tải cả tòa Lang Kỳ đảo nhu cầu. Nhưng thứ nhất Lang Kỳ đảo hiện nay hoang vắng, cái gì cũng không nhiều chính là mà nhiều, thứ hai có như vậy một tòa cơ sở thiết thi ở, có thể tăng lớn đối với thương nhà lực hấp dẫn, thứ ba Trần Tây Châu là phòng ngựa chú đáo, vì tương lai Lang Kỳ trấn nhân khẩu dũng mãnh vào chuẩn bị sẵn sàng. Việc này Trần Tây Châu vẫn chưa cùng Lan hiệu trưởng nói tỉ mỉ. Lan hiệu trưởng đối với Trần Tây Châu rốt cuộc tương đối yên tâm, điểm một câu sau thì vội vã đi ra ngoài cửa. Tuy rằng cây quả mầm lớn cần thời gian nhất định, thế nhưng về hỏi điệp cùng gờ dạ sĩ tệ dần nghiên cứu cũng tùy thời cũng có thể tiến hành. Giống như Lan hiệu trưởng như vậy hứng thú với làm nghiên cứu khoa học người, dù cho một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Chúng ta cũng trở về đi. Tốt. Trần Tây Châu mang theo Kha Nghiên ly khai cây quả trồng vườn. Rất nhanh, Kha Nghiên ở Lan hiệu trưởng giật dây hạ cùng phụ trách mới giáo khu kiến thiết Lý chủ nhiệm cấp tốc liên hệ với. Nửa tháng sau Hạ Vị Lang Kỳ bên hồ, Lang Kỳ sở nghiên cứu kiến thiết công trình chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Dung Nông Đại học mới giáo khu kiến thiết đã ở như họa như đồ đang tiến hành. Lang Kỳ trấn theo các bộ kệ mẩn thêm vào, từ từ trở nên thịnh vượng phồn vinh. Các bộ kệ mẩn cũng bởi vì thêm vào xã hội loài người, cùng nhân loại làm việc với nhau, cuộc sống trở nên càng thêm hạnh phúc. Trong đó, tôi có thể thể hiện phương diện này chính là mạ chọc bộ tộc. Ban đầu ở giữa rừng núi cuộc sống, mạ chọc bộ tộc tuy rằng chưa nói tới 3 ngày đói 9 bữa ăn, thế nhưng no một bữa đói một bữa cũng là chuyện thường xảy ra. Hôm nay mạ chọc môn bởi vì vất vả cần cù công tác, không chỉ có thỏa mãn cơ bản nhu cầu cuộc sống, cũng có lượng lớn có dư. Ở mạ chọc thủ lãnh dưới sự yêu cầu, kiêm chức phụ trách lao vụ công ty tài vụ tề trấn sinh mỗi ngày đều dùng đến đúng giờ sổ sách tiền lương mua được đại lượng thịt tươi loại. Được lượng lớn thêm đồ ăn mạ chọc môn thể trạng mắt trần có thể thấy cường tráng đứng lên. Cùng trước đây cả đám gầy như quét tuổi, có thể thấy 8 cái xương sườn hình dạng không thể so sánh nổi. Cái này còn không là thay đổi lớn nhất. Mạ chọc bộ tộc thay đổi lớn nhất là mới tiến hóa ra 3 con mạ chọc. Trên công trường việc đối với cường tráng mạ chọc môn đến nói không tính nặng nề, cần lao chúng nó sẽ dốc toàn lực ứng phó đem tốt mỗi một cục gạch, khiêng tốt mỗi một cái thép. Cảnh này khiến mạ chọc môn chiếm được khá vô cùng cơ hội rèn luyện. Chính là bởi vì có như vậy cơ hội rèn luyện, mạ chọc bộ tộc bao quát xin ý mạ chọc ở bên trong, khoảng chừng 3 con mạ chọc đang làm việc thành công tiến hóa. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là xin ý mạ chọc. Hắn cũng là mạ chọc thủ lĩnh nhận định kế tiếp nhiệm mạ chọc bộ tộc thủ lãnh người được đề cử. Mạ chọc thủ lãnh tiến hóa như trước xa xa khó đợi. Có điều hắn lúc trước cố gắng như vậy trở nên mạnh mẽ chỉ là vì khiến tộc nhân có nhiều hơn chỗ ở, thu được càng nhiều hơn thức ăn, nhưng là bây giờ xem ra những thứ này cũng không phải là không thể dễ dàng thu được. Điều này làm cho tâm tình của nó lại xảy ra thay đổi. Trần Tây Châu đối với cái này từ chối cho ý kiến. Dù sao mình ban đầu mục đích chỉ là muốn làm cho nhân loại cùng bộ kẹ mẩn chung sống hòa bình. Đối với bộ kẹ mẩn ở thêm vào xã hội loài người sau mất đi trở nên mạnh mẽ tiến thủ tâm loại sự tình này rốt cuộc là tốt hay xấu, Trần Tây Châu mình cũng nói không rõ. Có điều chỉ cần có thể vui vẻ cuộc sống, kỳ thực cũng không còn cái gì không tốt. Chí ít Trần Tây Châu là như thế này cho là. Thời gian rất nhanh là đến giữa tháng 8, trong khi một tháng liên hợp trại hè cũng gần kết thúc. Những thứ này đến từ thành phố Phúc Châu học sinh trung học môn kinh qua cùng các bộ kẹ mẩn một tháng sớm chiều ở chung, đối với các bộ kẹ mẩn có nhất định được nhận chi cùng hiểu. Ôn thuần nghe lời nhưng thường thường nghịch ngậm một cái sở kỳ đỏ, hàm hậu thành thật nhưng thiện giải nhân ý miệu tạ, lạnh lùng nhưng giúp mọi người làm điều tốt đi limit. Bọn họ thích bọn này tâm tư đơn thuần thần kỳ sinh vật. Ở trại hè chính thức kết thúc ngày đó, lang kỳ trại chăn nuôi vang lên tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Người thiếu niên tình cảm chính là như vậy. Hôm nay, Tề Chấn Sinh tìm được Trần Tây Châu. Ngoại trừ hướng Trần Tây Châu hội báo tập đoàn tình huống ngoại, Tề Chấn Sinh vẫn còn hướng Trần Tây Châu cầu cứu. Lang kỳ sự nghiệp cùng lang kỳ biểu kiện gần nhất gặp một chút sự tình. Từ đối với địa lý bị sữa tươi chuyển phát nhanh hiếu kỳ, này đến từ thành phố Phúc Châu khách hàng cũng mong muốn được cùng lang kỳ trấn khu cư dân một dạng đãi ngộ, do địa lý bị tiến hành mỗi ngày sữa tươi phối tống. Thế nhưng địa lý bị sữa tươi phối tống không phải muốn làm liền làm. Bây ở lang kỳ sữa nghiệp trước mặt là một cái giải quyết độ khó vấn đề rất lớn. Hiện tại Trung Quốc liên minh đại bộ phận thành thị đều đối với bộ kệ mẩn tiến vào thành thị có ước định thành tục lệnh cấm. Nay không có bị tố cáo hoàn hảo, nhưng nếu là quang minh chính đại ở thành thị trên đường phố rêu rao khắp nơi bộ kệ mẩn sẽ bị mạnh mẽ khu trục ra khỏi thành phố. Thành phố Phúc Châu tạm thời không có như vậy văn bản rõ ràng quy định. Trước mắt mà nói, không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu bộ kệ mẩn tồn tại. Trần Tây Châu cùng Tề Chấn Sinh đều rất rõ ràng, nếu như không trước đó giải quyết vấn đề này, một ngày tiên trạm hậu tấu các thứ chuyện lên men hình thành ảnh hưởng, còn muốn khiến thành phố Phúc Châu đối với bộ kệ mẩn cởi mở thành thị cấm bay sợ là khó như lên trời. Bây giờ vấn đề là, nên như thế nào khiến thành phố Phúc Châu đối với bộ kệ mẩn cởi mở thành thị cấm bay? Chuyện này ta cần hảo hảo suy tính một chút, dù sao chúng ta cùng thành phố liên minh lúc trước tồn tại nhất định được ngăn cách. Tề Chấn Sinh hiểu Trần Tây Châu là nói cái gì. Cả tháng 7 thành phố liên minh đối với Kha Nghiên đề bạt cùng đối với Mao Dung Dung thuê bị cự. Tuy rằng thành phố liên minh sau không nữa cái khác cách nói, thế nhưng ai cũng không biết phương diện này còn có thể không có cái khác sự tình bận thịu phát sinh. Chương 54. Khách đến thăm ngoại ý muốn đối với địa lý bị sữa tươi vận chuyển đến Dung Thành chuyện này, không có quá tốt biện pháp Trần Tây Châu chỉ có thể tạm thời gác lại. Cầu cứu mặc dù không có được đáp lại, nhưng chuyện này tốt xấu đã bày ở trưởng trấn trước mặt, vấn đề cũng theo công ty mặt thăng lên đến chính sách mặt. Trong lòng có để Tề Chấn Sinh cũng sẽ không quá nhiều lo lắng. Hắn bây giờ công việc chủ yếu là phối hợp bộ phận DA đối với này thành phố Phúc Châu bộ kệ mẩn sữa khách hàng làm ra giải thích hợp lý. Ngay Trần Tây Châu đối với chuyện này hết đường xoay sở thời điểm, có một cấp quan trọng nhân vật lén lén bái phỏng Lang Kỳ trấn liên minh cùng Trần Tây Châu. Nô thị trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trần Tây Châu nhìn ngồi trước mặt mình trung niên nam nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Người tới chính là thành phố Phúc Châu hiện giữ thị trưởng Nô Hưng Quốc. Nô Hưng Quốc nô thị trưởng thoạt nhìn tương đối cứng nhắc, quần tây áo sơ mi trắng, một bộ dạng nghiêm túc hình dạng. Đối với Nô Hưng Quốc cái này lãnh đạo cấp trên xuất hiện, Trần Tây Châu vẫn có chút thụ sủng nhược kinh. Ta lần này đến thuần túy là việc riêng tư của cá nhân, sở dĩ không cần gọi ta là Nô thị trưởng, nói lý ra gọi ta là Nô thúc thúc là được rồi. Nô Hưng Quốc cười nói, lại nói tiếp, ngươi mới sinh ra lúc ấy, ta còn ôm qua còn ngươi. Trần Tây Châu có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể cùng trước mắt Ngô Hưng Quốc nô thị trưởng còn có như thế một mối liên hệ ở trong nhà lao già dĩ nhiên cho tới bây giờ không có đề cập qua. Ta đây thì cả gan xưng hâu ngài một tiếng Ngô thúc thúc rồi. Trần Tây Châu ngay lập tức đương Ngô Hưng Quốc đưa tới cột bỏ lên, một tiếng Ngô thúc thúc trong nháy mắt kéo gần sự quan hệ giữa hai người. Tây Châu A, hai ngày này ta đi thăm một chút Lang Kỳ Trấn. Ngô Hưng Quốc đừng một chút, tiếp tục nói, ở tại hiểu Lang Kỳ Trấn tình huống song song, cũng phát hiện một ít tồn tại vấn đề. Nghe nói như thế, Trần Tây Châu ngay lập tức bày ra một bộ dáng khiêm tốn thụ giáo hình dạng, lấy giấy bút chăm chú làm ghi lại. Lang Kỳ Trấn tồn tại vấn đề xác thực không ít. Tuy rằng Nô Hưng Quốc chỉ ra vẫn là về nhân khẩu, kinh tế một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường vấn đề, nhưng hắn ở đề xuất vấn đề đồng thời, còn giúp Trần Tây Châu thâm nhập phân tích một cái lần. Sở dĩ cho dù đều là một ít tái diễn vấn đề, nhưng Trần Tây Châu hay là từ ở bên trong lấy được đi một tí thu hoạch. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất không chỉ như thế. Trần Tây Châu theo Nô Hưng Quốc trong miệng chiếm được một cái làm hắn thập phần tin tức ngoài ý muốn. Ta nghĩ, theo tổng bộ về bộ kệ mẩn kho số liệu nhiệm vụ cùng khen thưởng thượng, ngươi hẳn là nhìn ra chút gì đó. Nô Hưng Quốc tiếp tục nói, chuyện này ta bí mật suy tính thật lâu, vốn là vẫn còn không quyết định chắc chắn được, thế nhưng sự xuất hiện của ngươi cùng với Lang Kỳ Trấn gần đây biến hóa để cho ta làm ra quyết định. Không có người nào là kẻ ngu si. Hơi có chút ánh mắt mọi người có thể theo liên minh các loại biến hóa trông được ra mánh khỏe. Bất luận là Trung Quốc liên minh hay là hợp chúng liên minh, hoặc là tất cả lớn nhỏ cái khác liên minh, đại gia sự phát triển của tương lai phương hướng tất nhiên ở bộ kẻ mần loại này thần kỳ sinh vật trên người. Nếu là chiều hướng phát triển, không bằng thì tích cực ứng đối, thậm chí là trước thời gian ứng đối. Ngô Hưng Quốc hướng Trần Tây Châu đưa ra một cái tên là bộ kệ mẩn đặc khu khái niệm. Nửa năm qua này Ngô Hưng Quốc một mực lo lắng cầm thành phố Phúc Châu ngũ khu 8 huyện một người trong đó với tư cách bộ kệ mẩn đặc khu làm thí điểm nơi làm thí điểm. Xét thấy quần chúng đối với bộ kệ mẩn tồn tại còn không có độ chấp nhận, sở dĩ chỉ có thể ở những này nhân khẩu thiếu đồng thời tương đối xa xôi khu làm thí điểm nơi làm thí điểm. Bởi vậy lựa chọn phạm vi bị thật lớn thu nhỏ lại. Lang Kỳ Trấn muốn là ở Ngô Hưng Quốc được tuyển chọn phương án giữa. Tháng 6 phân Trần Tây Châu tiêu sái lập tức mặc kệ thực có Ngô Hưng Quốc một phần công lao ở vốn là hắn còn muốn bận rộn quá trận này về sau, đích thân tìm Trần Tây Châu nói chuyện một chút bộ kệ mẩn đặc khu khả năng. Dù sao người trẻ tuổi tương đối có thể tiếp thu sự vật mới mẻ. Ngô Hưng Quốc không nghĩ tới chính là Trần Tây Châu không chỉ có cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi, đồng thời vẫn còn trước hắn một bước hoàn thành bộ kệ mẩn đặc khu an bài. Đây đối với Ngô Hưng Quốc đến nói, tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn. Nói thật đi, Trần Tây Châu nghe đến đó thời điểm cả người có chút mẩn ra. Bởi vì này với hắn mà nói cũng là một cái thiên đại cơ hội. Ở trong quan trường, ở một cái cùng tự có không phải là nông cạn quan hệ, vẫn còn cùng tự có tương đồng lý niệm thượng cấp thủ hạ làm việc, tuyệt đối là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nhưng cầu còn không được cơ hội. Sở dĩ à, Lang Kỳ Trấn hiện tại tồn tại mấy vấn đề này chưa chắc là một chuyện xấu, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành thời điểm cũng là lại càng dễ làm ra thay đổi, làm ra thành tích thời gian. Tây Châu à, đây là một cái cơ hội khó được, đối với ngươi mà nói là như thế này, với ta mà nói cũng là như vậy. Nô Hưng Quốc đứng lên vô vô Trần Tây Châu bay, ý vị thâm trường nói rằng, sở dĩ kế tiếp ta sẽ không để lại dư lực ủng hộ ngươi, ngươi cũng muốn toàn lực ứng phó, chế tạo ra một cái toàn bộ liên minh chú mục chính là bộ kệ mẩn khu. Có lòng tin sao? Đương nhiên, nô thị trưởng ngươi hãy yên tâm. Trần Tây Châu tái không có xưng Ngô Hưng Quốc là Ngô thúc thúc bởi vì hắn đây là đang nói chuyện công sự, ở lập quân lệnh trạng, ở giống như Ngô thị trưởng cho thấy thái độ. Tốt. Thúc thúc tin tưởng ngươi. Ngô Hưng Quốc đối với Trần Tây Châu thái độ rất là hài lòng. Được rồi, ta nghe phát sửa bộ Trịnh bộ trưởng nói, ngươi tháng trước cùng hắn thảo luận qua về Lang Kỳ Trấn mấy cái đường cái bộ môn kiến thiết. Không sai. Trần Tây Châu là Ngô Hưng Quốc kể lại giới thiệu một chút Lang Kỳ Trấn ba cái trong hoạch định đường hạng mục. Vành đai ngoài đường cái cùng vành đai trong đường cái rất có lập tức xây dựng cần phải, thế nhưng hai cái đường nối vào đường cái có thể tạm hoãn một chút. Ngô Hưng Quốc giải thích nói, cho dù chúng ta có đầy đủ tài chính kiến thiết này hai cái đổ vào đường cái, cũng không còn biện pháp theo ở tại Lang Kỳ Sơn mạch hoang dại bộ kệ mẩn trong tay thu được kiến thiết quyền. Trần Tây Châu thoáng nghi ngờ tới sau thì lập tức nghĩ thông suốt Ngô Hưng Quốc ý tứ. Trên thực tế, bất luận cái nào khu, cái nào liên minh giã ngoại đều sinh hoạt đại lượng hoang dại bộ kệ mẩn. Những thứ này bộ kệ mẩn có sự phân chia mạnh yếu. Thực lực càng mạnh bộ kệ mẩn chiếm cứ lãnh địa càng lớn, tài nguyên càng nhiều, cũng càng xa rời thành phố cùng nhân loại xã hội. Với tư cách Lang Kỳ đảo trung tâm nhất, cũng là rời xa nhất xã hội nhân loại địa phương, Lang Kỳ núi non là Trần Tây Châu hoạch định này hai cái đổ vào đường cái nhất định phải đi qua địa phương. Đang không có đủ thực lực ứng đối chiếm giữ ở nơi đó hoang dại bộ kệ mẩn thì hạng mục này sợ rằng rất khó khai triển. Trần Tây Châu vẫn còn từ đó được một tin tức, đó chính là Ngô Hưng Quốc Ngô thị trưởng đối với bộ kệ mẩn rất hiểu rõ không thể so chính mình thiếu. Tựa hồ là biết Trần Tây Châu suy nghĩ, Ngô Hưng Quốc cười giải thích nói, chủ sở liên minh cấp phát văn kiện tuyệt mật cũng không chỉ trên mặt nổi nọ một phòng, chúng ta những người này đối với bộ kệ mẩn lý giải mặc dù không bằng các ngươi Lang Kỳ Trấn đủ tợ loạt cái kia một ít thể số liệu tư liệu kể lại, thế nhưng đối với bộ kệ mẩn thế giới chỉnh thể giàn giáo hay là có biết một hai. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Ngô Hưng Quốc đại thể cấp Trần Tây Châu giảng thuật về bộ kệ mẩn có 18 loại thuộc tính, giữa bọn họ khắc chế quan hệ, còn có đặc tính, chứng tổ các loại tin tức. Có điều đều là tương đối dễ hiểu nội dung. Trần Tây Châu so sánh một chút, phát hiện hay là hệ thống cho mình tư liệu càng kể lại. Ngô Hưng Quốc nói rằng, những tài liệu này đều là liên hợp liên minh tra xét đội theo hải ngoại một chỗ gọi là Thất Lạc Hải Đảo bí cảnh giữa lấy được. Trần Tây Châu âm thầm nhớ Ngô Hưng Quốc sở nói tất cả. Chương 55. Đến từ Ngô thị trưởng trợ giúp nói chung, nội ngoại vành đai quốc lộ hai cái hạng mục ta cho người phê. Về phần đi vào quốc lộ hạng mục. Không đợi Ngô Hưng Quốc nói tiếp, Trần Tây Châu ngay lập tức cho ra bảo đảm, thỉnh Ngô thị trưởng yên tâm, ta sẽ ở có năng lực thời gian lại hướng thành phố liên minh trình xin. Thành phố Phúc Châu thân làm tỉnh Phúc Kiến tỉnh lỵ thành thị, hàng năm đường cái kiến thiết tài chính còn là không ít. Nhóm mấy cái hạng mục cùng một bộ phận tài chính đối với Ngô Hưng Quốc đến nói dễ dàng, nhưng nếu là hạng mục phát sinh trọng đại sự cố, vậy khả năng liên lụy đến hắn. Sở dĩ Ngô Hưng Quốc tất phải đến Trần Tây Châu bảo đảm, dù cho chỉ là miệng bảo đảm. Có Trần Tây Châu bảo đảm, Lang Kỳ Trấn đã lấy được một phần đại ngạch đường cái kiến thiết tài chính. Phần này giá trị 100 triệu liên minh tiền đường cái kiến thiết tài chính do thành phố Phúc Châu thị trưởng tự mình phê duyệt, nghĩ đến không có bất kỳ người nào cùng bất luận cái gì đơn vị dám ở trong đó xử bán tử. Được rồi Ngô thúc thúc, còn có một việc cần ngươi giúp nhất bận rộn. Trần Tây Châu đem đi lý bị sữa tươi biểu kiện cùng thành thị cấm bay sự tình đơn giản cùng Ngô Hưng Quốc tự thuật một chút. Chuyện này không có vấn đề gì lớn. Ngô Hưng Quốc lời nói xoay chuyển, Tây Châu à, ngày hôm nay ta là lấy danh nghĩa cá nhân đến cùng ngươi nói mấy cái này sự tình, có nhiều thứ ngươi chính mình nắm chặt, ta sẽ dành cho ngươi ủng hộ, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng, biết không? Trần Tây Châu không nói thêm gì, mà là trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Khi lấy được Ngô Hưng Quốc khẳng định trả lời chắc chắn ngày thứ ba, Tề Chấn Sinh hưng thú đội vàng chạy đến văn phòng trấn trưởng hướng Trần Tây Châu hội báo tình huống. Trưởng trấn, thành phố Phúc Châu website vừa phát biểu một cái thông cáo, là về thành thị bộ kệ mẩn chăn nuôi cho phép. Tề Chấn Sinh đã đem phần này thông cáo đóng dấu rồi đi ra. Trần Tây Châu tiếp nhận ngắm vài lần. Thông cáo đại khái nội dung là thành phố Phúc Châu không hạn chế bộ kệ mẩn cùng chăn nuôi người ở trong thành thị tự do hoạt động, điều kiện tiên quyết là chăn nuôi người có huấn luyện ra chứng nhận đồng thời bộ kệ mẩn ở trung tâm bộ kệ mẩn đăng ký quá. Trung tâm bộ kẻ mần cùng huấn luyện gia chứng nhận đều là lần này Ngô Hưng Quốc đến Lang Kỳ trấn mang về đồ vật. Một cái công phu vị, một tấm bảng lại thêm một bộ hệ thống thao tác, thành phố Phúc Châu thị dân trung tâm phục vụ rất nhanh thì có một cái đơn sơ trung tâm bộ kẻ mần. Thành phố Phúc Châu vị thứ nhất huấn luyện gia là huấn luyện gia số thứ tự là cờ FZ cờ 0000000001 thị trưởng Ngô Hưng Quốc. Cùng Lang Kỳ trấn huấn luyện gia đánh số tương tự, đánh số giữa C là Trung Quốc Liên minh viết tắt, F là tỉnh Phúc Kiến viết tắt, Z cờ là Quang Vinh thành thành phố viết tắt. Ngô Hưng Quốc đăng ký bộ kẻ mẩn là Trần Tây Châu ngoại lệ an bài một con mới vừa sinh ra Dilibit. Con này Dilibit sẽ trở thành Lang Kỳ sữa nghiệp đem Dilibit sữa tươi biểu kiện đánh vào thành phố Phúc Châu phát súng đầu tiên. Thử nghĩ một chút, liên thị trưởng đều chăn nuôi một cái con Dilibit, bầu trời thành phố thường thường bay qua mấy cái Dilibit lại coi là gì đây? Sau khi xem xong, Trần Tây Châu đem thông cáo văn kiện trả lại cho Tề Chấn Sinh, vậy nắm chặt sắp xếp đi. Ở Tề Chấn Sinh trước khi đi, Trần Tây Châu đột nhiên nghĩ đến một cái cứ điểm tử. Hắn gọi ở Tề Chấn Sinh nói, Tề sư ca, ngươi nói chúng ta ở đi lì bịt trên người cấp bộ kẹ mẩn sữa đánh một trận quảng cáo thế nào? Ý kiến hay, ta đây để bộ phận thiết kế đồng sự hành động. Tề Chấn Sinh như là chiếm được cái gì tốt vô cùng chú ý, hướng Trần Tây Châu lên tiếng chào sau đội vã rời khỏi. Lúc này, không trung vừa vặn có một con đi lì bịt bay qua. Trần Tây Châu đều phát hiện, con này đi lì bịt giống ruột trên đôi dán một tờ Lang Kỳ sữa nghiệp bộ kẹ mẩn sữa quảng cáo. Tề sư ca đây là cũng học xấu. Trần Tây Châu bất đắc dĩ cười, chính mình thực sự là lo chuyện bao đồng. Lang Kỳ bộ kẹ mẩn sản nghiệp tập đoàn hiện nay đã tuyển được không ít người, trong đó đại bộ phận đều là chuyên nghiệp đối khẩu người tốt nghiệp khóa này. Người ta chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự, thoạt nhìn căn bản không cần chính hắn một thường dân nhắc nhở. Trường Trấn, lầu một có một vị kêu Trần Dương tiên sinh nói muốn tìm ngươi. Trần Dương. Trần Tây Châu lẩm bẩm một câu. Bởi trung gian gian cách hơn một tháng, Trần Tây Châu nhất thời không nhớ ra được người này. Cũng may ghé vào bên cạnh bàn gờ rào lì thở sủa kêu một tiếng, liên tưởng đến lì một Trần Tây Châu lúc này mới nhớ tới Trần Dương là cái kia viện binh kiến xây không phải mình công trình tiến sĩ. Lúc này đến. Hẳn là đã nghĩ thông suốt. Ta hiện tại xuống phía dưới. Trần Tây Châu nói bổ sung, ngươi thuận tiện giúp ta thông báo một chút Giang Bộ trưởng, đã nói Trần Dương tới. Chờ Trần Tây Châu đi tới lầu một phòng khách thì, quả nhiên thấy một cái mang theo lì bột lùn to lớn trung niên nhân đang ngồi ở trên ghế chờ mình. Trần Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Trường Trấn, chào ngươi. Song Vương chào hỏi thời gian, Trần Tây Châu đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ở quan sát tỉ mỉ rồi Trần Dương một phen về sau, Trần Tây Châu rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Trần Tiên Sinh, có người nói ngươi gần nhất biến trắng một chút sao? Trần Dương xấu hổ cười nói, là có bằng hữu đã nói như vậy, nghĩ đến hẳn là dung thành khí hậu tương đối nuôi người. Ơ a, gờ giáo lì thở cùng lì một hai cái bạn tốt lần thứ hai gặp mặt, có vẻ kích động vô cùng. Có điều gờ giáo lì thở hay là trước sau như một ngồi trồn hổm ở Trần Tây Châu bên chân, vẫn chưa dành cho lì một đáp lại. Trần Tây Châu nhìn thoáng qua, đối với gờ giáo lì thở nói rằng, tiểu tạm, ngươi mang lì một tìm cốt sơn, thái thạch chúng nó đi chơi, ta và Trần Tiên Sinh có việc cần. Nga ho ho ho, gờ giáo lì thở đáp ứng về sau, mang theo lì một hướng đại lâu cửa sau chạy đi. Trần Tây Châu nhìn về phía Trần Dương, hỏi: "Trần tiên sinh lần này tới Lang Kỳ trấn, nghĩ đến đã có quyết định đi?" Trần Dương trả lời: "Là đã quyết định, nếu như Trần trấn trưởng còn cần ta lời mà nói, ta nghĩ ta sẽ cần phần công tác này." Trần Tây Châu chú ý tới, Trần Dương nói câu nói này thời gian thoạt nhìn cũng không hài lòng. Trần Dương là năm nay 3 tháng phân về đích Trung Quốc Liên minh. Lấy hắn bằng cấp, kinh lịch cùng năng lực, theo lý thuyết lúc này hẳn là phân phối xong đơn vị có lẽ đã tìm được một phần công việc phù hợp rồi. Cũng không phải hiện tại bộ dạng này âu sầu thất bại bộ dạng. Nghĩ đến vấn đề hẳn là xuất hiện ở Trần Dương thượng công việc thượng. Trần Tây Châu vẫn không có hỏi quá nhiều, mà là cùng Trần Dương tán gẫu đứng lên. Gặp Trần Tây Châu không nữa nói đi xuống tương quan trọng tâm câu chuyện, Trần Dương cũng không nên ý tứ chủ động mở miệng, chỉ có thể kiên nhẫn cùng Trần Tây Châu nhắc tới chính mình lúc trước viện binh kiến xây không phải minh kinh lịch. Nửa giờ sau, Phong Trần Phó Giang Lương xuất hiện ở trấn Liên Minh đại lâu lầu 1. Thấy Trần Dương trong ngáy mắt, Giang Lương tựa như thấy được cứu tinh như nhau. Hắn đi lên trước cho Trần Dương một cái to lớn ôm. Tựa hồ là nghe thấy được Giang Lương trên người quen thuộc kia, độc trúc tại công trường ngủ, Trần Dương thoạt nhìn phi thường hài lòng. Mặc dù cùng Giang Lương chỉ có gặp mặt một lần, Trần Dương hay là dùng ôm đáp lại kích động Giang Lương. Giang Lương khi nhìn đến Trần Tây Châu cùng Trần Dương ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, càng làm chính mình gọi trở về thời điểm liền biết Trần Tây Châu ý tứ. Trường Trấn hẳn là quyết định mướn Trần Dương rồi. Thật sự là rất cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa rồi. Giang Lương nói rằng, kế tiếp nội vòng xoay quốc lộ hạng mục sẽ nhờ ngươi. Thế nhưng Trần Trấn trưởng, Trần Dương có chút bận tâm nhìn Trần Tây Châu liếc mắt, dù sao loại sự tình này còn cần Trần Tây Châu đánh nhịp quyết định. Ta sẽ đi ngay bây giờ trên công địa nhìn. Trần Tây Châu cho Trần Dương một cái khẳng định ánh mắt, sau đó chuẩn bị cùng hai người cùng đi một chuyến nội vòng xoay đường cái bộ môn thi công công trường. Chương 56. Cống thoát nước xuất hiện bộ kệ mẩn nội vòng xoay đường cái bộ môn trên công địa. Giang Lương mang theo Trần Tây Châu cùng Trần Dương hai người ở một đoạn đang ở thi công công trường đi thăm một phen. Trần Tây Châu chú ý tới, Trần Dương luôn luôn biểu hiện ra một bộ dạng muốn nói lại thôi hình dạng. Hắn tựa hồ theo thi công hiện trường phát hiện gì rồi, thế nhưng cố kỵ đã có người đang, lại đang do dự có muốn hay không ngay mặt nói ra. Rất hiển nhiên, Trần Dương cố kỵ người này phải là hạng mục người phụ trách Giang Lương. Trần Tây Châu làm như không nhìn thấy, lặng lặng chờ đợi sự tiến triển của tình hình. Rốt cục, thực sự không nhịn được Trần Dương hay là đã mở miệng. Trần Trấn trưởng, Giang Bộ trưởng, ta biết hiện tại có chút lỗi thời, nhưng vẫn là nhịn không được muốn đến. Gặp Trần Tây Châu cùng Giang Lương nhìn mình, Trần Dương hít sâu một hơi tiếp tục nói, ta cảm thấy được hạng mục này tồn tại cố ý kéo dài kỳ hạn công trình hành vi. Dưới tình huống bình thường, sửa một cái 10 km rất nhanh lộ kỳ hạn công trình đại khái ở khoảng 3 tháng. Trần Dương phát hiện, cái này nội vòng xoay đường cái hạng mục nếu như dựa theo trước mắt hiệu suất thi công, tuyệt đối vô pháp lấy bình thường kỳ hạn công trình hoàn thành thi công. Công trình kéo dài thời hạn có hậu quả gì không? Ngoại trừ hạng mục tiến độ kéo dài thời hạn ngoại, còn có tăng hạng mục thành phẩm, hạng mục chất lượng bị hao tổn trở hậu quả nghiêm trọng. Ở Trần Dương giảng giải ở bên trong, Trần Tây Châu cùng Giang Lương hiểu công trình bên trong một ít cửa ngõ. Với tư cách thường dân, Giang Lương lúc này biểu hiện rất bị khuất. Hắn vốn chính là bị Trần Tây Châu không châu bắt chó đi cày, mạnh mẽ cảnh đến trên vị trí này tới. Nhưng hắn rốt cuộc là bộ môn người phụ trách. Hôm nay công trình ra vấn đề như vậy, hắn người phụ trách này nan từ kỳ cứu. Mỗi người đều phải có thử lỗi thành phẩm. Giang sư ca, ngươi vốn là chưa quen thuộc cái nghề này, ngươi cũng trước đó nói rõ quá điểm này, sở dĩ không cần quá để ý. Ở Trần Tây Châu đem sự tình định tính về sau, Giang Lương hay là một bộ dạng cũ kết hình dạng. Trần Tây Châu cười nói, nếu như nhất định phải tìm một gánh nổi đấy, vậy khẳng định là ta đây cái lung tung sắp xếp người trưởng trấn tới có nổi. Giang sư ca, ngươi nhận tâm sao? Giang Lương nhìn Trần Tây Châu xấu hổ cười, cuối tạm thời buông xuống mình sự sai lầm này. Trần Dương cũng là vẻ mặt ấy náy nhìn về phía Giang Lương, chẳng qua hắn không cho rằng chính mình mới vừa hành vi là sai. Trần tiên sinh, đây chính là ta tưởng cam kết ngươi nguyên nhân chỗ. Trần Tây Châu nhìn về phía Trần Dương tiếp tục nói, có ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp ở, ta tin tưởng làng kỳ trấn sau này tất cả hạng mục cũng có thể sạch sẽ đồng thời thuận lợi hoàn công. Đối với Trần Dương mới vừa biểu hiện, Trần Tây Châu đại khái đoán được trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cố ý kéo dài kỳ hạn công trình sự tình ở Trung Quốc liên minh các loại hạng mục công trình giữa là phi thường thường gặp một việc. Làm như vậy có thật nhiều nguyên nhân, thế nhưng tổng kết lại chính là một cái tên tự. Giống như Trần Dương như vậy trong ánh mắt không được phép hạt cát nhân, cho dù có lớn hơn nữa năng lực, tại đây dạng trong hoàn cảnh cũng rất khó đặt chân. Không bị người xa lánh đều tính người ta thiện lương. Mới thấy qua hai mặt Trần Tây Châu tại sao phải đối với Trần Dương có phán đoán như vậy. Làm việc khéo đưa đẩy nhân ở tham quan hạng mục công trình đồng phát hiện vấn đề thời gian căn bản sẽ không trực tiếp như vậy nói ra trước mặt mọi người đến. Bọn họ đại thể có ba loại cách làm. Một loại nói lý ra hướng về phía trước hội báo tình huống, để đúng lúc dừng lại tổn hại, một loại việc không liên quan đến mình, treo thật cao, còn có một loại đơn giản thông đồng làm vậy, trở thành đã đắc lợi ích người bên trong đích một thành viên. Nhưng Trần Dương không phải như thế, hắn dứt khoát nói ra. Nhân phẩm như vậy đáng giá Trấn Liên Minh tín nhiệm, cũng đáng được Trần Tây Châu mừng hắn. Trần Dương lời thề son sắt nói, còn mời trưởng Trấn yên tâm, ta nhất định sẽ đem kỳ hạn công trình tiến hành hợp lý xếp hàng, nghiêm ngặt án mỗi người chia bộ phận công trình, kỳ hạn công trình yêu cầu, trục giai đoạn kiểm tra thực hiện cũng thêm mạnh mẽ giám sát quản lý. Có ngươi những lời này ta an tâm. Trần Tây Châu lưu lại những lời này sau liền xoay người rời khỏi, lưu lại Giang Lương cùng Trần Dương hai người giao tiếp công tác. Lang Kỳ Trấn phát triển đã chú định ở đây sau này sẽ tiến hành đại lượng công trình, có một người như vậy ở đề cao thật lớn Trần Tây Châu lòng tin. Trần Tây Châu trở về đến phòng làm việc sau trực tiếp đem Trần Dương an bài ở xây dựng bộ phận bộ trưởng trên vị trí. Song song, hắn chính là Lang Kỳ Trấn ở xây dựng bộ phận hiện nay duy nhất một gã nhân viên công tác. Vốn là sắp xếp loại này chức vị cần một bộ phức tạp phía chính phủ chính tự, nhưng Lang Kỳ Trấn hiện nay bị vây một cái so sánh đặc thù trạng thái. Trần Tây Châu làm như vậy mặc dù không quá phù hợp quy phạm, nhưng là không phải là không thể được. Trưởng Trấn. Trần Tây Châu cái mông mới vừa ngồi xuống, du chân cũng nhanh chạy bộ tiến văn phòng trấn trưởng. Lúc nghe là mình phụ trách thực phẩm thành hạng mục xảy ra vấn đề về sau, Trần Tây Châu cũng không kịp nghỉ ngơi, mang cho Sở Lộc Kình chạy tới trấn vùng ngoại thành. Khi hắn đến thi công hiện trường thì phát hiện các công nhân chính vây quanh ở một cái hố to trước chỉ trỏ. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Trần Tây Châu thanh âm, một cái giám lý cấp tốc xua tán đi công nhân. Hắn đi tới Trần Tây Châu bên cạnh, trưởng trấn, chúng ta ở liên tiếp trấn khu cống thoát nước thời gian, phát hiện bên trong có một chút bộ kẻ mẩn, sở dĩ. Trần Tây Châu vừa đi vào hố sâu, đã nghe đến một cỗ mãnh liệt mùi thối. Cùng gỡ lùm mùi thối không giống nhau, thế nhưng ở canh tưởi trên mức nào đó chỉ có thể nói sàn sàn với nhau. Chờ Trần Tây Châu đi tới hố to ven nhìn xuống dưới đi thời gian, phát hiện bên trong có đại lượng tử sắc nước bùn. Trần Tây Châu một chút thì nhận ra trong hố sâu bọn này bộ kẻ mẩn thân phận. Bộ kẻ mẩn kho số liệu no. 0088 gùi mờ. Gùi mờ môn toàn thân đều do bùn nhau cấu thành, trên người còn quấn màu tím đậm đường vân. Chúng nó chính mình hai tay nhưng không có chân, thông qua nhúc nhích phương thức đến hành động. Gùi mờ, nước bùn bổ kẻ mẩn. Đã bị ánh trăng ít xạ tuyến chiếu xạ về sau, nước bùn biến thành gùi mờ thích vô cùng đồ bẩn, xuất hiện ở bẩn tiểu địa phương. Bất kể là cỡ nào thật nhỏ khe, nó sền sệt giặt dẻo thân thể đều có thể chui vào. Nó đi qua vết tích tất cả đều là vi khuẩn, bởi vậy có gì cũng không có cách nào sinh trưởng. Bỏ qua sau đó lưu lại thân thể một bộ phận sinh ra gùi mờ, dẫn đến xung quanh trở nên túi hơn. Nhà xưởng bài phóng nước bùn chất dịch phế thải là thứ hấp dẫn chúng nó, sẽ lẻn vào ống truyền nước uống nước bẩn. Tại sạch sẽ địa phương, hắn sẽ nguyên nhân trong cơ thể vi khuẩn vô pháp tăng trưởng mà chết đi. Từ đầu then chốt tử, dơ bẩn, vi khuẩn như vậy bộ kẻ mẩn nghĩ đến không có huấn luyện ra sẽ thích. Thế nhưng ở Trần Tây Châu xem ra, gùi mờ môn tuyệt đối có thể đối với thành phố phát triển phát ra nổi rất mạnh liệt dùng. Trần Tây Châu đã bắt đầu tính toán nói như thế nào phục bọn này gùi mờ thêm vào Lang Kỳ Trấn. Tuy nói gùi mờ môn tựa hồ thì sinh hoạt tại Lang Kỳ Trấn trong đường cống ngầm, nhưng chúng nó nhưng thuộc về hoang dại bộ kẻ mẩn. Theo từ cái tin tức chúng phải biết, gùi mờ bộ tộc có thể thông qua bỏ qua sau đó lưu lại thân thể một bộ phận sinh sôi nảy nở bước phát triển mới gùi mờ. Hơn nữa cống thoát nước các loại nước thải rất rưởi. Ai biết gùi mờ bộ tộc có thể hay không sinh sôi nảy nở đến cái nào đó trình độ sau đột nhiên bạo phát, sau đó công kích Lang Kỳ Trấn. Thân làm trấn trưởng Trần Tây Châu phải làm trấn khu cư dân lo lắng. Biện pháp giải quyết tốt nhất nói là phục gùi mờ bộ tộc, khiến chúng nó giống như gỗ gỗ ạt bộ tộc cùng mạ cho bộ tộc như vậy trở thành lang kỳ chấn một phần tử. Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Chương 57. Còn có thể gặp nhau gửi mở nhóm quá run. Quá run. Theo cống thoát nước truyền miệng đến một tiếng vang lặng lẽ, hầu như tất cả gửi mở cũng bắt đầu cho ra đáp lại. Màu tím nước bùn giữa đều chớp ra một đôi trong mắt lớn tử nhìn về phía hắc hữu hữu đường ống nước miệng, tựa hồ là đang nên tiếp đi cái gì. Rất nhanh, một con hình thể to lớn hơn, thoạt nhìn cực kỳ hung ác bộ kệ mẩn theo đường ống miệng nhúc nhích đi ra. Trần Tây Châu nhận ra thân phận của đối phương, là gửi mở tiến hóa hình, bộ kệ mẩn kho số liệu số hiệu no. 0089 mục. Mục. Mục, nước bùn bộ kệ mẩn mục thích tụ tập ở nước bùn trồng chất bốc mùi địa phương, sở dĩ nơi ở phụ cận sẽ trở nên túi hơn. Mục bình thường cùng mặt đất xen lẫn trong cùng nhau nhìn không ra, đụng tới thân thể hắn nói sẽ bị mãnh độc ăn mòn dẫn đến lên cơn sốt nằm trên giường không dậy nổi. Hắn đi qua vết tích có mãnh độc dốc vào, quá 3 năm đều cây cỏ bất sinh. Mục thích có ấm áp dễ chịu hơi ẩm hơn thổ địa, mùa hè độc tố trong người trở nên càng mạnh, tản mát ra giống như mục nát nấu ăn dư rác rưởi một dạng mùi vị. Bởi vì mục sẽ gieo rắc vi khuẩn gây bệnh, sở dĩ vẫn lọt vào mọi người khu trục, ở hoàn cảnh thống trị về sau, nó số lượng cũng gấp kịch giảm thiếu. Để phòng ngừa hắn diệt sạch, mọi người bắt đầu rồi chế tạo nhân công nước bùn chỉ. Mục mùi thối đến khiến người ta hít thở không thông, nhưng bởi lỗ mùi thoái hóa, chính hắn hoàn toàn không ngửi thấy mùi, thế nhưng cũng tồn tại bộ phận nghĩ mùi vị kia rất không tệ mục kẻ yêu thích. Từ đầu then chốt tử, then tuổi, mãnh độc. Tuy rằng còn không biết làm như thế nào thu phục mục cùng đuổi mở môn, nhưng là từ từ đầu ở bên trong, Trần Tây Châu đã tìm được đối phó bọn này nước bùn bộ kệ mẩn đích phương pháp xử lý. Đó chính là hoàn cảnh thống trị. Chỉ có thể nói thế giới bộ kệ mẩn là như vậy muôn màu muôn vẻ. Ai có thể nghĩ tới, mới có thể khiến một cái bộ kệ mẩn tộc đàn diệt tuyệt nguyên nhân dĩ nhiên là loài người hoàn cảnh thống trị. Có điều cái này cũng cho Trần Tây Châu một cái mới tinh phương thức suy nghĩ. Trần Tây Châu một lần nữa nhìn về phía mục, lúc này mục cũng dùng hung ác ánh mắt nhìn về phía Trần Tây Châu. Chỉ là ánh mắt này giữa bao nhiêu còn có chút cái khác không nói rõ ý tứ. Song phương cứ như vậy tương hỗ nhìn chăm chú vài phút. Tại đây chẳng không tiếng động trong lúc giằng co, mục dẫn đầu đem ánh mắt rời. Đây là tỏ ra yếu kém. Không phải. Đây là mục không muốn cùng Trần Tây Châu tiếp tục hao tổn nữa. Bởi vì này sao làm không có chút ý nghĩa nào. Mục tựa hồ hướng trong hố lớn gửi mở môn hạ cái gì mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh gửi mở môn lập tức hướng xuống ống nước nói nhúc đích. Mặc dù ngoại nghệ tốc độ rất chậm, nhưng đúng là tại chiều nơi ấy di động. Rất nhanh, đường ống nước miệng thì chen đầy lượng lớn gửi mở. Gửi mở môn trong ngươi có ta, ta trong có ngươi xen lẫn trong cùng nhau nhúc đích tiến đường ống nước, sau đó biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Có cách cùng chúng nó câu thông sao? Nhà đông. Sơ lắc kính đi lên trước, nỗ lực cùng trong hố lớn phụ trách đoạn hộ mục tiến hành câu thông. Thật đáng tiếc, mục cũng không để ý tới sơ lạc kính. Hắn chỉ ở trước khi đi nhìn Trần Tây Châu liếc mắt, sau đó đội ba hướng xuống ống nước đầu đường núp đích, tốc độ kia so gửi mở môn mau hơn không ít. Rất nhanh, mục cùng gửi mở môn hoàn toàn biến mất không gặp. Sở dĩ việc này tính giải quyết vẫn là không có giải quyết. Đương nhiên là tạm thời giải quyết. Trước khi đi, Trần Tây Châu tạm ngừng thực phẩm thành kiến thiết. Trở lại trấn Liên Minh đại lâu về sau, Trần Tây Châu khiến Du Chân gọi tới phụ trách hạng mục này Lưu Tông công chính sư, khiến hắn thi thực phẩm thành cống thoát nước bộ phận tiến hành sửa chữa. Cống thoát nước tác dụng chính là bài xuất nước bẩn. Ở Trần Tây Châu suy tưởng của Lý, Lang Kỳ trấn sau này mới xây cống thoát nước đang bảo đảm bài ô thông suốt điều kiện tiên quyết, cũng muốn để dành một bộ phận vị trí thích hợp cấp mục cùng gửi mở môn ở lại. Dù sao mỗi một chủng sinh vật tồn tại đều có kỳ hợp lý tính. Chính là từ đầu lý để phòng ngừa mục diệt sạch, mọi người cũng bắt đầu chế tạo nhân công nước bùn chỉ. Nếu cống thoát nước có thể cung cấp bọn này đặc thù bộ kệ mẩn cuộc sống, Trần Tây Châu nghĩ Lang Kỳ trấn vẫn còn cần duy trì một chút bộ kệ mẩn đa dạng tính. Cùng lắm thì sau đó hơn tựu ra khiến một điểm cho hắn thành thị. Phải biết rằng, nước thải cùng rác rưởi là mục cùng gửi mở môn thiên nhiên thức ăn. Chỉ cần có chúng nó sống ở tại hạ ống nước lộ trình, thành thị cần xử lý nước thải cùng rác rưởi sẽ giảm thiểu rất lớn một bộ phận. Tuy rằng Lang Kỳ trấn bây giờ còn chưa cùng mục bộ tộc đạt thành hợp tác, nhưng những này chuẩn bị có thể trước đó làm tốt. Lưu tổng công trình sư tự nhiên là biết ngày hôm nay trên công địa chuyện đã xảy ra. Hắn không nghĩ tới chính là trưởng trấn lại có chăn nuôi bọn này thoạt nhìn cũng rất chán ghét bộ kệ mẩn suy nghĩ. Có điều căn cứ thu người tiền tài thay người làm việc nguyên tắc, Lưu tổng công trình sư trải qua mấy ngày nữa rất nghiêm túc sửa chữa, rất nhanh thì lấy ra một phần lệnh Trần Tây Châu hài lòng cống thoát nước bản thiết kế. Thực phẩm thành hạng mục một lần nữa khởi công. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, mục cùng gửi mở môn chưa từng tái xuất hiện ở thực phẩm thành thi công trên công địa. Không chỉ là nơi ấy, địa phương khác cũng không có thanh âm của bọn nó, phảng phất mất tích bình thường. Có điều Trần Tây Châu biết, chúng nó chỉ là tạm thời trốn ở Lang Kỳ trấn nơi nào đó cống thoát nước rồi. Thời gian tới song phương nhất định còn có gặp mặt lại thời gian. Trong vòng nửa tháng sau đó trong thời gian, Trần Tây Châu lại thường thường đi nội vòng xoay quốc lộ thi công công trường hiện trường chỉ đạo công tác. Trần Tây Châu tự nhiên đối với một khối này nghiệp vụ không quá quen thuộc. Chẳng qua hắn mục đích chính yếu nhất là cho phụ trách hạng mục này Trần Dương Sơn Ga. Toàn bộ bộ môn tiến độ biến hóa mặc dù không cách nào trực quan dùng mắt nhìn đi ra, thế nhưng lao vụ công ty thu vào tăng có thể rất tốt thể hiện điểm này. Luôn luôn phân phối theo lao động mạ chọc môn mỗi ngày thu vào tăng ý nghĩa chúng nó mỗi ngày kiếm sống biến nhiều rồi. Nếu như đại gia có thể quá nhiều lao động dư thừa, hạng mục công trình tiến độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn. Không chỉ là mạ chọc bộ tộc, nhân loại công nhân cũng giống như vậy. Để bảo đảm công trình có thể thuận lợi để thăng hiệu suất, Trần Dương thậm chí đơn độc đề cao cơ sở công nhân phúc lợi. Đương nhiên, gia tăng lượng công việc ở mạ chọc cùng các công nhân có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mặc dù ngay từ đầu thì ký hợp đồng, nhưng một ngày kỳ hạn công trình vô pháp kéo dài, ở bao công đầu trong mắt chính là tổn thất. Loại này rút tuổi đáy nổi hành vi là bao công đầu môn không thể chịu nổi nhất đấy, có điều địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ đối với cái này không thể tránh được. Dù sao tất cả mọi người là đi ra làm việc kiếm tiền đấy, không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Ngoại trừ nội vòng xoay đường cái hạng mục ngoại, Trần Tây Châu vẫn còn khiến Trần Dương chú ý một chuyến trấn ngoại ô thực phẩm thành hạng mục cùng Lang Kỳ bên hồ sở nghiên cứu hạng mục. Về phần Dung Nông Đại học mới giáo khu hạng mục, đó là người ta chuyện của mình. Thực phẩm thành hạng mục là trưởng trấn tự mình phụ trách, sở nghiên cứu hạng mục cũng là Dung Nông Đại học lý chủ nhiệm tự mình nhìn chăm chăm, sở dĩ sinh ra vấn đề cũng không phải rất nhiều. Trần Dương nhất nhất giải quyết cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Về phần này tư để hạ chuyện xấu xa, không thể nói một điểm cũng có, nhưng vẫn là ít vô cùng. Có điều Trần Dương cũng không có uốn nắn. Nước quá trong ngắt không có cá. Nhiều khi đều là như vậy, không phải cứ cưỡng chế thì có hiệu quả. Đây là Trần Dương xử sự chi đạo. Đương nhiên, loại chuyện này Trần Dương cũng không có giấu giếm Trần Tây Châu. Trần Tây Châu cũng không ở ý nếu hạng mục toàn quyền giao cho Trần Dương đi giải quyết, chỉ muốn công trình tài năng ở hợp lý dự toán nội hoàn thành, đồng thời chất lượng có điều bảo đảm, Trần Tây Châu sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Chương 58. Cây trồng khu và ngoài thực nghiệm các nơi hạng mục công trình tiến hành thuận lợi khiến Trần Tây Châu phi thường hài lòng. Ngoại trừ hạng mục công trình phương diện sự tình ngoại, Trần Tây Châu đối với Lang Kỳ sữa nghiệp đĩ lì bị sữa tươi biểu kiện tiến dung thành một chuyện cũng phi thường quan tâm. Mặc dù có thị trưởng Lô Thịnh Quốc trợ công, nhưng chuyện này nói cho cùng vẫn còn cần quần chúng đối với đĩ lì bị tán thành. Kết quả lệnh Trần Tây Châu phi thường ngoài ý muốn, bởi vì tình huống không chỉ không có hắn theo dự đoán gian nan như vậy, trái lại thuận lợi đến ngoài dự liệu của hắn. Nay đặt sữa tiểu bằng hữu mỗi ngày đều sẽ cố ý dậy thật sớm tới đón tiếp đĩ lì bị. Bọn họ sẽ cùng đĩ lì bị chụp ảnh, cùng đĩ lì bị ảnh hưởng lẫn nhau, chia sẻ chính mình mỹ vị thức ăn cấp đĩ lì bị. Đĩ lì bịt mặc dù là băng hệ bộ kẻ mẩn, nhưng chúng nó nhưng thật ra là phi thường ôn nhu hiền lành bộ kẻ mẩn. Chúng nó cũng sẽ thường thường mang một ít quà nhỏ cho các đứa trẻ. Những thứ này quà nhỏ là Lang Kỳ sữa nghiệp cố ý chuẩn bị các loại bộ kẻ mẩn món đồ chơi cùng bộ kẻ mẩn dối. Có mấy thứ này, còn có cùng bộ kẻ mẩn kỳ diệu ảnh hưởng lẫn nhau, bọn nhỏ trong trường học, tại chính mình trong vòng giao tế thì có khoác lác vô liếng. Cái gì, ngươi không tin? Lẽ nào tay ta cầm những hình này, món đồ chơi, dối đều là giả dối sao? Trong lúc nhất thời, đặt hàng bổ kẹ mẩn xưa cùng với đĩ lì bịt ảnh hưởng lẫn nhau thành bọn nhỏ mối quan hệ giữa cao lớn nhất lên, nhất trào lưu sự tình. Bọn nhỏ còn có thể đặc biệt dẫn thượng bổ kẹ mẩn xưa đi tới trường học, ở các học sinh trong ánh mắt hâm mộ uống hết hơn phân nửa. Về phần còn dư lại một điểm, tự nhiên là quan hệ tốt có lẽ có hảo cảm mấy cái mỗi người phân một ngụm. Phải biết rằng, mỹ vị bổ kẹ mẩn xưa mê hoặc cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Lang Kỳ xưa nghiệp bổ kẹ mẩn xưa rất nhanh thì bạo đơn rồi. Nguyên gốc Thiên chỉ cần phái ra 5 con đĩ lì bịt là có thể đưa xong toàn bộ thành phố Phúc Châu bộ kẹ mẩn sữa chuyển sữa, bây giờ không có 20 con đĩ lì bịt hành động chung hoàn toàn không kịp. Giao không xong. Căn bản giao không xong. Lang Kỳ sữa nghiệp đơn đặt hàng tăng, lợi nhuận tăng lên vui vẻ nhất không ai bằng Bạch Lộc thôn thôn dân. Ban đầu ở Lang Kỳ sữa nghiệp mới vừa thành lập thời gian, Trần Tây Châu cùng với Bạch Lộc thôn thôn trưởng Bạch Giang Bình từng có ước định. Bạch Lộc thôn toàn tâm toàn lực là Lang Kỳ sữa nghiệp công tác. Lang Kỳ sữa nghiệp hàng năm cầm đến ra lợi nhuận bên trong đích 10 với tư cách chia hoa hồng phân cho Bạch Lộc thôn, với tư cách Bạch Lộc thôn thôn dân quá mức tiền thưởng. Không chỉ có là Bạch Lộc thôn thôn dân thu nhập tăng, nay phụ trách sản sữa Ngư Tạ cùng sở kịch đỏ đám bọn chúng phúc lợi cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Chúng nó ở một ngày 3 bữa trên cơ sở, không chỉ có chiếm được mỹ vị dinh dưỡng thưởng thức, còn được đến Bạch Lộc thôn thôn dân đơn độc mở đích tiểu táo. Này không phải bồ kẹ mần a, đây là tiểu tổ tông, là thân tài. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ Tể Chấn Sinh ở Lang Kỳ trại chăn nuôi thi hành một chủng loại giống như gợi nuôi thay mặt phồn hình thức. Hắn đem Như Tạ cùng sở kịch đỏ phân phối đồng đều cấp Bạch Lộc thôn mỗi một nhà, do các gia các nhà phụ trách chiếu cố. Đại gia đối với bị phân phối cấp nhà mình bộ kẹ mẩn tự nhiên có kiểu khác cảm tình. Ai cũng không muốn nhà mình bộ kẹ mẩn nuôi không như nhà hắn khỏe mạnh. Sở dĩ tất cả mọi người ở tận tâm tận lực chiếu cố. Dù sao mỗi hộ bộ kẹ mẩn mỗi ngày sản rồi bao nhiêu sữa, thôn trưởng Bạch Giang Bình nơi đó đều có ghi lại. Những thứ này ghi lại đem với tư cách cuối năm các nhà chia hoa hồng căn cứ. Đương nhiên, những thứ này Như Tạ cùng sở kịch đỏ hay là thuộc về Lang Kỳ trấn cùng Lang Kỳ trại chăn nuôi. Bạch Lộc thôn hồng hồng hỏa hỏa đưa tới xung quanh mấy cái thôn chú ý tất cả mọi người đang hâm mộ Bạch Lộc thôn kỳ ngộ. Hôm nay, Quang Minh thôn thôn trưởng Lâm Nhân Đạt tìm được Trần Tây Châu. Song phương đơn giản hàn huyên vài câu. Trần Tây Châu hiểu vị này người đàng hoàng ý đồ đến, hắn nói ngay vào điểm chính, kỳ thực ta chỗ này sớm đã có một cái tốt hạng mục phải giao cho Quang Minh thôn đi làm, chỉ là bên trong có một chút khó khăn địa phương ta một mực do dự. Lâm Nhân Đạt hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có tốt hạng mục, một điểm chắc trở lại coi là cái gì. Trần Tây Châu đem Lâm Nhân Đạt phản ứng nhìn ở trong mắt, đây là hắn chuyện trong dự liệu. Có điều trước mắt mà nói rốt cuộc có được hay không còn cần suy tính. Lâm thôn trưởng, chúng ta cùng đi một chỗ. Tốt. Nửa giờ sau, Trần Tây Châu mang theo Lâm Nhân Đạt đến cây quả trồng vừa cửa. Hai con gỡ lủng thủ lĩnh đang ở trồng biên ngoại thành B khu giáo dục này nói định học tập gỡ dạ xỉ tệ dần kỹ năng này. Thân làm tộc đàn thủ lĩnh, hai con gỡ lủng tự nhiên mong muốn tộc nhân có thể vượt qua đồng dạng cuộc sống. Cùng hai con gỡ lủng thủ lĩnh lên tiếng chào hỏi về sau, Trần Tây Châu mang theo Lâm Nhân Đạt theo khanh khanh qua đường đất đi bộ vào cây quả trồng vườn. Lúc này cây quả trồng khu đã đứng lên từng bụi nắm tay lớn bằng cây ăn quả. Dưới tình huống bình thường, một thân cây theo hạt giống trưởng thành cây giống đại khái cần một năm thời gian mới có thể, cây quả mầm tốc độ sinh trưởng tăng lên gần 10 bội. Trần Chấn Trưởng, người đã đến rồi. Lúc này, Lan Hiệu trưởng cùng Quế Tiến sĩ hai người mới từ thi công công trường gấp trở về. Chỗ này thi công công trường ngay cây quả trồng vườn bên cạnh, xây dựng là Lan hiệu trưởng lúc trước nhắc tới hướng tỉnh Phúc Kiến Bộ Giáo dục thân thỉnh về 3 phòng thí nghiệm cùng kỳ đồng bộ lầu ký túc xá. Chỉ có hai cái này kiến trúc kiến thành, do Dung Nông Đại học đoàn đội cùng Nông khoa viện đoàn đội sáp nhập cây quả lâm nghiệp hạng mục tổ mới tính chân chính an định lại. Sở dĩ Lan hiệu trưởng cùng Quế tiến sĩ mới có thể như vậy để bụng. Bên cạnh ta vị này chính là Quang Minh thôn thôn trưởng Lâm Nhân Đạt lao đồng chí. Trần Tây Châu giới thiệu nói, Quang Minh thôn ở Lâm thôn trưởng dưới sự dẫn dắt trồng ra rồi làng kỳ đảo đệ nhị lớn hoa quả trồng khu, cây quả của bọn hắn trồng mỗi cây đều là trái cây to mọng, mùi trái cây bốn phía. Đáng nhắc tới chính là, làng kỳ trại chăn nuôi các tinh linh cũng là Quang Minh thôn khách hàng. Song phương đơn giản đánh xuống bắt chuyện. Quế tiến sĩ lo lắng đi đến lúc phòng thí nghiệm, một giọng nói liền vội vã rời khỏi. Đối với Trần Tây Châu đột nhiên mang một người như vậy đến cây quả trồng vườn, Quế tiến sĩ có thể không rõ ràng cho lắm, nhưng Lan hiệu trưởng đã hiểu Trần Tây Châu ý tứ. Lan hiệu trưởng phát sinh mời, trưởng trấn, Lâm thôn trưởng, không bằng ta mang bọn ngươi thăm một chút cây quả trồng khu. Trần Tây Châu gật đầu, đồng ý Lan hiệu trưởng mời. Lâm Nhân Đạt lấy Trần Tây Châu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Năm khối cây quả trồng khu lúc này đều có đều tự phụ trách tiến sĩ mang theo trợ thủ ghi lại số liệu. Không ít nói điệp đi theo đội ngũ mặt sau, căn cứ tiến sĩ yêu cầu đối với cần cây quả mầm thả ra gờ dạ xỉ tệ dần. Mọi thứ đều có vẻ ngay ngắn trật tự. Trần Tây Châu đột nhiên phát hiện một điểm dị dạng, nghi ngờ hỏi, Lan hiệu trưởng, vì sao đồng dạng một mảnh trồng khu vực, sinh trưởng ở vòng ngoài tầm 10 cây quả mầm mọc so bên trong kém hơn nhiều như vậy? Đây không phải là một lệ, mà là năm mảnh trồng khu đều có tình huống giống nhau. Rất hiển nhiên, đây là hạng mục tổ cố ý gây nên. Lan hiệu trưởng cười nói, bởi vì hạng mục tổ muốn kiểm tra một chút gờ dạ xỉ tệ dần đối với thực vật cụ thể tăng hiệu quả. Sở dĩ mỗi mảnh nhỏ cây quả trồng khu chúng ta đều để dành ra 20 cây quả mầm từ không tới có gây bất đồng trình độ gờ dạ xỉ tệ dần. Vì để cho Trần Tây Châu cùng Lâm Nhân Đạt hiểu càng thêm thấu triệt, Lan hiệu trưởng đem hai người đưa một khối trong đó cây quả trồng khu thí nghiệm. Trồng khu ngoại vi có 20 cây bất đồng giai đoạn trưởng thành cây quả mầm chăn đơn độc treo bảng lên. Trên bảng hiệu ghi chép mỗi người không giống nhau gờ dạ xỉ tệ dần gây số lần. Tuy rằng chúng nó phải không cùng giai đoạn trưởng thành cây quả mầm, nhưng là đúng là cùng một ngày trồng đến trong đất. Có này một nhóm thực nghiệm cây, tin tưởng gờ dạ xỉ tệ dần hiệu quả sẽ lấy số liệu hình thức tối trực quan biểu hiện ra ngoài.